Chương 762, thần kỳ ma năng hộ thuẫn, trồng trọt sinh mệnh cổ thụ cảnh. 1. Chương 762, thần kỳ ma năng hộ thuẫn, trồng trọt sinh mệnh cổ thụ cảnh. Hôi Vũ Quốc Vương nhìn thấy Tào Tinh vì mở cho hắn Khải Mộng Cảnh thư viện lập tức móc ra nhiều như vậy thần lực mảnh vỡ, trong lòng cũng hiện ra vẻ ấy nấy. Nhưng mà hắn không biết là, Tào Tinh chỉ lấy ra 10 viên thần lực mảnh vỡ, mà khác 40 viên đều là chính hắn dùng thần lực mô phỏng ra giả tượng. Chỉ bất quá khi đó động tác quá nhanh, không có để gợn phát giác được thôi. Tào Tinh cũng chú ý đến vị này tiểu hải nhân hơi biểu lộ, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, gợn bệ hạ, thư viện đã mở ra, ngươi có thể tiến vào. Gợn vuốt vuốt tròm râu của mình, chỉnh trọng gật đầu nói, được rồi, ta trước cùng những đại thần kia giao phó một chút, tiếp xuống 7 ngày để bọn hắn đừng tới quấy rầy ta. Hôi Vũ Vương quốc sự vụ cũng tạm thời giao cho bọn hắn xử lý. Tào Tinh khẽ gật đầu, khoe miệng mang theo như có nếu không có ý cười. Cùng lúc đó, vị này Hôi Vũ quốc vương cấp tốc từ bên hông lấy ra một viên truyền tấn thủy tinh, dùng ra vẻ thanh âm uy nghiêm nói, "Lô Tạp, cửa Tây, các ngươi bọn gia hỏa này đều nghe cho kỹ. Tiếp xuống 7 ngày, ta muốn đợi tại Tào Tinh lãnh chúa lãnh địa bên trong xử lý một số chuyện, không có gì tình huống khẩn cấp, không nên quấy rầy ta. Cho dù có tình huống khẩn cấp cũng không cần liên hệ ta, trực tiếp tìm Tiên Vương xử lý. Dù sao hắn còn không tính quá giả, chính là dốc sức làm tốt tuổi tác. Lão gia hỏa kia nếu là không để ý đến ngươi, các ngươi ngay tại tẩm cung của hắn trước cửa, để lên 10 đàn hắn ghét nhất tinh linh hưng rượu, cam đoan hắn lập tức nhảy ra. Nghe rõ chưa? Thủy tinh bên trong trầm mặc một lát, lập tức truyền tới một trận tuân mệnh, vậy hạ đáp lại. Gật hài lòng thu hồi thủy tinh, khoe miệng sợi râu đắc ý vểnh lên. Giao phó xong những này về sau, Hôi Vũ quốc vương lần nữa đổi lại một bộ mong đợi biểu lộ, xoa xoa tay nói, Tào Tinh lãnh chúa, vậy ta liền đi vào trước. Tốt, đi thôi. Gật hít sâu một hơi, sửa sang lại vương miệng, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp bước vào thư viện bên trong. Thân ảnh của hắn tại vượt qua ngưỡng cửa trong nháy mắt liền trở nên bắt đầu mơ hồ, sau đó trực tiếp tại chỗ khẽ đảo, đã ngủ mê man. Cùng lúc đó, mộng cảnh thư viện cửa lớn tùy theo đóng lại, một tầng mộng ảo bọt khí bay lên, đem trọn tòa kiến trúc bao phủ. Tào Tinh nhìn về phía bên cạnh chờ đợi cực quang kỵ sĩ, đi thôi Mộ Tuyết, ngươi trước trở về nghỉ ngơi một chút, sau đó ta lại đưa ngươi đi di tích. Liễu Mộ Tuyết ôn nhu đáp lại, được rồi, A Tinh. Dứt lời, hai người liền cùng một chỗ hướng về lãnh chúa tòa thành đi đến. 2 giờ sau, Liễu Mộ Tuyết tại lãnh chúa trong thành bảo nghỉ ngơi. Tào Tinh một thân một mình đứng tại lãnh địa trong sân rộng khu vực. Hắn mắt nhìn ba lô của mình, thấp giọng nói, tiếp xuống, liền đem lần này tại trong di tích lấy được mặt khác một chút thu hoạch sử dụng mất. Nói, trong tay Tào Tinh liền hiện ra một cái trong suốt bọt khí. Cái này bọt khí mặt ngoài lưu chuyển lên hào quang bảy màu, bên trong phản chiếu ra một tòa toàn thân đen kịt phương tiêm tháp hư ảnh. Đúng là hắn tại vị kia luyện kim thuật sư trong phòng thí nghiệm, mở ra một kiện khác bảo vật, chưa hoàn thành tính trệ ma năng phương tiêm tháp. Mà lại, đây là một tòa truyền thuyết cấp bậc kiến trúc, có được cực kỳ cường đại lại toàn diện lực lượng phòng ngự. Không chỉ có thể tạo ra một đạo bao phủ toàn bộ lãnh địa hơi mở năng lượng màu xanh lam che đậy còn có chừng 10 ức bền bị giá trị. Mấu chốt nhất là, cái đồ chơi này là cái hoàn chỉnh kiến trúc. Nói một cách khác, hắn hiện tại liền có thể ngay lập tức đem hắn cất đặt xuống dưới, căn bản cũng không cần kiến tạo. Tào Tinh hài lòng gật đầu nói, không sai, có cái này lồng phòng ngự, lãnh địa của ta sau này liền có thêm một tầng an toàn bảo hộ. Nghĩ tới đây, hắn quyết định lập tức liền đem nó cất đặt xuống dưới. Ánh mắt ở chung quanh đảo mắt, tìm kiếm thích hợp cất đặt khu vực. Tòa này ma năng phương tiêm tháp độ cao căn cứ hệ thống giới thiệu, chừng 32m, thậm chí đều nhanh vượt qua trạm năng lượng độ cao. Mà lại, nó vẻ ngoài cũng cực kỳ thích hợp đặt ở toàn bộ lãnh địa khu vực trung tâm nhất. Nhưng mà lãnh địa hạch tâm kiến trúc là trạm năng lượng tòa kiến trúc này còn có thể không ngừng thăng cấp, khẳng định không thể để cho ma năng phương tiêm tháp thay thế vị trí của nó. Thế là Tào Tinh tại tỉ mỉ suy tính một phen về sau, cuối cùng lựa chọn tại thủ hộ nữ thần pho tượng cùng công tượng chi thần pho tượng ở giữa cất đặt tòa này ma năng phương tiêm tháp. Theo hắn nhẹ nhàng đem trong tay bọt khí giơ lên, cái này lóe ra ánh sáng nhạt vật thể dần dần bay đến giữa không trung, đồng thời xoay chậm chậm. Mà theo xoay tròn tốc độ tăng tốc, cái này bọt khí cũng càng lúc càng lớn, mặt ngoài lưu chuyển ra xa hoa lộng lây sáng bóng. Trong chớp mắt, nguyên bản bàn tay lớn nhỏ bọt khí đã bành trướng làm một cái mấy chục mét đường kính quái vật khổng lồ, tiên tính trôi nổi ở giữa không trung. Ngay sau đó, cái này to lớn bọt khí chậm rãi rơi xuống đất. Ầm ầm. Theo chấn động nhẹ nhẹ về sau, bọt khí nhẹ nhàng phá thoái, một tòa đen kịt cự hình phương tiêm tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngọn tháp trực chỉ thương khung, thân tháp tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Hệ thống nhắc nhở tùy theo xuất hiện. Thành công cất đặt, chưa hoàn thành tính trệ ma năng phương tiêm tháp, truyền thuyết, lãnh địa phồn vinh độ 500. Mắt nhìn thuộc tính. Chưa hoàn thành tính trệ ma năng phương tiêm tháp. Phẩm chất, truyền thuyết. Loại hình, lãnh địa kiến trúc. Hiệu quả, không cần kiến tạo, có thể trực tiếp tại phạm vi lãnh địa bên trong lựa chọn một khối khu vực tiến hành cất đặt. Kiến trúc diện tích 350 bình phương, kiến trúc độ cao 32m, ma năng số lượng dự trữ 0/100 vạn. Kiến trúc hiệu quả 1, toàn vực tính trệ hộ thuẫn, thuộc tính cùng trước đó. Kiến trúc hiệu quả 2, công kích tính trệ lĩnh vực, thuộc tính cùng trước đó. Kiến trúc hiệu quả 3, ma năng trả lại hệ thống, chưa hoàn thành, không cách nào sử dụng. Tào Tinh hài lòng gật đầu, cực kỳ tốt, cất đặt thành công. Tiếp xuống liền là kích hoạt tòa này phương tiêm tháp toàn vực tính trệ hộ thuẫn công năng. Theo hắn ấn mở phương tiêm tháp thao tác giao diện, hệ thống nhắc nhở hiện hiện. Phải chăng tiêu hao 10 vạn điểm ma có thể mở ra toàn vực tính trệ hộ thuẫn? Chú thích: lần này cầm đầu lần mở ra hộ thuẫn, cần nhất định ma năng kích hoạt. Đến tiếp sau hộ thuẫn bị đánh nát về sau, sẽ tiêu hao dự trữ ma năng, tự động khôi phục bền bị giá trị. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tào Tinh trong mắt hiện hiện vẻ suy tư. 10 vạn điểm ma có thể sao? Nghe tuổi hồ cũng không nhiều. Dựa theo một viên cao cấp ma năng thủy tinh 1.000 điểm ma năng, một viên chuyên gia cấp ma năng thủy tinh 5.000 điểm ma năng, đại sư cấp ma năng thủy tinh 5 vạn điểm ma có thể đến tính toán. Cũng chính là cần 2 viên đại sư cấp ma năng thủy tinh hoặc là 20 viên chuyên gia cấp liền có thể giải quyết. Tào Tinh mắt nhìn ba lô của mình bên trong tất cả ma năng thủy tinh dự trữ. Trung cấp ma năng thủy tinh 14162, cao cấp ma năng thủy tinh 1147, chuyên gia cấp ma năng thủy tinh 580, đại sư cấp ma năng thủy tinh 475. Trong lòng hơi tính toán một phen về sau, lần nữa hài lòng gật đầu. Cực kỳ tốt, trải qua trong khoảng thời gian này thăm dò cùng mở dương, trong ba lô tất cả năng nguyên thủy tinh cộng lại, không sai biệt lắm tương đương 3000 vạn ma năng. Dùng để duy trì cái này tính trệ ma năng hộ thuẫn dư xài. Nghĩ tới đây, Tào Tinh vung tay lên, trực tiếp tiêu hao 20 viên đại sư cấp ma năng thủy tinh cho tính trệ ma năng phương tiêm tháp bổ sung 100 vạn điểm ma có thể. Cùng lúc đó, theo ma năng tràn ngập, cả tòa đen kịt phương tiêm tháp đột nhiên kịch liệt rung động. Màu đen thân tháp mặt ngoài hiện ra vô số đạo trạm năng lượng màu xanh lam đường vân, như là mạch máu giống như lan tràn ra. Ông, một đạo vù vù âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, từ ngọn tháp bắn ra một đạo năng lượng màu xanh lam của sáng, xông lên vạn mét cao trên bầu trời. Sau một khắc, một đạo nửa trong suốt màn ánh sáng màu xanh lam như là sóng nước giống bốn phía khuếch tán. Trong chớp mắt, một cái đường kính đạt tới 10 cây số to lớn mái vòm ngay tại nhanh chóng thành hình, tựa như một cái móc ngược cự bắt đem trọn tòa lãnh địa bao phủ trong đó. Màn sáng mặt ngoài lưu chuyển lên ngôi sao giống như lam sắc quan điểm, không chống chân đem Tào Tinh lãnh địa bao phủ, liền ngay tại kiến tạo ngoại thành cũng bị hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Thấy cảnh này, Tào Tinh trong mắt đã nổi lên vẻ kinh ngạc. Chương 762, thần kỳ ma năng hộ thuẫn, trồng trọt sinh mệnh cổ thụ cảnh. 2, chương 762, thần kỳ ma năng hộ thuẫn, trồng trọt sinh mệnh cổ thụ cảnh. 2. Hắn theo bản năng đi về phía trước mấy bước, ngửa đầu nhìn qua một màn bất khả tư nghị này. Khá lắm, cái này tinh trệ ma năng hộ thuẫn phạm vi bao phủ, là dựa theo trạm năng lượng phạm vi bao trùm tới sao? Phạm vi này ngược lại là vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo khó nén hưng phấn. Mà lại, còn có cái càng thêm làm Tào Tinh rung động hiện tượng. Đó chính là, nguyên bản bay múa đầy trời bông tuyết, giờ phút này toàn bộ bị tinh trệ ma năng hộ thuẫn ngăn cản tại bên ngoài. Liền ngay cả gào thét gió lạnh tại tiếp xúc đến hộ thuẫn trong nháy mắt, như là đụng phải một tầng bức tường vô hình căn bản là vào không được. Toàn bộ lãnh địa nhiệt độ đang nhanh chóng ấm lên, thậm chí trạm năng lượng không cần mở ra cao năng trạng thái liền có thể bảo trì tại mười mấy độ thích hợp nhiệt độ. Tào Tinh vươn tay, cảm thụ được toàn bộ lãnh địa bên trong ấm áp, cảm khái nói, cái này tính trệ ma năng hộ thuẫn hiệu quả, thực sự quá biến thái. Không nói nó năng lực phòng ngự, chỉ là cái này ngăn cản gió tuyết hiệu quả, liền đã có thể nói là giống như thần tích công năng. Vị kia luyện kim đại sư lưu lại cái này phương tiêm tháp, thật sự là cái thứ tốt ta. Hắn nhìn qua tòa này toàn thân đen kịt, mặt ngoài hiện lượng lớn năng lượng mạch lạc phương tiêm tháp, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cùng lúc đó, toàn bộ lãnh địa nhân viên công tác, còn có chính tại ngoại thành khu kiến tạo mấy vạn người công trình đội, cũng đều phát hiện một màn thần kỳ này. Lãnh địa bầu trời bên trong, đột nhiên nhiều hơn một tầng nhạt năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn. Không chỉ có ngăn cách gió tuyết, còn sẽ trong lãnh địa nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, để bọn hắn dù cho đứng ở bên ngoài, cũng cảm nhận được cùng trong phòng đồng dạng ấm áp. Cái này tựa như thần tích một màn, làm cho tất cả mọi người đều ngừng công việc trong tay. Một bộ phận cực địa nhân nhóm thậm chí đã quỳ sát trên mặt đất, không ngừng mà cầu nguyện. Bao quát những người khác cũng một mặt đờ đẫn nhìn lên bầu trời, một màn thần kỳ này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Mà so sánh với những công nhân này, Tào Tinh lãnh địa bên trong nhân viên công tác thì là vô cùng kích động. Bởi vì bọn hắn biết, một màn thần kỳ này nhất định là lãnh chúa đại nhân kỳ tác. Quá tốt rồi, có tầng này hộ thuẫn trợ giúp chúng ta che gió cả tuyết, mọi người thi công thời điểm cũng không cần lại chịu đựng giá lạnh. Không hổ là toàn bộ băng tinh vương quốc thần thánh nhất lãnh địa. Ca ngợi đại địa mẫu thần, ca ngợi vĩ đại lãnh chúa đại nhân. Trong đám người bạo phát ra trận trận reo hò. Lúc này, một tên lớn tuổi thợ thủ công cao giọng nói, "Các vị, lãnh chúa đại nhân cho chúng ta chế tạo ấm áp hoàn cảnh, chúng ta cũng không thể cô phụ kỳ vọng của hắn. Từ hôm nay trở đi, mọi người muốn càng thêm nỗ lực làm việc, cố gắng, cố lên." Đám người cùng kêu lên hô to, từng cái dùng hết sức mình tăng tốc thi công tiến độ, công tác hiệu suất đều đề cao mấy phần. Hộ thuẫn bên ngoài, gió tuyết vẫn như cũ tứ ngược. Hộ thuẫn bên trong, lại là một mảnh tường hòa ấm áp cảnh tượng. Các công nhân mặc đơn bạc quần áo khí thế ngất trời làm việc, đám trẻ con thậm chí bên ngoài thành trên đất trống chơi đùa chơi đùa. Toàn bộ lãnh địa phảng phất lập tức sẽ nghiêm trị đông bức vào mùa xuân ấm áp, tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ cùng sức sống. Tào Tinh làm lãnh chúa, tự nhiên chú ý đến một màn này. Nhìn xem bọn này các công nhân nhiệt tình mười phần bộ dáng, trên mặt của hắn cũng hiện ra một vòng nụ cười. Sau đó, Tào Tinh tiếp tục tại lãnh địa dò xét. Tại trải qua luyện dược công xưởng thời điểm, hắn dừng lại một lát. Bên trong truyền đến trận trận nồng đậm dược thảo mùi thơm, để người nghe một ngụm liền cảm giác được tinh thần sảng khoái, tỉnh não nâng cao tinh thần. Tào Tinh tự lẩm bẩm, sợ rằng Seska hẳn là còn ở luyện chế lực ma chi dẫn bí dược lần trước ta chuẩn bị cho nàng gần vạn phần vật liệu, trong thời gian ngắn đều có nàng bận rộn. Dựa theo dự tính sản lượng, loại thuốc này mặc dù luyện chế thường có xác suất thất bại, nhưng cũng kém không nhiều có thể luyện chế mấy nghìn bình ra. Nếu là cầm tới đấu giá hội bên trên tiến hành đấu giá, đoán chừng có thể bán ra một cái khá kinh người giá cao. Bất quá, loại này bí dược chỉ là đối với lực lượng hệ chức nghiệp giả có tăng lên rất nhiều, đối với chúng ta loại này pháp sư tới nói hoàn toàn không có tác dụng. Hắn sờ lên cằm, ngẫm nghĩ một lát, nhìn đến, đằng sau còn phải nghĩ biện pháp làm một chút tinh thần hệ truyền thuyết bí dược phối phương đến đây. Sau đó, Tào Tinh ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh một tòa lớn nhất tiệm thợ rèn, bên trong đồng dạng truyền đến nặng nề gõ âm thanh. Bịch, bịch, giống. So sánh với cái khác tiệm thợ rèn quy luật rèn đúc âm thanh, nơi này gõ âm thanh càng thêm cuồng bạo, trong đó thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Phản phất là loại nào đó sinh vật cường đại linh hồn, phát ra không cam lòng gầm thét. Cực kỳ hiển nhiên, Hạ Dồn đang toàn lực chế tạo cây kia truyền kỳ cự tê độc giác. Dựa theo Hạ Dồn thuyết pháp, đại khái nửa tháng sau, căn này độc giác liền có thể chế tạo xong. Đến lúc đó, ta liền có thể lần nữa có được một thanh truyền thuyết vũ khí, mà lại là từ ta trong lãnh địa hải nhân tự rèn, tự tay tạo ra truyền thuyết trang bị. Thật sự là ngẫm lại đều để người chờ mong a. Tào Tinh khỏe miệng có chút dương lên. Hắn không có quấy rầy ngay tại công việc hai người, mà là tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến. Một đường trải qua nông nghiệp khu cùng chăn nuôi khu, xuất hiện trước mặt mảng lớn dùng lều lớn che lại ruộng tốt, rất nhiều thôn dân đang ở bên trong bận rộn. Trong khoảng thời gian này, nông nghiệp khu diện tích ngược lại là không sao cả mở rộng, chỉ là từ lúc đầu 200 mẫu tăng lên tới 240 mẫu tả hữu. Phía trên trồng trọt, trên cơ bản đều là các loại có cao kinh tế giá trị ma pháp thực vật, mã não nho, ngân lộ quả mọng, cụ lìn lúa mạch các loại. Đáng nhắc tới chính là, gần đây bọn hắn đã bắt đầu nếm thử trồng trọt cao cấp hơn, lại có cao hơn kinh tế giá trị ma pháp thực vật, như là huyết ngọc ma đằng, long huyết thảo, cực quang thảo các loại. Đương nhiên, chỉ là quy mô nhỏ thí nghiệm, khoảng cách chân chính đại quy mô trồng trọt còn phải cần một khoảng thời gian. Tào Tinh hài lòng gật đầu, chờ lãnh địa nông nghiệp triệt để phát triển, sau này ta không cần đi bên ngoài thu thập, cũng có thể tùy thời tùy chỗ thu hoạch được các loại chân quý dược thảo. Sau đó, ánh mắt của hắn đặt ở bên cạnh chăn nuôi khu bên trên. Gần đây chăn nuôi khu quy mô ngược lại là có tăng lên không nhỏ. Chuồng bò số lượng từ lúc đầu 12 tòa, đã nhất cử khuyết trương đến 20 tòa. Đàn trâu cùng bầy gà quy mô cho tới hôm nay, không sai biệt lắm đã tăng lên gấp đôi còn không chỉ. Nhất là quang vũ kê. Loại này chân quý ma pháp sinh vật, tại thánh quang 24 giờ chiếu rọi xuống, sinh trưởng cùng sinh sôi tốc độ cực nhanh. Mấy tháng xuống dưới, bầy gà số lượng từ lúc đầu hơn 100 đầu, trực tiếp tiêu thăng đến hơn 400, lật ra gấp 3-4 lần còn không chỉ. Dựa theo giá thị trường, hắn nhóm này quang vũ kê giá trị đã vượt qua mấy trăm triệu cờ rằng. Mặt khác Vân Thải Linh Như cũng không cần nói, cho tới hôm nay số lượng đạt đến 150 đầu tả hưu, giá trị càng là khó mà đánh giá. Tào Tinh nhìn trước mắt vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Mà ngoại trừ có thể mang đến kinh tế giá trị nông nghiệp khu cùng chăn nuôi khu, trong lãnh địa còn có một mảnh khu vực đặc biệt. Nơi đó sinh trưởng hơn 100 khỏa toàn thân xanh biếc, tán cây như nắp dù giống như chống ra cổ thụ. Ngoại trừ số lượng nhiều nhất chiến tranh cổ thụ bên ngoài, còn có mấy chục khỏa phong chi cổ thụ, cùng duy nhất một gốc chi thức cổ thụ. Những này trung thành thực vật bọn thủ vệ 24 giờ thủ hộ lấy lãnh địa các nơi, một khi gặp được người xâm nhập, bọn chúng liền sẽ lập tức phát động giống như mưa to gió lớn công kích. Mặt khác, tại đây bầy thủ hộ giả bên cạnh, còn sinh trưởng lấy hơn 100 khỏa toàn thân xích hồng, vỏ cây như là dung nham giống như dạng nước xích kim cổ thụ. Những này thần kỳ thực vật đồng dạng có cực kỳ khả quan kinh tế giá trị, đồng thời còn có không sai thưởng thức tính. Đặc biệt là tại ban đêm thời điểm, những này xích kim cổ thụ sẽ phát ra yếu ớt nhiệt lượng, như là từng cái thiêu đốt ngọn đuốc. Tào Tinh ngừng chân nhìn chăm chú, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Đối với hắn mà nói, tuần sát lãnh địa từng cái khu vực, tựa như là thưởng thức mình tỉ mỉ chế tạo tác phẩm nghệ thuật, có thể mang đến cho hắn không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn. Rốt cuộc, đây đều là hắn từ không tới có, một chút xíu đánh xuống cơ nghiệp. Mỗi một khỏa cổ thụ, mỗi một phiến ruộng đồng, mỗi tòa nhà, đều ngưng tụ tâm huyết của hắn. Cái này, Tào Tinh nhìn trước mắt những thực vật này, chợt nhớ tới một việc. Ta nhớ được, tại cùng Bắc Phong Liên Minh truyền kỳ giao chiến thời điểm, tên lão giả kia triệu hoán ra một gốc cường đại cổ thụ, đem chúng ta 10 cái truyền kỳ toàn bộ vây khốn. Hôi Vũ Quốc vương nói, kia là sinh mệnh chi thụ cảnh. Về sau, cây kia cảnh bị xạ giả nhặt được. Nghĩ tới đây, hắn xoay tay phải lại, phía trên liền trống rông xuất hiện một đoạn khô héo cảnh. Nhìn tụi hồ thường thường không có gì lạ, phản phất tẩn chứa lực lượng đã tiêu tán hầu như không còn. Mà khi Tào Tinh ánh mắt nhìn chăm chú lúc, lập tức xuất hiện vật phẩm thuộc tính. Sinh mệnh chi thụ cảnh, đã khô héo. Phẩm chất, không biết. Trạng thái, năng lượng hao hết, hoặc tính đánh mất, có thể đem hắn trồng trọt tại sinh mệnh lực nồng đậm thổ nhưỡng bên trong, cách mỗi 24 giờ, nhưng hồi phục 1 năm điểm sinh mệnh bản nguyên. Sinh mệnh bản nguyên 0120. Vật phẩm hiệu quả, tiêu hao 100 điểm sinh mệnh bản nguyên, triệu hoán sinh mệnh cổ thụ hình chiếu, tiếp tục 30 phút đồng hồ, thời gian cùn đồ, 7 ngày. Chú thích, nếu là tinh thông một chi bản nguyên cường giả thôi động nên cảnh, triệu hồi ra sinh mệnh cổ thụ hình chiếu sẽ trên phạm vi lớn cường hóa chiến lực, đồng thời kéo dài tiếp tục thời gian. Vật phẩm hiệu quả, nhưng làm đỉnh cấp luyện kim vật liệu, chế tác thành cái khắc cường đại đạo cụ. Chương 763, Băng Lan quay về, tuyển qua sơn chuyện cũ. 1. Chương 763, Băng Lan quay về, tuyển qua sơn chuyện cũ. 1. Xem hết căn này cảnh thuộc tính, trong mắt hiện vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Cần hiện đưa nó trồng ở thổ nhưỡng bên trong, hồi phục sinh mệnh lực sau mới có thể phát huy ra hiệu quả sao? Tào Tinh ngẫm nghĩ một lát, nhìn lấy mình dưới chân thổ địa, nói nhỏ, lãnh địa của ta bên trong trồng thương bạch thánh thụ, đã sớm cải biến toàn bộ khu vực thổ nhưỡng, khiến cho ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực. Hẳn là thỏa mãn căn này cành trồng chọn điều kiện. Nghĩ tới đây, hắn quyết định thử một lần. Thế là, Tào Tinh trực tiếp hướng về lãnh địa bên trong tâm đi đến. Rất nhanh liền tới đến hậu hoa viên khu vực. Trước mắt, lập tức xuất hiện một tòa sinh trưởng các loại mỹ lệ đóa hoa cùng thực vật vườn khu. Trải qua đôi kia hoa tỉ mỉ hơn nửa năm tỉ mỉ bồi dưỡng, mảnh này hậu hoa viên cũng theo đó khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Bên trong trồng đầy các loại thần kỳ thực vật, tản ra ánh sáng nhạt mộ quang chi đằng bò đầy rào chắn, trên đất nguyệt ngưng hoa theo gió chập chờn, lại thêm chiếu lấp lánh hoàng kim hoa hướng dương, băng lam tiêu các loại, làm nơi này tràn đầy bồng bột sinh mệnh khí tức. Mà tại cây kia thương bạch thánh thụ phía dưới, còn treo một cái tinh xảo hai người đu dây. Hai tên thân hình mảnh khảnh thiếu nữ đang ngồi ở đu dây trên nhẹ giọng đàm tiếu. Gió nhẹ lướt qua, thiếu nữ váy nhẹ nhàng đông đưa, thương bạch chi thụ màu trắng tán cây vẩy xuống điểm điểm cuồng sáng. Hết thảy trước mắt tựa như mộng ảo bức tranh. Lúc này, đang ngồi ở đu dây trên hoa tỉ muội, Juliet cùng Nymph cũng chú ý tới Tào Tinh. Hai nữ kia thanh tịnh con ngươi bên trong, hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Lãnh chúa đại nhân, ngài trở về." Bọn họ như là con thỏ nhỏ giống như từ đu dây trên nhảy xuống tới, một đầu nhu thuận mái tóc tại không trung vẽ qua duyên dáng đường vòng cung. Sau đó cấp tốc đi vào bên người Tào Tinh, một trái một phải ôm lấy bờ eo của hắn. Tào Tinh đưa tay tại hai nữ trên đầu mơn trớn, cảm thụ được đầu ngón tay sợi tóc xúc cảm, khẽ cười nói, "Juliet, Nymph, gần đây công việc tình trạng như thế nào?" Nít ngẩng khuôn mặt nhỏ, trong mắt lóe ra mong đợi ánh sáng, "Lãnh chúa đại nhân, chúng ta mỗi ngày đều dựa theo phân phó của ngài tại chăm sóc vườn hoa đâu." Juliet cũng mỉm cười ngọt ngào nói, "Đúng vậy đâu, trong hoa viên thực vật đều lớn lên cực kỳ tốt. Ngài lúc nào mang một nhóm mới đóa hoa tới để chúng ta trồng trọt?" Tào Tinh nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, "Đóa hoa ngược lại là không có, bất quá nhánh cây ngược lại là có một căn." Dứt lời, hắn liền đem sinh mệnh chi thụ cành lấy ra. Hai nữ ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, trong mắt hiện hiện vẻ mờ mịt. Căn này nhánh cây giống như đã khô cạn, nhưng là lại phảng phất có một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực ở trong đó lưu chuyển, thật kỳ quái. "Lãnh chúa đại nhân, đây là cái gì?" Juliet một mặt nghi ngờ hỏi, dù cho lấy nàng chi thức dự trữ cũng chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy nhánh cây. Bao quát bên cạnh Nim cũng tò mò duỗi ra ngón tay, thận trọng chọc chọc cành. Tào Tinh hướng bọn họ giảng giải hạ căn này cành lai lịch cùng tác dụng. Đôi hoa tỷ muội này sau khi nghe xong, kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ. Juliet kích động nói, "Nguyên lai đây chính là sinh mệnh cổ thụ cành. Ta nghe những kiến thức kia cổ thụ lão gia gia đã từng nói, sinh mệnh cổ thụ là trên thế giới cổ xưa nhất thần một trong. Thần kỳ của nó chỗ, thậm chí không giới hơn chúng ta thụ linh tộc Thương Bạch Thánh thụ đâu." Nịp cũng một mặt sùng bái nói, "Lãnh chúa đại nhân ngay cả loại này trong truyền thuyết thần mục đều có thể tìm tới, quá lợi hại." Tào Tinh cười lắc đầu, "Đây chỉ là sinh mệnh cổ thụ cảnh, ta nhưng không có tìm được hoàn chỉnh sinh mệnh cổ thụ. Bất quá, các ngươi ngược lại là nhắc nhở ta." Túi đeo lưng của hắn bên trong có một chương cường lớn sinh mệnh bí dược phối phương, luyện chế loại này bí dược mấu chốt vật liệu chính là sinh mệnh chi thụ phi lá. Nhưng mà trước đó hắn căn bản không biết cái gọi là sinh mệnh chi thụ ở đâu, căn bản không có đầu mối. Nhưng bây giờ, ngược lại là có chút tìm kiếm phương hướng. Căn này nhánh cây là thần mục quốc vương ném ra tới, nói một cách khác, gia hỏa này rất có thể gặp qua chân chính sinh mệnh cổ thụ. Chỉ cần đem cái này lao quốc vương bắt được, sau đó ép hỏi một phen, nói không chừng liền có thể tìm tới sinh mệnh cổ thụ chỗ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tào Tinh thực lực đầy đủ, có thể công phá cái gọi là Ngân Huy thành lũy, cùng đối phó vị kia Bắc Phong chi mẫu. Tào Tinh tạm thời thu hồi suy nghĩ, nhìn trước mắt đôi này mỹ lệ hoa tỷ muội nói, "Tiếp xuống, liền làm phiền các ngươi đem căn này cảnh trồng xuống." Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, Juliet nói khẽ, "Không phiền phức, lãnh chúa đại nhân. Đây là chúng ta phải làm." Nói xong, Juliet liền đem căn này cảnh tiếp nhận, thận trọng bưng lấy nó. Bên cạnh Nymph thì lập tức chạy đến đu dây phía dưới, đem nghề làm vườn công cụ lấy tới. Hai tỷ muội phối hợp ăn ý, rất nhanh liền tại vườn hoa một góc, tìm được khối thích hợp trồng trọt vị trí. Theo bọn họ động tác lưu loát xẻn mở bùn đất, một cỗ tươi mát thổ nhượng khí tức tràn ngập ra. Sau đó, hai người thận trọng đem cành cắm vào trong đất, Juliet ngón tay thon dài nhẹ nhàng nén chúng quanh thổ nhượng, bảo đảm cành vững chắc. Nymph thì tỉ mỉ vì nó buộc lên một cây tơ bạc, phòng ngừa bị gió thổi ngược lại. Tào Tinh nhìn xem một màn này, trong mắt cũng hiện ra vẻ chờ mong. Làm căn này cành triệt để trồng ở mảnh này thần kỳ thổ địa bên dưới. Ngay từ đầu, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt biến hóa, cành vẫn như cũ khô héo, yên tĩnh đứng lặng tại trong gió nhẹ. Mà khi Juliet vì đó đổ vào một bát hàn linh thủy về sau, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Cái này quả cành như là bị rót vào sinh mệnh giống như rung động nhẹ nhẹ, nguyên bản khô cạn ra bắt đầu nổi lên xanh biếc sáng bóng. Phía trên cấp tốc mọc ra tân sinh lá non. Để Tào Tinh kinh ngạc chính là, cái này cây nhỏ đầu cành trên đỉnh xuất hiện một cái màu xanh lá một. Thấy cảnh này, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng kéo ra sinh mệnh chi thụ cành bảng. Phía trên sinh mệnh bản nguyên quả nhiên xuất hiện biến hóa. Sinh mệnh bản nguyên 1/120, khôi phục bên trong, mỗi giờ nhưng hồi phục một điểm. Tào Tinh trong mắt xuất hiện thần sắc bất khả tư nghị. Phải biết, dựa theo hệ thống giới thiệu, đem cái này quả cảnh trồng trọt tại sinh mệnh lực nồng đậm thổ nhưỡng bên trong, cách mỗi 24 giờ mới có thể khôi phục 1 năm điểm sinh mệnh bản nguyên. Mà bây giờ, đưa nó trồng trọt tại lãnh địa của mình về sau, biến thành mỗi giờ ổn định hồi phục một điểm. Hiệu suất này, tăng lên mười mấy lần còn không chỉ. Khá lắm, cái này chẳng phải là nói chỉ cần 5-6 ngày, liền có thể để căn này cảnh hoàn toàn khôi phục. Sau đó ta liền có thể sử dụng phía trên triệu hoán sinh mệnh cổ thụ hình chiếu đặc hiệu. Tào Tinh tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Rốt cuộc, căn này trên nhánh cây hình chiếu hiệu quả mạnh đến mức nào, hắn đã từng gặp qua. Lại có thể đem bọn hắn mười mấy danh truyền kỳ toàn bộ vây ở tại chỗ, mà lại thời gian dài tới nửa phút. Nếu có thể nắm giữ ở trong tay mình, đây chính là một loại có thể thay đổi chiến cuộc lực lượng. Đương nhiên, cành phía trên cũng ghi chú qua, cần tinh thông một chi bản nguyên cường giả phóng thích cái này hình chiếu, mới có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Nếu như là chính Tào Tinh đến sử dụng lời nói, đoán chừng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không trở ngại căn này nhánh cây cường đại. Tào Tinh nói thầm, căn này sinh mệnh chi thụ cảnh có thể khôi phục nhanh như vậy, vậy đại khái tỷ lệ cũng là bởi vì Thương Bạch Thánh Thụ chúc phúc hiệu quả tại phát huy tác dụng. Mảnh này vườn hoa, bao quát cái này nguyên một mảnh lãnh địa nhận thánh thụ khí tức lâu dài tầm bổ, thổ nhưỡng bên trong ẩn chứa kinh người sinh mệnh năng lượng. Trong lòng lần nữa cảm thán Thương Bạch Thánh Thụ thần kỳ cùng cường đại. Mà cái này cũng làm cho hắn càng thêm chờ mong, có thể tìm tới hoàn chỉnh sinh mệnh cổ thụ, thậm chí đem nó cấy ghép tới lãnh địa của mình ở giữa. Rốt cuộc làm có thể cùng Thương Bạch chi thụ tề danh viễn cổ thần mục, nhất định có đồng dạng năng lực thần kỳ. Đang lúc Tào Tinh còn đắm chìm ở đem hoàn chỉnh sinh mệnh cổ thụ cấy ghép tới lãnh địa thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại mà khí tức quen thuộc ngay tại phi tốc tới gần. Nương theo lấy một trận cường đại tiếng xé gió. Hô, hô hô. Hắn cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong có một cái chấm đen nhỏ ngay tại cực tốc phóng đại. Đồng thời lấy mỗi giây 2-3 cây số tốc độ kinh khủng xé rách tầng mây mà đến. Chương 763, Băng Lan quay về, tuyển qua sơn chuyện cũ. 2, chương 763, Băng Lan quay về, tuyển qua sơn chuyện cũ. 2. Nhưng mà tại đây cố đủ để rất nhiều cường giả sợ hãi uy áp hạ, Tào Tinh không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười. Cuối cùng trở về, ly khai lãnh địa nhiều ngày như vậy, không biết nàng có không có thu hoạch gì. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Sau đó, Tào Tinh nhìn về phía trước mắt Hoa tỷ muội nói, "Tiểu Nymph, Juliet, các ngươi tiếp xuống liền tiếp tục chăm sóc căn này cảnh, còn có cái khác thực vật. Có gì cần có thể tùy thời liên hệ ta." Đôi này thụ linh tộc Hoa tỷ muội nhìn nhau cười một tiếng. Juliet nhẹ nhàng gật đầu nói, "Được rồi, lãnh chúa đại nhân. Ngài đi làm việc đi, có chuyện chúng ta sẽ liên lạc lại ngài." Bên cạnh Nymph cao giọng nói, "Lãnh chúa đại nhân, ngài nếu có rảnh rỗi, lại đến tìm Nymph chơi đùa nha. Ta cùng tỷ tỷ đều muốn cùng ngài cùng nhau chơi đùa trò chơi đâu." Nghe được câu nói sau cùng, Juliet khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng giật giật Nymph góc áo. Tào Tinh cũng không nhịn được dừng bước, ánh mắt rơi vào hai nữ trên thân, trên dưới quét mắt một phen. Thiếu nữ ngón tay trắng non như tinh mỹ ngọc khí, dán chặt váy liền áo phát họa ra huyền chuyển đường cong. Dù cho cách quần áo, cũng có thể tưởng tượng đến bọn họ kia gần như hoàn mỹ làn da cùng dáng người. Tào Tinh trong lòng nóng lên, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Tốt, chờ làm xong liền tới tìm các ngươi." Sau đó cùng một chỗ chơi đùa. Quá tuyệt vời. Tiểu Nymph cao hứng nhảy, "Vậy ta liền cùng tỷ tỷ ở chỗ này chờ lãnh chúa đại nhân." "Được." Bao quát tỷ tỷ Juliet, trên mặt cũng hiện ra nụ cười sáng lạ. Sau đó, Tào Tinh liền hướng về lãnh địa giám sóc khu đi đến. Cùng lúc đó, cố khí tức kia đã cách lãnh địa chỉ có mười mấy cây số, cường đại long uy giống như thủy triều cuốn tới. Mấy vạn tên các công nhân cũng cảm thấy dị dạng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, bọn hắn liền thấy được rung động một màn. Tại vạn dặm trên bầu trời, một đạo toàn thân bao trùm lấy sâu vảy màu xanh lam cự long, ngay tại phi tốc tới gần. Hình thể của nó cực kỳ to lớn, dương cánh vượt qua 100 mét, phản phất có thể đem mặt trời che đậy. Trên thân kia như loại băng hà nóng ánh trên lân thiến, lóe ra u lanh sáng bóng. Càng làm cho người rung động chính là, tại đây đầu cự long lưng bên trên, còn đứng ngạo nghễ lấy một đạo thanh lãnh thân ảnh. Nàng một bộ thanh lịch giải phục, tuyệt mỹ ngũ quan hạ, một đôi mắt như băng đao giống như sắc bén. Chính là Long nữ giả Băng Lan. Giờ phút này, đứng tại cự long trên lưng Băng Lan, nhìn thấy phía dưới lượng lớn công nhân cùng thi công hiện trường về sau, khẽ cho mày. Bất quá một lát sau, nàng liền minh bạch cái gì. Không có để ý, trực tiếp điều khiển xệ dạ phỉ một cái lao xuống, vượt qua tường thành, tiến vào lãnh địa ở giữa. Mà tại lãnh địa kia trống trải giảm sắc khu, một đạo người mặc xương pháp bào màu trắng, toàn thân tản ra lạnh tấu xương hàn ý thân ảnh đã tại đây đợi. Tại cảm nhận được trên người đối phương tán phát mênh mông ma lực lúc, Băng Lan con ngươi bỗng nhiên co vào, nhỉ nó nói, "Chuyện kỳ." Sau một khắc, nàng tiện tay vung lên, cự long thân thể cao lớn vững vàng đáp xuống Tào Tinh trước mặt. Băng Lan nhảy lên từ lưng rồng trên nhảy xuống. Tào Tinh bước nhanh về phía trước, vừa cười vừa nói, "Hoan nên trở về, Băng Lan." Cái này từ trước đến nay lạnh lùng nữ nhân vẻ mặt cứng lại, ở bên ngoài buôn ba nhiều ngày như vậy, tiếp xúc cũng đều là một chút người xa lạ, cho nên để nàng vô ý thức duy trì lấy cố kia người sống chớ tiến khí chất. Đây cũng là nàng dùng để bảo hộ chính mình thủ đoạn. Tào Tinh tự nhiên nhìn ra được nàng đề phòng, tiếp tục nói, "Vung lòng một chút, ngươi đã về nhà. Ở chỗ này, ngươi không cần khẩn trương như vậy." Nghe nói như thế, Băng Lan căng cứng mặt mày rốt cục nhu hòa mấy phần, quanh thân quanh quần hàn ý cũng dần dần tiêu tán, sau đó khẽ gật đầu. Mặc dù Băng Lan phản ứng tương đối lãnh đạm, Tào Tinh trên mặt ý nguyên mang theo nụ cười ấm áp. "Hiện tại, báo cáo xuống ngươi gần đây dò xét tình huống đi. Có tìm được hay không, ta để ngươi tìm kiếm cái chỗ kia." Băng Lan nâng lên băng trong mắt màu xanh lam, trả lời, "Đã tìm tới." Nghe nói như thế, Tào Tinh trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên ánh sáng, khóe miệng không tự chủ dương lên. Nhưng mà, Băng Lan ngay sau đó nói bổ sung, "Bất quá, cái chỗ kia có chút dị thường." "Có chút dị thường?" Tào Tinh nhịn không được lặp lại. Băng Lan khẽ gật đầu, "Đúng thế. Chính như trước ngươi suy đoán như thế, cái chỗ kia đã đổi tên. Nó không gọi là Tuyền Qua Sơn, mà gọi là Làm Thiên Xu Thánh Sơn." "Thiên Xu Thánh Sơn?" Tào Tinh thấp giọng đọc lấy cái này cổ quái danh tự, trong đầu óc cũng không có liên quan tới nơi này ấn tượng. Dừng một chút, hắn tiếp tục hỏi, "Vậy cái này tòa Thiên Xu Thánh Sơn vị trí đâu?" Băng Lan trầm mặc một cái chớp mắt, chậm rãi nói, "Tại Tây Đại Lục bên trong tâm khu vực." Giờ khắc này, Tào Tinh lông mày lập tức khóa chặt, vô ý thức nhỉ nó nói, "Tây Đại Lục trung tâm." "Ý của ngươi là, Tuyền Qua Sơn tại Nhân Loại Đế Quốc cương vực phụ cận?" Băng Lan gật đầu, "Không sai. Đây là ta thông qua các loại manh mối, ủy thác các lộ tổ chức tình báo, kết hợp một chút cổ tịch cho ra kết luận. Theo như truyền thuyết ghi chép, Thiên Xu Thánh Sơn, tại đại khái hơn 6000 năm trước liền gọi làm Tuyền Qua Sơn. Sở dĩ đổi tên, là bởi vì một kiện ảnh hưởng tới toàn bộ Tây Đại Lục xu thế sự kiện lớn." Nàng khẽ nhả một hơi, sau đó trầm ổn bắt đầu giảng thuật. 6000 năm trước, Nhân Loại Đế Quốc mới vừa vặn xây dựng, tại Tây Đại Lục thế lực cũng không cường đại, thậm chí một lần nhận lấy cái khác cổ lão tộc quần áp chế cùng xa lánh. Tại mấy lần địa vực chi tranh về sau, đại lục ở bên trên các tộc đối nhân tộc góp nhặt rất nhiều hàn khí. Ngày đó, huyết tộc, thạch nhân tộc, là mấy đại cổ tộc, liên hợp đối Nhân Loại Đế Quốc nổi lên. Bọn hắn xuất động mấy bán thần, tập kết ngàn vạn binh lực, thậm chí xuất động titan cự pháo loại này cường đại vũ khí chiến tranh, tiến công Nhân Loại Đế Quốc cương vực. Liên hợp đại quân một đường thế như trẻ tre, lượng lớn thành trấn bị phá hủy, liền ngay cả truyền kỳ cấp cường giả đều bị liên tiếp chém giết, Nhân Loại Đế Quốc nguy cơ sớm tối. Nói đến đây, Băng Lan thanh âm trầm thấp xuống, ngay tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, vòng xoáy trong núi không gian kẽ nứt bắt đầu xoay tròn, bộc phát ra một đạo núi liền trời đất thất thải quang trụ. Một tôn gánh vác 12 đạo thần hoàn tồn tại từ bên trong sông ra, thần quang chiếu sáng phương viên ngàn vạn dặm. Đồng thời vị này thần bí tồn tại còn giúp trợ Nhân Loại Đế Quốc đánh lui cường địch, thậm chí một kích chôn vùi là thủy tổ thần hỏa. Bao quát cái khác cổ tộc cũng bị vị này thần bí tồn tại đều trấn áp. Từ cái này một trận chiến về sau, cái khác cổ tộc bị đánh cho tàn phế, đánh phế, không thể không mang theo còn sót lại lực lượng ẩn lui, Nhân Loại Đế Quốc nhất cử đặt vững Tây Đại Lục chí cao bá quyền. Từ đây, Tuyền Qua Sơn đổi tên là Thiên Xu Thánh Sơn, ý là thiên mệnh sở quy chi trụ cột. Tào Tinh nghe xong, trong mắt lần nữa hiện lên rung động ánh sáng. Băng Lan đoạn văn này bên trong ẩn chứa tin tức quá mức kinh người. Tuyền Qua Sơn đã đổi tên là Thiên Xu Thánh Sơn, bên trong thế mà ẩn giấu đi một vị ngủ say kinh khủng tồn tại. Bằng vào cái này một vị thực lực, thậm chí có thể một kích diệt sát bán thần cấp bậc là thủy tổ. Mà nửa thần cấp cường giả mạnh đến mức nào, Tào Tinh phía trước đã từng gặp qua. Muốn nháy mắt giết loại này cường giả, trừ phi ngươi có được hoàn toàn nghiền ép lực lượng của đối phương, không phải căn bản là làm không được. Nói cách khác, đạo kia gánh vác 12 đạo thần hoàn tồn tại, rất có thể là một tôn chân chính thần linh. Cái tin tức kinh người này để Tào Tinh trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi hỏi, kia sau đó thì sao, vị kia thần bí tồn tại đi nơi nào? Nghe được vấn đề này, Băng Lan nhẹ nhàng lắc đầu, không biết. Nghe nói đối phương từ cái này một trận chiến kết thúc về sau, liền hướng về Vĩnh Đống Chi Hải phương hướng đạp không mà đi, cũng có người nói hắn ly khai Tây Đại Lục. Thậm chí còn có truyền thuyết, người này chính ẩn thân tại nhân loại đế quốc hoàng thất bí cảnh bên trong, tóm lại mỗi người nói một kiểu. Tào Tinh nhìn chăm chú bầu trời, lâm vào trầm tư. Những cái này truyền thuyết đều quá mức hư vô mờ mịt, không quá có thể tin. Bất quá, có một chút có thể xác thực tin chính là, vị này tồn tại đã không tại Tuyền Qua Sơn. Nói cách khác, Tào Tinh muốn đi tòa kia Tuyền Qua Sơn, cũng chính là Thiên Xu Thánh Sơn, xử lý bên trong cực hàn ma trùng hoàn thành chân thần thí luyện nhiệm vụ vòng thứ nhất, hẳn là sẽ không gặp được vị kia cường giả bí ẩn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tào Tinh có thể đến Tây Đại Lục trung tâm. Rốt cuộc, căn cứ các loại tình báo biểu hiện, còn có cái kia gọi là mạnh nghị người sống sót lộ ra. Nhân loại đế quốc đã bao phủ tại thượng cổ cự long mỏ phệ ở bệnh mộng cảnh ở giữa. Đừng nói là bản thần, cho dù là thần linh đều không thể từ mộng cảnh bên trong tỉnh lại. Hiện tại đi qua không khác tự chui đầu vào lưới. Đúng lúc này, Tào Tinh trong đầu góc đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hắn thấp giọng nói, ta nhớ được. Mộ Tuyết phía trước thu hoạch qua một cái đặc thù sử thi đạo cụ, gọi là quang kính phá vọng. Cái này tấm gương hiệu quả là có thể tại huyễn cảnh tràng cảnh bên trong phóng xuất ra phá vọng chi quang chỉ dẫn ra chính xác con đường. Nay thượng cổ cự long mỏ phệ ở mộng cảnh hẳn là cũng thuộc về ảo cảnh một loại. Như vậy, cái này tấm gương có thể hay không dùng ở trong giấc mộng có hiệu lực đâu? Chương 765, tin tức kinh người, Bác Phong Liên Minh lưu đồ bí mật. 1. Chương 765, tin tức kinh người, Bác Phong Liên Minh lưu đồ bí mật. 1. Tào Tinh lắc đầu nói, không đổi. Tiếp xuống, ngươi cùng Sệ Dạ Phỉm đi về nghỉ trước một đêm, sau đó ngày mai ta lại mang các ngươi cùng một chỗ tiến vào tòa kia Thất Lạc Vương thành. Tranh thủ ở bên trong đánh giết càng nhiều quái vật, lại đề thăng một đợt thực lực. Băng Lan mặc dù không hiểu rõ lắm Tào Tinh nói tới Thất Lạc Vương thành là cái gì, nhưng vẫn là hơi gật đầu. Tốt, vậy ta trước hết mang Sệ Dạ Phỉm trở về. Có gì cần, ngươi tùy thời cho ta biết. Thông qua lần này tăng lên, nàng đối Tào Tinh thái độ càng thêm hòa hoãn rất nhiều. Tào Tinh khoát tay áo, đi thôi. Rất nhanh, cái này một người một rồng liền quay người rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại có Tào Tinh một người. Hắn mắt nhìn thời gian. Hiện tại đã là buổi chiều 4 giờ, trời sắp tối rồi. Tào Tinh tại chỗ ngừng chân, trong đầu suy tư một lát, kiểm tra mình còn có hay không cái gì bỏ sót sự tình. Xác nhận không có gì bỏ sót về sau, hắn nhớ tới vừa mới đáp ứng đôi kia thụ linh tộc hoa tỷ bội sự tình. Thế là liền mở ra bộ pháp, lần nữa đi đến hậu hoa viên khu vực. Tại hai nữ ánh mắt mong chờ bên trong, trực tiếp một cái tay một cái, đưa các nàng nhẹ nhàng nhấc lên. Không bao lâu, liền tới đến tỷ muội trụ sở ở giữa. Theo bịch tiếng đóng cửa. Không bao lâu, trong phòng liền vang lên mình kia xinh xắn tiếng kinh hô cùng tỷ tỷ rủ lì ẹt nhu hòa tiếng hít thở. Sau một giờ, thân thể tương đối hư nhược rủ lì ẹt đã sủi lơ tại trên giường. Nàng nằm ngửa thân thể, kia thon dài tứ chi bất lực rũ cụp lấy, như con rối hình người giống như trắng men trên da thịt hiện hiện nhàn nhạt màu hồng. Mà khi rủ lì ẹt ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, con người bên trong dần dần hiện ra một tia rung động. Nội dung tạc kẽ, điểm kích nhưng xem xét. Làm Tào Tinh đẩy ra cư dân chỗ cửa lớn, đứng tại lãnh địa đường phố rộng rãi bên trong, chỉ cảm thấy một trận tinh thần sảng khoái. Liên tục 2 giờ chinh chiến, lại thêm 3 ngày đối chiến sĩ ở đà kia một trận, không chỉ có không có để hắn cảm thấy suy yếu, ngược lại vẫn như cũ tinh lực tràn đầy. Tào Tinh hài lòng gật đầu nói, không sai, tại đột phá đến truyền kỳ cảnh giới về sau, cảm giác mình có dùng không hết tinh lực. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, liền là lại tiến hành trận thứ 3 chiến đấu cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn một chút mở tối sắc trời, Tào Tinh khẽ cười nói, tiếp xuống, liền nên đến Mộ Tuyết. Thời gian qua đi 7 ngày, Liễu Mộ Tuyết mới vừa từ mộng cảnh bên trong thức tỉnh. Thế là, hắn rất nhanh liền tiến vào lãnh chúa trong thành bảo. Vào đêm, lãnh chúa tỏa thành lầu 2 trong phòng một trận chấn động. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, thời gian qua đi nhiều ngày như vậy không gặp, song phương tưởng niệm đều đã tích xúc đến cực hạn. Rốt cục, tại lần thứ tư chiến đấu sau, lãnh chúa trong thành bảo cũng lâm vào bình tĩnh trạng thái. Nữ kỵ sĩ giúp vào Tào Tinh kia rộng lớn trên lồng ngực, cảm thụ được đối phương nhịp tim. Một lát sau, Liễu Mộ Tuyết ngẩng đầu, dùng nàng kiết như giống như thu thủy trong suốt con mắt nhìn chăm chú lên Tào Tinh. Ánh mắt bên trong hiện hiện mấy phần mê ly cùng hoang mang. Nhìn xem nét mặt của nàng, Tào Tinh vỗ vỗ nàng kia bóng loáng phần lưng, khẽ cười nói, "Thế nào Mộ Tuyết, trên mặt ta có đồ vật gì sao?" Liễu Mộ Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, mảnh khảnh ngón tay khẽ vướt qua khuôn mặt của hắn, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, vẫn là ta ở trong giấc mộng đợi quá lâu. Lần này ra, ta cảm giác ngươi thật giống như trở nên không đồng dạng. "Ồ, nơi nào không giống?" Tào Tinh nhíu mày hỏi. Nàng nghiêm túc quan sát một lát, nói, "Liền cảm giác mặt của ngươi hướng trở nên càng thâm thúy hơn, trên thân tản ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được uy nghiêm cảm giác. Còn có, ngươi cũng thay đổi cao rất nhiều." Tào Tinh nao nao, cũng lấy lại tinh thần đến, cười giải thích nói, "Đây là ta đột phá đến truyền kỳ sau biến hóa. Ngươi lúc đó đột phá truyền kỳ thời điểm, không phải cũng kinh lịch một lần thoát thai hoàn cốt sao?" "Thì ra là thế." Liễu Mộ Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Nàng thấp giọng nói, "Ngươi cái dạng này, ta cũng rất thích." Nghe nói như thế, Tào Tinh trong lòng nóng lên, túi đầu tại nàng chân bóng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Liễu Mộ Tuyết lập tức giống mai con bị hoảng sợ giống như rụt cổ một cái, nhưng rất nhanh lại chủ động gần sát bộ ngực của hắn. Một lát sau, nàng tiếp tục nâng lên đầu, nhẹ nói, "Đúng rồi, A Tinh, ta còn có sự kiện phải nói cho ngươi." Tào Tinh gật đầu nói, "Ừm, ngươi nói." Trước mắt mỹ nhân khẽ cắn môi dưới, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Một lát sau, nàng lấy dũng khí nói, "Cái kia, ta mang thai." Nghe nói như thế, Tào Tinh lâm vào một lát ngốc trệ bên trong. Cả phòng trung khí phân đều trầm mặt xuống. Thời khắc này Tào Tinh, thậm chí cho là mình nghe lầm. Hắn lần nữa xác nhận nói, "Ngươi nói cái gì?" "Ngực, mang thai." Liễu Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng thế." Khi lấy được nàng đích xác nhận về sau, Tào Tinh lập tức trong lòng hiện lên các loại phức tạp cảm xúc, thậm chí có chút ngũ vị tạp trần. Nhìn hắn phản ứng, Liễu Mộ Tuyết có chút thận trọng nói, "Thế nào A Tinh, ngươi không muốn sao?" Tào Tinh sau khi nghe xong không có trả lời, mà là trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy nàng. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Quá tốt rồi, Mộ Tuyết, chúng ta phải có con của mình." Thanh âm của hắn có chút run rẩy, Liễu Mộ Tuyết cũng có thể nghe ra hắn kích động. Trong mắt lo lắng như là như băng tuyết tiêu tán, ngựa khi ôn nhu nói, "Ừm ân, chúng ta phải có hài tử. Hắn nàng sau khi lớn lên, nhất định sẽ hướng cha mình đồng dạng ưu tú." Tào Tinh khẽ cười nói, "Cũng sẽ cùng mẫu thân mình đồng dạng xinh đẹp, thông minh." Liễu Mộ Tuyết trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Sau đó, hai người ôm nhau cùng một chỗ, bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy sau này sự tình. Tỷ như cho hài tử lấy tên gọi cái gì, hắn xuất sinh về sau có thể hay không kế thừa những người sống sót hệ thống, vẫn là nói cùng thế giới này dân bản địa đồng dạng. Các loại vấn đề, hai người cùng một chỗ thảo luận rất lâu. Thời gian bây giờ đã đến 11 giờ khuya chung, cũng là một ngày nhiệt độ không sai biệt lắm điểm thấp nhất thời điểm. Lãnh địa bên ngoài đã đạt đến kinh người 73. Ngoại giới cuồng phong gào thét, phản phất có thể xé rách sắt thép ác quỷ đang gào gọi. Lãnh địa bên trong trạm năng lượng tiếp tục tản ra nhiệt lượng. Mặc kệ là công trường bên trong mấy vạn tên công nhân, vẫn là trong lãnh địa mấy nghìn hiệu nhân viên công tác, đều không cần lo lắng loại này cực hàn thời tiết. Tại đây cố ấm áp hoàn cảnh bên dưới, bọn hắn rất nhanh nặng nề tiến vào mộng đẹp ở giữa. Mà tại Tào Tinh bọn người tiến vào mộng đẹp lúc, một chút âm thầm thế lực cũng tại lúc này triển khai hành động. Xa xôi Bắc Phong Vương quốc cương vực, tại một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, nơi này có một tòa to lớn cứ điểm. Phía trên trải rộng các loại cỡ lớn công cụ chiến tranh cùng cổ lão pháp trận, băng xương bao trùm tường thành ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo ngân huy, nhìn không thể phá vỡ. Mà tại cứ điểm trung tâm, còn có một tòa cự hình thanh lũy, cao ngất ngọn tháp trực chỉ bầu trời đêm, phảng phất một thanh đâm thủng thiên khung lợi kiếm. Nơi này chính là Bắc Phong Liên Minh căn cứ, ngân huy thanh lũy. Nghe nói tòa này cứ điểm là do nguyên một tòa di tích cải tạo mà thành, ngay cả truyền kỳ cấp cường giả một kích toàn lực cũng khó có thể dung chuyển căn cơ, thậm chí có thể chống cự bán thần giáng lâm. Trong đó hạch tâm kiến trúc, ngân huy thành lũy càng là có thể xương tường đồng vết sắt, lực phòng ngự kinh người cường đại. Thành lũy chỗ sâu, rộng lớn đại sảnh bên trong, phân biệt ngồi hơn 10 đạo khí tức thâm trầm thân ảnh. Bọn hắn hoặc là người khoác lộng lây chiến giáp, hoặc là bao phủ tại ma pháp trường bảo phía dưới. Mỗi người khí tức trên thân đều mênh mông như biển, đạt đến truyền kỳ cấp bậc. Chính là ngân sư, thần mục, gia minh, cả dạ, hữu kệ lạc vương nước các truyền kỳ cường giả. Bất quá, tòa này thành lũy bầu không khí có chút trầm mặc cùng kiềm chế, biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng trọng như sắt, trong không khí tràn ngập một cô vô hình cảm giác áp bách. Một lát sau, người khoác ngân sắc chiến giáp, như là hùng sư giống như uy nghiêm ngân sư quốc vương trước tiên mở miệng nói, "Chúng ta đã tập trung tất cả lực lượng ở chỗ này phòng thủ cả ngày. Tứ đại vương quốc gia hỏa, còn có cái người điên kia thế giới khác lãnh chúa, đều không có bất kỳ cái gì động tác. Nhìn tới, bọn hắn hẳn là từ bỏ ra tay với chúng ta." Nghe nói như thế, cái khác truyền kỳ cường giả cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng. Chương 765, tin tức kinh người, Bắc Phong Liên Minh lưu đồ bí mật. 2, chương 765, tin tức kinh người, Bắc Phong Liên Minh lưu đồ bí mật. 2. Đồng thời, trong mắt cũng hiện ra vẻ khó đủ. Nghĩ bọn hắn Bắc Phong Liên Minh, làm toàn bộ Bắc cảnh thế lực lớn nhất, lúc nào luân lạc tới tình cảnh như thế. Thế mà muốn phòng bị một cái thế giới khác lãnh chúa dẫn người tập kích, thậm chí không dám chủ động xuất kích, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá, vừa nghĩ tới lúc ấy trên chiến trường, tên kia thế giới khác lãnh chúa thủ hạ truyền kỳ biểu hiện ra kinh khủng chiến lực, lòng của bọn hắn lại chìm xuống dưới. Cái này, thần mục vương quốc vị lão giả kia chậm rãi đứng người lên, dàn mua lại ánh mắt lợi hại đảo qua đám người, trầm giọng nói, "Chư vị, ban ngày phát sinh sự tình, ta nghĩ mọi người đều thấy được. Tên kia thế giới khác lãnh chúa chiến lược siêu quần, ngay cả dưới trướng hắn một đám truyền kỳ cường giả đều có chiến lược mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Bây giờ, Khải cũng bị hắn chém giết, Bắc Phong Liên Minh đã mất đi duy nhất bán thần chiến lược." Theo lão giả kia thanh âm giàn mua không ngừng vang lên, lòng của mọi người tỉnh cũng càng thêm chìm vào đáy cốc. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, "Hiện tại, chúng ta hẳn là thảo luận hạ, nên ứng đối ra sao tên kia thế giới khác lãnh chúa, cùng ứng đối tứ đại vương quốc liên minh uy hiếp." Trên trận bầu không khí rơi vào trầm mặc bên trong, chỉ có bích lửa trong lò diễm ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ tiếng bạo liệt. Hôm nay cuộc chiến đấu kia, Tào Tinh bạo phát đi ra chiến lực quá mức kinh khủng, chuyện này quả là một loại không cách nào ngăn cản lực lượng, để trên trận tất cả truyền kỳ đều hứng chịu tới đả kích nặng nề, thậm chí đều có chút không gượng dậy nổi. Ngân sư quốc vương quan sát vị lão giả này một chút, hỏi: "Thần mục, ngươi sinh mệnh chi thụ cảnh còn có mấy cây?" Nghe được vấn đề này, trên trận một đám cường giả nhao nhao đem ánh mắt quay đầu sang, mà vị lão giả này lại nhàn nhạt trả lời: "Không mấy cây. Loại này cảnh mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao lượng lớn sinh mệnh bản nguyên, khôi phục lại chậm. Hôm nay trong lúc chiến đấu lại tổn thất một cây, lại thêm lần này sử dụng qua về sau, tứ đại vương quốc cũng có phòng bị, đằng sau rất khó tạo thành hôm nay hiệu quả tốt như vậy." Ngân sư quốc vương khẽ gật đầu, tiếp tục nói: "Kia, sinh mệnh chi thụ những bộ vị khác?" Thần mục lão giả lập tức nghiêm khắc cự tuyệt nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, đó là chúng ta thần mục vương quốc căn cơ sở tại, không có khả năng lấy ra đối phó tứ đại vương quốc liên minh. Nếu không, ta tình nguyện thoát ly Bắc Phong liên minh." Nhìn xem cái kia kiên định thái độ, đám người cũng biết cái phương án này khả năng lớn là không thể thực hiện được. Bầu không khí lần nữa trở nên trầm mặc. Một lát sau, Cả giả nữ vương nhẹ vỗ về khảm nạm không gian bảo thạch quyền trượng, môi đỏ khẽ mở, Bắc Phong Vương quốc vị kia, bây giờ còn có thể bảo trì một đoạn thời gian thanh tỉnh sao? Đám người nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Ngân Sư quốc vương. Bọn hắn biết cả giả nữ vương nói tới vị kia là ai? Khải Lam mẫu thân, Bắc Phong Vương quốc một vị khác nửa thần cấp cường giả, Bắc Phong Chí mẫu. Ngân Sư quốc vương trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu nói, không thể. Không chỉ có không cách nào bảo trì thanh tỉnh, tại Khải cùng Khải Lam bị chém giết về sau, kia mảnh phong ấn chi địa còn ra hiện ngắn ngủi mất khống chế. Vị này Bắc Phong Chi mẫu ra, trực tiếp một ngụm thôn vệ nguyên một tòa thành trấn sinh linh. Thanh âm của hắn đệ thấp, nếu như đem nó hoàn toàn phong thích, ta hoài nghi nàng sẽ trước hủy diệt chúng ta. Thần Mục lão giả cũng nói bổ sung, có Ngân Huy thành lũy, còn có Bắc Phong Chi mẫu tồn tại, chúng ta hẳn là không cần lo lắng tứ đại vương quốc cùng tên kia thế giới khác lãnh chúa chính diện cường công. Bất quá, tại không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn phóng thích cái quái vật này. Nếu không chống chân là Bắc Phong liên minh, đối toàn bộ Bắc Cảnh, đều chính là một trận hủy diệt tính tai nạn. Bên cạnh Dạ Minh quốc vương nghe nói như thế, đột nhiên vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng dậy nói, nếu là thật đến một bước kia, ta còn bất kể hắn là cái gì tai nạn không tai nạn. Hắn anh tuấn khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn mẹo, nếu là Ngân Huy thành lũy thủ không được, vậy liền trực tiếp thả ra Bắc Phong chi mẫu, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Nơi hẻo lánh bên trong, một mực tương đối trầm mặc Khôi Ngô trung nhân nhân, cũng chính là Kệ Lạc quốc vương liếc mắt nhìn hắn, thu kệ trên mặt viết đầy khinh thường, đồng quy vu tận. Nói đến ngược lại là nhẹ nhõm. Ngươi Dạ Minh vương quốc, ngươi vất vả đánh xuống cơ nghiệp cũng không cần. Dạ Minh quốc vương cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra điên cuồng ánh sáng. Nếu như bọn gia hỏa này thật muốn đuổi tận giết tuyệt, muốn chiếm đoạt chúng ta, ta không ngại, làm cho cả Bắc Cảnh vì ta vương quốc chôn cùng. Thanh âm của hắn rất thấp, nhưng lại mang theo làm người dùng mình kiên quyết. Không có người đồng ý hắn thuyết pháp này, mọi người nhao nhao cao mày, tựa hồ đang tự hỏi đối sách. Mà tại lúc này, một tên trinh sát cấp tốc đẩy cửa vào, quỳ một chân trên đất, báo cáo chư vị quốc vương bệ hạ, Ngân Huy thành lũy bên ngoài có một vị thần bí người áo đen cầu kiến. Căn cứ điểm năng lượng ba động kiểm chắc, người này thực lực đạt đến truyền kỳ cảnh giới. Mà lại, trên người hắn có một cỗ cực kỳ tà ác khí tức. Nghe nói như thế, trên trận một đám các cường giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Tựa hồ cũng không có liên quan tới vị này thần bí người áo đen ấn tượng. Ngân Sư quốc vương trầm giọng hỏi, người này nhưng từng nói rõ ý đồ đến. Trinh sát cung kính hồi phục, hồi quốc vương bệ hạ, người này nói hắn tới từ ở Ôn Xạ vương quốc, là một tên truyền kỳ hắc ma pháp sư. Hiện tại chuyên tới để bái kiến các vị bệ hạ, thương lượng kết minh sự tình. Nghe được truyền kỳ hắc ma pháp sư đại sảnh bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Thần Mục lão giả ánh mắt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, hắc ma pháp. Thế mà còn có người tại sử dụng loại tà ác này lực lượng, còn đạt đến truyền kỳ cảnh giới. Hắn gõ gõ pháp trượng, khoát tay nói cho người kia, chúng ta không muốn cùng hắn liên minh, để hắn ly khai đi. Tên thám báo kia vừa định hồi phục, mà Dạ Minh quốc vương lại đưa tay ngắt lời nói, chậm đã. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có thể cùng vị này hắc ma pháp sư tiếp xúc một chút. Thần Mục lao giả cau mày, trong giọng nói mang theo vài phần không vui, Dạ Minh, ngươi nghiêm túc. Đây chính là hắc ma pháp. Vài ngàn năm trước tại đại lục cũ thành đại quy mô thai họa lực lượng, một khi mất khống chế, tạo thành uy hiếp không thua gì Bắc Phong chi mẫu. Chúng ta đã có một cái không ổn định bản thần, hiện tại còn phải lại trêu chọc một cái hắc ma pháp sư. Dạ Minh quốc vương chậm rãi lắc đầu, ngữ khí thâm trầm nói, "Thần Mục, ta biết băn khoăn của ngươi, cũng biết các ngươi Thần Mục vương quốc một chi bản nguyên hệ thống nhất là bài xích loại này hắc ma pháp. Nhưng là, loại lực lượng này mặc dù tà ác, nhưng nó cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là truyền kỳ cấp bậc hắc ma pháp sư, càng là có được cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Mà lại, tại rất nhiều năm trước, hắc ma pháp sư tiến giai truyền kỳ đường tắt liền đã tuyệt tích, có thể có được loại lực lượng này, hoặc là chuyển thừa cổ xưa người, hoặc là..." Dừng một chút, hắn ý vị thâm trầm nói, "Ta cảm thấy, chúng ta phải cùng người này tiếp xúc một chút. Ý kiến của các ngươi đâu?" Ánh mắt của hắn sáng rực ngắm nhìn bốn phía chờ đợi những người khác đáp lại. Tại trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, Ngân Sư quốc vương đề nghị bỏ phiếu đi. Từ tất cả mọi người quyết định muốn hay không cùng đối phương tiếp xúc, thiểu số phục tùng đa số. Đám người trao đổi một ánh mắt, sau đó chậm rãi gật đầu. Sau đó bắt đầu quyết định Bắc Phong liên minh vận mệnh một trận bỏ phiếu. Một bên khác, tại xa xôi băng tinh vương quốc, một chỗ vắng vẻ khu vực thế giới khác lánh địa ở giữa, một người thanh niên đang đứng tại lò nung lớn khu vực trung tâm, nhìn trước mắt quỳ dạp dưới đất gần vạn tên thần sắc cứng ngắc, như là cái xác không hồn nhân loại bình thường. Mà sau lưng hắn lãnh chúa phủ, một đầu hình thể đạt tới dài trăm thước màu đen đại xà, chính chậm rãi ngọ nghệ thân thể, vây quanh lãnh chúa phủ xoay quanh. Cự xà lân phiến ở giữa không ngừng chặt dạ xương mù màu đen, cùng lãnh địa bên trong tràn ngập ác ngộng chi lực lẫn nhau giao hòa. Tên này người trẻ tuổi, chính là ác ngộng chi thần. Trải qua trong khoảng thời gian này trong bóng tối phát triển, tín đồ của hắn số lượng từ lúc đầu vài trăm người, cấp tốc phát triển đến trên vạn người. Mà thực lực của hắn, cũng chính thức bước vào khác một cảnh giới. Ha ha, cuối cùng là đến bán thần. Đệm giơ bàn tay lên, nhìn xem đầu ngón tay quấn quanh ám vũ khí màu tím, tiếp xuống, chỉ cần ta muốn, có thể tùy thời đem mộng cảnh lĩnh vực quyết trường, bao phủ phương viên mấy trăm cây số. Đến lúc đó, phát triển tín đồ tốc độ cũng đem thành cấp số nhân tăng trưởng. Đợi một thời gian, ta rất nhanh liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra thần cách, đăng lâm thần vị. Đang lúc hắn đắm chìm trong lực lượng tăng lên trong vui sướng lúc, đột nhiên cảm ứng được cái gì. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chỗ bóng tối. Từ nơi hẻo lánh bên trong, dần dần đi ra một đạo người mặc ám váy dài màu đỏ, trên đầu mang theo một đỉnh màu đen mũ, dáng người cao gầy xinh đẹp thân ảnh. Theo nàng cất bước, từng đợt màu hồng nhạt sương mù tại không trung tràn ngập, để trên đất những cái kia chết lặng tín đồ trên mặt thế mà nổi lên các loại si mê, say mê biểu lộ. Trên mặt trải rộng ác mộng đường vân người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia lanh ý. A, ta tưởng là ai? Nutmosis, ngươi lại dám chủ động tới tìm bản tọa. Chương 766, quần quận sóng ngầm, thăng cấp chi lộ. 1. Chương 766, quần quận sóng ngầm, thăng cấp chi lộ. 1. Trên mặt trải rộng ác mộng Đường Vân người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Nemesis, ngươi lại dám chủ động tới tìm bản tọa. Được xưng là Nemesis nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, rộng lượng vành nón hạ, dần dần hiện lộ ra một trường kinh tâm động phách tuyệt mỹ khuôn mặt. Liền ngay cả ác mộng chi thần nhìn thấy gương mặt này lúc, đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Bất quá, theo một trận ám tử sắc xương mù từ trong cơ thể tuôn ra, ác mộng chi thần trong mắt khôi phục thanh minh. Thế mà ngay cả bản tọa đều kém chút trúng chiêu, Nemesis, nhìn đến ngươi cũng khôi phục lại bản thần cảnh giới. Nữ nhân phát ra giống như chuông bạc tiếng cười khẽ, đó là đương nhiên. Nếu là không có bán thần liền đến tìm ngươi, người ta sợ bị ngươi lột sạch quần áo, một ngụm liền nuốt mất đâu. Nữ nhân này một cái nhăn mày một nụ cười đều mang nhiếp nhân tâm phách ma lực, trong không khí tràn ngập màu hồng sương mù càng thêm nồng đậm. Ác mộng chi thần không thể không điều động càng nhiều mộng hiểm chi lực mới duy trì được lý trí. Hắn hừ lạnh nói, không muốn ở trước mặt ta chơi cái này ít cho mèo, nếu không ta không ngại hiện tại liền thôn vệ ngươi lực lượng. Ai nha nha. Nữ nhân ra vẻ kinh hoàng lui lại nửa bước, lại không thể che hết trong mắt ý cười, đệm, ngươi vẫn là trước sau như một không có tình thú đâu. Đệm không nói gì, chỉ là dùng một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Nhìn thấy hắn càng thêm nồng đậm sát ý, nữ nhân nói khẽ, ai nha, không nên tức giận nha, ta lần này tới, đúng là có trọng yếu sự tình tìm ngươi. Liên quan tới, đối phó tên kia thế giới khác lãnh chúa. Nghe được cái này từ mấu chốt, đệm con ngươi cũng có chút co rụt lại. Hắn không nói một lời, yên lặng chờ lấy nữ nhân nói ra đoạn dưới. Giờ phút này, nàng tiếp tục nói, ta đã liên hệ tiếng vang, hắn hiện tại cũng đã đạt đến bán thần cấp. Tính đến ta, chúng ta bên này liền có được 3 tôn bán thần chiến lực. Mặt khác, ta còn nuôi dưỡng một tên truyền kỳ hắc ma pháp sư. Nếu như ta dự đoán không sai, hắn hiện tại hẳn là tại cùng Bắc Phong Liên Minh tiếp xúc. Nói đến đây, nữ nhân liếm môi một cái, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn nói, bằng vào chúng ta lực lượng, đủ để diệt đi trên phiến đại lục này tuyệt đại bộ phận thế lực. Cho nên, ta muốn mời ngươi cùng một chỗ tham dự hành động, sau đó phá hủy tên này thế giới khác lãnh chúa lãnh địa, ngươi cảm thấy thế nào? Đệm chăm chú nhìn nàng, dần dần, khoe miệng cũng móc ra một vòng ý cười. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Chỗ có người sống sót xin chú ý, các ngươi đã thành công vượt qua dung chuyển kỳ thứ 3 năm ngày. Khoảng cách hoạt động, mộng cảnh nát tầng mở ra còn có 39 ngày, khoảng cách hoàng kim tư khắc thử bảo tàng mở ra còn có 40 ngày. Dự báo thời tiết, hôm nay tiểu tuyết, độ ấm thấp nhất 62-74. Làm nhắc nhở kết thúc, Tào Tinh đúng giờ mở to mắt. Nhìn xem rúc vào ngực mình ngủ say mỹ nhân, nhẹ nhàng vô vô nàng kia bóng loáng phần lưng. Liễu Mộ Tuyết cảm nhận được đụng vào, dần dần mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, "A Tinh." Tào Tinh nhìn trước mắt nữ nhân kia mỹ lệ khuôn mặt, lại nhìn nàng kia bằng phẳng phần bụng, trên mặt không khỏi hiện hiện một tia nụ cười ấm áp. "Mộ Tuyết, cảm giác thế nào, muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút? Cũng đừng mệt mỏi chúng ta hài tử." Nghe nói như thế, Liễu Mộ Tuyết trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới vừa mới mang thai. Nào có hư dễ như vậy, mà lại nói thế nào, ta hiện tại cũng là một tên truyền kỳ cường giả, thể chất so với người bình thường cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Ta còn muốn đi chung với ngươi thăm dò di tích, sau đó mau chóng đột phá đến bán thần đâu. Nói đến đây, nàng nuốt ve bụng của mình, nói khẽ, chờ đứa bé này lớn lên hiểu chuyện, biết mình có cái bán thần làm mẫu thân, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tào Tinh trong mắt lóe lên ánh sáng ôn nhu, đưa tay khẽ vuốt sợi tóc của nàng, vậy xem ra, ta cũng phải nỗ lực cố gắng. Tranh thủ tại hài tử xuất sinh trước, trở thành thần linh. Đến lúc đó, hắn liền có thể kiêu ngạo đối với người khác hài tử nói ba ba ta là thần nhất định càng thêm vi phong. Liễu Mộ Tuyết phốc phốc một chút cười ra tiếng, tựa hồ bị hắn chọc cười. Tươi đẹp nụ cười để cả phòng đều sáng mấy phần, nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa khe hở vẩy vào gò má của nàng bên trên, như là giống như nữ thần mỹ lệ. Sau đó, Tào Tinh nhắc lên chân mện, nói, vậy bây giờ, chúng ta trước hết rời giường đi. Nữ nhân lười biếng rỗi lưng một cái, lộ ra duyên dáng phần cổ đường cong, được rồi. Hai người cấp tốc mặc quần áo tử tế, đeo hiếu chiến giáp. Sau 5 phút, bọn hắn đứng ở lãnh địa trung tâm quảng trường khu vực. Ngoại trừ Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết bên ngoài, trước mắt còn có một đầu hình thể khổng lồ truyền kỳ cự long, bên cạnh thì là khí chất thanh lãnh băng lan. Xê dạ phim nằm dạp trên mặt đất, long nhãn bên trong lóe ra mong đợi ánh sáng. Một bên khác thì là thiết tưởng vi đoàn lính đánh thuê hơn 100 tên lính đánh thuê, mỗi người đều võ trang đầy đủ, trang bị tinh lương. Tạ Lý Dạ làm đoàn trưởng, đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Nàng thế đứng cực kỳ thẳng tắp, như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Màu bạc trắng chiến giáp hạ phát họa ra huyền chuyển dáng người, phía sau đại kiếm cho nàng tăng thêm mấy phần uy nghiêm khí chất. Tào Tinh đảo mắt một vòng, khi nhìn đến tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng về sau, hài lòng gật đầu nói, tỉ mỉ sự tình ta nghĩ các vị đều biết. Tiếp xuống, chúng ta muốn tiên tiến nhập trong di tích thăm dò, nắm chắc di tích mở ra thời gian nửa tháng, tận khả năng thu hoạch càng nhiều ích lợi. Đám người nhao nhao gật đầu. Cùng lúc đó, Tào Tinh ấn mở đạo kia vòng xoáy truyền tống môn. Phải chăng khởi động truyền tống môn, tiến vào phó bản, thất lạc vương thành. Đúng. Khi hắn điểm kích xác định về sau, một mảnh lam quang chói mắt lần nữa bộc phát, đem toàn bộ đội ngũ bao phủ trong đó. Sau một khắc, tất cả mọi người mắt tối sầm lại, biến mất tại nguyên chỗ. Làm trận kia quen thuộc trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Mấy giây về sau, bọn hắn cảm giác được chân mình hạ một lần nữa dẫm tại kiên cố trên mặt đất. Lần nữa mở ra lúc, đã xuất hiện ở tòa kia quen thuộc phòng thí nghiệm ở giữa. Ông ngoong. Trước mắt màu lam khối hình học thế giới chi neo vẫn tại xoay chậm chậm, tản ra hào quang sáng tỏ. Lần đầu tiên tới nơi này, Liễu Mộ Tuyết cùng Băng Lan đang tò mò quan sát lấy hết thảy xung quanh. Tào Tinh trực tiếp tuyên bố, tiếp xuống, cứ dựa theo ta nói như vậy, mỗi cái chuyển kỳ riêng phần mình dẫn đầu một tiểu đội, đi trong di tích thăm dò, đánh giết càng nhiều bán linh. Tận lực lấy tăng lên thực lực mình làm chủ, nếu như nhìn thấy có khả nghi địa phương, thử lại lấy đào móc một chút. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên thiết tưởng vi dòng binh đoàn trưởng. Tạc Ly Dạ, ngươi liền dẫn đầu mình đoàn lính đánh thuê, đơn độc tạo thành một đội ngũ. Các ngươi toàn viên cũng đều hứng chịu tới lãnh địa chúc phúc hiệu quả, tại trong mảnh di tích này hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Tạ Lý Dạ thân thể nghiêm, ngân giáp phát ra tiếng va chạm lênh lảnh, trịnh trọng nói, "Đúng." Bao quát những lính đánh thuê khác, trong mắt cũng xuất hiện thần sắc kích động, cao giọng nói, "Chúng ta nhất định không phụ nhờ vả, vi đại lãnh chúa." Cho tới bây giờ, bọn hắn cảm thụ được trong cơ thể cố kia mênh mông lực lượng, trong lòng y nguyên có chút cảm giác không chân thật. Chỉ có tự mình người đã trải qua mới biết được, loại này chúc phúc hiệu quả khủng bố cỡ nào. Bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ, một ngày kia có thể thu được như thế lực lượng cường đại. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì gia nhập cái này lãnh địa, vẹn vẹn chỉ là bởi vì vị lãnh chúa này chúc phúc, bọn hắn liền đạt tới như thế độ cao. Đây quả thực là siêu việt thần linh thủ đoạn. Trong chốc lát, bọn lính đánh thuê này nhìn về phía Tào Tinh trong ánh mắt đã xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Tào Tinh khẽ gật đầu, hiện tại đều bắt đầu hành động đi. Dứt lời, Tạ Lý Dạ trực tiếp xoay người, mang theo hơn 100 tên lính đánh thuê, đều nhịp xếp hàng lý khai. Mà Băng Lan thì là không nói một lời quay người, một đầu mềm mại tóc dài theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa, hướng về phòng thí nghiệm lối ra đi đến. Về phần Sệ Dạ Phỉm, bởi vì hình thể của nó quá lớn, cho nên truyền tống thời điểm, thế giới chi neo trực tiếp đem nó truyền tống đến mặt đất khu vực. Rất nhanh, nơi này liền chỉ còn lại Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết hai người. Vị này nữ kỵ sĩ nhẹ nói, "A Tinh, ta cũng đi ra." "Tốt, đi thôi. Nhớ phải cẩn thận một chút, có chuyện gì trước tiên liên hệ ta ngay tại người phụ cận." Tào Tinh nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay thay nàng sửa sang lại một chút trước trán tóc rối. Liễu Mộ Tuyết trong mắt mang theo hạnh phúc cùng vẻ thỏa mãn, xoay người rời khỏi nơi này. Tào Tinh một mình đứng ở trong phòng thí nghiệm. Sau đó mắt nhìn đẳng cấp của mình tiến độ. Đẳng cấp, cấp 104, 1545 ức 35 ức. Chương 766, quần quần sóng ngầm, thăng cấp chi lộ. 2, chương 766, quần quần sóng ngầm, thăng cấp chi lộ. 2. Đột phá đến truyền kỳ về sau, mỗi một cấp cần điểm kinh nghiệm thật sự là càng ngày càng khoa trương. Nhìn như vậy đến, muốn lên tới cấp 150 mắt cấp, thật là một cái đại công trình. Tào Tinh bất đắc dĩ thở dài, ta cũng phải nỗ lực, tranh thủ ở sau đó trong nửa tháng, có thể vọt tới cấp 130, hoặc là cấp 140. Nghĩ tới đây, hắn một cái là mình, cung cấp tốc ly khai phòng thí nghiệm. Thời gian kế tiếp bên trong, tòa này bị mê vụ bao phủ di tích trải rộng lượng lớn người sống sót lãnh chúa thân ảnh. Bọn hắn tại bốn phía thận trọng thăm dò, duy trì chiến pháp đội đi săn ngũ hình thái, trong mê vụ cẩn thận ghé qua. Bọn hắn vừa cùng trong xương mù oán linh tác chiến, một bên đào móc dấu ở lòng đất bình. Mỗi khi đào ra một cái chôn dấu bình, đều sẽ dẫn tới tiểu đội thành viên hưng phấn thấp giọng hô âm thanh. Nếu như vận khí tốt, có cái nào người sống sót gặp một tòa ẩn tàng trong mê vụ kiến trúc, trước tiên liền sẽ trước đem vị trí này nói cho Tào Tinh. Bởi vì Tào Tinh đã ban tiếng, chỉ cần là tìm tới loại này di tích kiến trúc, đồng thời kịp thời báo cáo thế giới khác lãnh chúa. Lần sau di tích mở ra lúc, không chỉ có sẽ thu hoạch được ưu tiên thông hành quyền, đồng thời còn sẽ dành cho hắn trọn vẹn 5 kg truyền kỳ cự tê thịt. Tại đây loại khoa trương ban thưởng dụ hoặc hạ, những lãnh chúa này nhóm đại bộ phận đều sẽ lựa chọn đem kiến trúc vị trí bên trên báo, sau đó chờ đợi Tào Tinh phái người tới. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ không tin tà lãnh chúa muốn mình thăm dò. Bọn hắn mang theo mình bộ đội tinh nhuệ phá cửa mà vào, muốn mở ra bên trong ẩn tàng bảo vật. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, bên trong những cái kia thực lực kinh khủng, hơn nữa còn sẽ tự bạo ma tượng sẽ dạy bọn hắn là người. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ thỉnh thoảng từ kiến trúc bên trong truyền đến. Những lãnh chúa kia không chỉ có tổn thất nặng nề, còn cái gì đều không mò được. Bất quá, cũng có một chút lãnh chúa không tin tà, liên hợp mười mấy tên lãnh chúa hợp thành một cái cỡ lớn đoàn đội tiến công kiến trúc, đồng thời thành công chiến thắng ma tượng. Nhưng chờ đợi bọn hắn còn có cái thứ hai nan đề, đó chính là bảo dương mật mã. Bọn hắn không cách nào đem ma tượng chuyển hóa thành phe bạn đơn vị, cho nên cũng không biết như thế nào thu hoạch mật mã. Tại cưỡng ép đem bảo dương phá vỡ về sau, càng là mất cả trì lẫn trải. Tính toán một khoản mới phát hiện, bọn hắn hao hết trăm tay nghìn đắng công lược kiến trúc, cuối cùng lấy được kích lợi, kém xa tít tắp Tào Tinh cam kết 5 kg chuyển kỳ cự tê thịt. Qua mấy lần, tuyệt đại bộ phận lãnh chúa đều từ bỏ ý nghĩ này, ngoan ngoãn đem kiến trúc vị trí bên trên báo cho Tào Tinh. Mà tại 10 vạn người sống sót đại quân đại quy mô lục soát hạ, một ngày chí ít có 7-8 tòa chưa thăm dò kiến trúc bị phát hiện. Sau đó liền sẽ có một tên truyền kỳ cường giả hộ tống đồng sở lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bọn hắn thường thường tại vài phút bên trong, liền có thể xuyên qua mấy chục cây số. Cho dù là mảnh này rộng lớn mà nguy hiểm di tích, cũng vô pháp tạo thành quá nhiều trở ngại. Mà theo truyền kỳ cấp cường giả ra tay, thường thường có thể tại vài giây đồng hồ thời gian liền giải quyết hết bên trong ma tượng, sau đó từ đồng sở sử dụng máy móc chi phối đem nó chuyển hóa. Dựa theo loại tốc độ này, kết thúc mỗi ngày, đồng sở chí ít có thể chuyển hóa 7-8 đài thậm chí 10 mấy đài cường đại ma tượng, cùng thu hoạch được bảo dương bên trong các loại tài liệu chân quý. So sánh với bọn hắn vừa tiến vào lúc, 2 ngày thời gian cũng mới tìm tới 2-3 tòa kiến trúc, cái này hiệu suất không biết đề cao gấp bao nhiêu lần. Toàn bộ di tích tựa như là một tòa đang bị hệ thống khai thác bảo khố, liên tục không ngừng là Tào Tinh cung cấp lấy chân quý tư nguyên. Đương nhiên, ngoại trừ ma tượng cùng bảo dương thu hoạch, một đám các lĩnh dân điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nhất là giống Tào Tinh, Liễu Mộ Tuyết loại này tạo thành từng giải thái kỹ năng nghề nghiệp, điểm kinh nghiệm dâng lên tốc độ càng là nhanh chóng. Vẹn vẹn 4-5 tiếng quá khứ, Tào Tinh thanh điểm kinh nghiệm liền đến 100%, sau đó tăng lên tới cấp 104. Cùng lúc đó, ngoại trừ di tích bên trong những người sống sót tại vui vẻ thăm dò, phía ngoài người sống sót cũng không có nhàn rỗi. Nhất là tứ đại khu lãnh chúa, càng là dẫn đầu mình một đám tinh anh thành viên, ẩn hiện các loại thành trấn, cùng rừng sâu núi thẳm ở giữa. Vì chính là có thể phát động càng nhiều nhiệm vụ, hoặc là đánh giết phía ngoài dã quái thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Bọn hắn đều muốn mau chóng lên tới cấp 50, sau đó đột phá đến đại sư cảnh giới. Rốt cuộc Tào Tinh phía trước nói qua, trước đó tiến vào 10 vạn người sống sót chỉ là nhóm đầu tiên. 7 ngày qua đi, còn có thể tiếp tục truyền tống nhóm thứ 2 tiến vào di tích. Mà bậc 6 sinh vật là tiến vào di tích cánh cửa. Cho nên, những người may mắn còn sống sót này nhóm đều dùng hết sức mình, tăng lên điên cuồng chính mình. Cứ như vậy, bọn hắn duy trì hiện tại tiết tấu. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua hai ngày. Sáng sớm, bao phủ cả tòa di tích mê vụ lùi về nội thành không bao lâu, một đám thế giới khác các lãnh chúa liền nhao nhao bắt đầu hành động. Bọn hắn hoặc là từ khu vực an toàn kết bạn mà đi, hoặc là từ một chút kiến trúc bên trong chui ra. Toàn bộ di tích lần nữa trở nên náo nhiệt. Tại di tích bên ngoài một góc nào đó, một đạo người mặc xương pháp bào màu trắng, toàn thân khí tức kinh người người trẻ tuổi, ngay tại đối chiến một đám đoán linh. Hắn dáng người cao gầy, vô hình bên trong tản mát ra mãnh liệt hàn khí, đem dưới lòng bàn chân vài trăm mét mặt đất đông kết, liền ngay cả đám kia đoán linh bên ngoài thân đều bao trùm một tầng thật dày băng xương. Phúc. Theo một cây dài mấy mét băng chùy bắn ra, trong nháy mắt quán xuyên một con vẻ ngoài kinh khủng mê vụ đoán linh, tuôn ra một cái hơn 300 vạn tổn thương con số. Trực tiếp đem nó trong nháy mắt giết, hóa thành một vệt màu trắng xương mù biến mất. Cùng lúc đó, một tia sáng trắng từ trên thân tảo tinh dâng lên. Đẳng cấp của ngươi đã tăng lên, trước mắt đẳng cấp, cấp 107. Lần này thăng cấp thu hoạch được thuộc tính tăng lên, lực lượng 947, nhanh nhẹn 1085, tinh thần 1672, thể chất 1249, thần lực giá trị hạn mức cao nhất 10. Tố chất thân thể tăng lên, để tảo tinh nhịn không được vui sướng rỗi lưng một cái. Trên mặt cũng xuất hiện mấy phần ý cười, cũng không tệ lắm, 2 ngày thời gian thăng lên cấp 3. So với vừa đột phá lúc, cái này tốc độ lên cấp mặc dù chậm lại, nhưng coi như có thể. Rốt cuộc, hắn hiện tại mỗi thăng cấp 1, thanh điểm kinh nghiệm liền sẽ gia tăng 5 ức. Từ cấp 107 đến cấp 108, cần điểm kinh nghiệm đã đi tới khoa trương 50 ức, cơ hồ là cấp 100 đến cấp 101 25 lần. Đương nhiên, càng khoa trương hơn vẫn là dạ vị lìn, liễu mộ tuyết loại này cấp 140 trở lên cường giả. Bọn hắn hiện tại thăng cấp 1, cần điểm kinh nghiệm đã là 200 ức cấp bước. 2 ngày xuống tới, dạ vị lìn thanh điểm kinh nghiệm mới đến cấp 144-87%. Liễu mộ tuyết thanh điểm kinh nghiệm đến 14.554%. Dựa theo tào tinh dự tính, đoán chừng muốn tới di tích triệt để kết thúc ngày đó, liễu mộ tuyết mới có thể lên tới cấp 150 mắt cấp. Đương nhiên, những này truyền kỳ cường giả đẳng cấp tăng lên chậm chạp, mà phía dưới anh hùng cấp cường giả cùng đại sư cấp cường giả tốc độ lên cấp cũng nhanh rất nhiều. Ma Long Băng Băng đã chính thức tăng lên tới cấp 70 mắt cấp, Đồng Sở Sở tăng lên tới cấp 93, còn kém cuối cùng cấp 7 liền có thể vọt thẳng đâm đến cấp 100 mắt cấp. Mặt khác bật thống soái, Elisa, Bạch Sa Ái Nạ, Long Huyết Đấu Sĩ Jonah, Rồ Sơn Tơ, Tinh Chi Quốc Kiếm Sĩ Tiêu, chờ tân tấn anh hùng cấp cường giả đẳng cấp cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ngoài ra còn có sủng vật đại bạch, quang vũ kê các loại. Có thể nói, toàn bộ lãnh địa thực lực mỗi ngày đều tại nên đón thuế biến. Lật xem một phen hệ thống tin tức về sau, Tào Tinh hưởng gật đầu, cực kỳ tốt, chờ quang vũ kê phụ lực tăng lên tới cấp 100, sau đó liền để nó thử khu trục hạ trên người ta nguyền rủa thử một chút. Cái đồ chơi này một mực tại chú máu, quả thật có chút buồn nôn. Nhìn xem trên đầu không ngừng hiện hiện 100.000 con số, Tào Tinh lắc đầu. Hắn tiếp tục nói, tiếp xuống, trước hết tạm dừng thăng cấp, đi tìm Hạ Ạ Sầm đi. Rốt cuộc, quyển kia Hạ Ạ Ly Dạ chuyển thừa chi thư cũng muốn giao cho hắn, nhanh chóng học tập. Nghĩ tới đây, Tào Tinh phía sau phong dực chấn động, trực tiếp mang theo hắn biến mất tại nguyên chỗ. Sau mười mấy phút, Tào Tinh tại một mảnh mê vụ biên giới, tìm được ngay tại đối phó đoán linh Ạ Sạm. Tại vị này xương lang kỵ sĩ sau lưng, còn đi theo bờ lót, tiêu mấy vị cường giả. Cảm ứng được Tào Tinh đến về sau, bọn hắn cấp tốc giải quyết trước mắt chiến đấu. Bá. Ạ Sạm trường kiếm trong tay bổ ra một đạo tung hoành trăm mét kiếm khí, trực tiếp đem còn lại đoán linh tại chỗ nháy mắt giết. Sau đó đám người nhao nhao thu hồi vũ khí, cung kính hành lễ nói, lãnh chúa đại nhân, ngày tốt lành. Tào Tinh khẽ gật đầu, sau đó khoát tay nào nói, các ngươi tiếp tục, ta tìm hạ Ạ Sạm kỵ sĩ. Đúng. Tiêu kia thanh âm trầm ổn vang lên. Sau đó bọn hắn liền xoay người, hấp dẫn trong sương mù đoán linh đi. Giờ phút này, Ạ Sạm đã từ lẫm đông trên lưng nhảy xuống tới. Hắn ánh mắt kiên định nói, lãnh chúa đại nhân, xin ngài phân phó. Tào Tinh không nói gì, mà là trực tiếp từ ba lô bên trong lấy ra hai viên thần lực mảnh vỡ. Chương 767, Ú Lan nữ vương mời, cùng La Thiến gặp mặt. 1. Chương 767, Ú Lan nữ vương mời, cùng La Thiến gặp mặt. 1. Theo Tào Tinh động tác, trong tay thần lực mảnh vỡ hóa thành điểm điểm ánh sáng trắng, rơi vào Ạ Sạm trên thân. Vị này xương lang kỵ sĩ bỗng nhiên cảm giác được, trong cơ thể nhiều một cỗ thần kỳ lực lượng, thân thể khẽ run lên, trong mắt lóe lên một tia rung động. Mà tại nhân vật trên mặt bản biểu hiện, thần lực của hắn giá trị đã từ nguyên lai 3 điểm, trực tiếp tăng lên tới 23 giờ. Tào Tinh nói, "Ạ Sạm kỵ sĩ, ta đã cho ngươi bổ sung thần lực, hiện tại bắt đầu thánh xương chiến lang, cái này chuyển kỳ kỹ năng thử một chút đi." Ạ Sạm minh bạch hắn ý tứ, trịnh trọng gật đầu, "Tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân." Hắn để lại trường kiếm bên hông, nhảy lên nhảy tới lẫm đông trên lưng. Đầu này xương lang trước mắt vẫn là cấp 70 sinh vật, tiềm lực làm thống soái. Nhưng nó khí tức trên thân nhưng vượt xa cung cấp, nồng đậm bộ lông màu trắng hạ ẩn giấu đi giống như bạo tạc nhục thân lực lượng. Rốt cuộc, tại Ạ Sạm thống soái cấp kỹ năng xương lang cùng múa ra chỉ hạ, Lâm Đông có thể thu hoạch được Ạ Sạm 30% thuộc tính cơ sở. Đây chính là một tên truyền kỳ kỵ sĩ thuộc tính cơ sở, thực lực đã sớm vượt rất xa đại sư cấp, thậm chí ngay cả đồng dạng anh hùng đều đối với nó thuộc tính cao. Giờ phút này, xương lang Lâm Đông ngẩng đầu đỡ ngực, vai cao siêu qua 3 mét, cường kiện cơ bắp tại màu trắng bạc da lông hạ chập trùng, nhìn uy phong lẫm liệt. Cùng lúc đó, Ạ Sạm khanh một tiếng, rút ra trường kiếm trong tay, nhắm ngay bầu trời. Sau một khắc, một đạo sâu ánh sáng màu lam trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái này một người một sói bao phủ. Tại mọi người cảm ứng xuống, một cỗ thâm thúy mà mênh mông lực lượng bay lên. Bất quá, lần này không phải tại trên người Ạ Sạm, mà là Lẫm Đông trên thân. Đầu này xương lang thân thể bắt đầu biến hóa kinh người. Da của nó mặt ngoài cấp tốc hiện hiện từng khối hình lục giác xương lạnh rất mảnh, lẫn nhau ghép lại cùng một chỗ, như là phủ thêm một kiện hoàn mỹ băng tinh áo giáp. To lớn sói thân thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, cơ bắp trở nên càng gia tăng hơn thực, lợi chảo dọc theo dài nửa mét băng nhận. Lợi chảo thật sâu lâm vào đất đông cứng, thở ra khí hơi thở tại không khí bên trong ngưng kết thành nhỏ bé băng tinh. Làm gỗ này lực lượng kinh khủng tích xúc đến cực hạn. Lâm Đông ngóc đầu lên, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Ngao. Cái này âm thanh sói tru truyền vang ra ngoài mười mấy cây số, xa xa mạo hiểm giả tiểu đội nghe được những âm thanh này chỉ cảm thấy từng đợt run rẩy. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Người lãnh địa thành viên, ạ sảm sử dụng truyền kỳ chiến kỹ Thánh Dương Chiến Lang tọa kỵ Lâm Đông cùng hưởng ạ sảm 80% thuộc tính, ở sau đó 100 giây bên trong, tọa kỵ cùng kỵ sĩ công kích đều đem bổ sung thần thánh tổn thương do giá rét. Lâm Đông mới tăng kỹ năng, Thánh Dương công kích Dương Lang thủ hộ. Thu Thiên Phú vĩnh hằng chi lực ảnh hưởng, nên trạng thái đã biến thành vĩnh cửu tồn tại. Chú thích: vĩnh cửu trạng thái dưới, có thể tùy thời rời khỏi cùng đóng lại. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tào Tinh khỏe miệng nhịn không được móc ra một vòng nụ cười. Vĩnh hằng chi lực vẫn là trước sau như một gia sức, cho dù là truyền kỳ kỹ năng đồng dạng có thể cố hóa, lại vĩnh cửu tồn tại. Cứ như vậy, biến tướng cho ạ sảm tiết kiệm không biết bao nhiêu thần lực, có thể dùng để cường hóa cái khác kỹ năng hiệu quả. Lâm Đông cũng có được truyền kỳ chiến lực, tương đương với trong lãnh địa nhiều thứ 12 tôn truyền kỳ. Mà lại trọng yếu nhất chính là tiến hóa thành Thánh Xương Chiến Lang Lâm Đông, thật mẹ hắn đẹp trai a. Cái này một thân hàn băng chiến giáp, còn có kia tràn ngập mỹ cảm hình giọt nước thân thể, quả thực là một con tập chiến lực cùng xuất khí làm một thể hoàn mỹ tọa kỵ. Liền ngay cả Tào Tinh đều nghĩ cưới một ngựa Lâm Đông thử một chút. Giờ phút này, ạ sảm lần nữa xoay người xuống tới. Khi hắn giày chiến cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, một vòng băng xương gợn sóng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Sau đó, hắn chỉnh trọng túi người, đi cái kỵ sĩ lễ, đa tạ lãnh chúa đại nhân. Bên cạnh Lâm Đông cũng hướng Tào Tinh túi thấp đầu, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, biểu thị cảm tạ. Tào Tinh cười cười, không sao, đây là ngươi nên được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mặt khác, ta chỗ này còn có một thứ lễ vật muốn cho ngươi. Tại ạ sảm ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tào Tinh lấy ra quyển kia tản ra hào quang màu vàng kim nhạt nặng nghề điện tịch, sách che lại khắc lấy một thanh trường kiếm cùng một khối tấm chắn. Làm quyển sách này xuất hiện một khắc này, ạ sảm ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Hắn tại quan sát một phen về sau, trầm giọng nói, quyển sách này phía trên ẩn chứa một cỗ uy nghiêm mà thần thánh khí tức, ta cảm nhận được cực mạnh lực hấp dẫn. Chẳng lẽ đây là? Tào Tinh gật đầu, không sai, đây là một vị sắp đột phá đến nửa thần kỵ sĩ, thẩm phán kỵ sĩ ạ lì dạ lưu lại bản chép tay. Nàng thờ phụng chính là thẩm phán kỵ sĩ đạo, cho rằng chỉ cần lòng mang chính nghĩa lực lượng, liền có thể thẩm phán thế gian hết thảy tội ác, cho dù là thiên thần phạm sai lầm, đồng dạng phải tiếp nhận thẩm phán. Ạ sảm con ngươi sợ hãi, cũng ý thức được bản này truyền thừa chi thư tầm quan trọng. Hắn trịnh trọng nói, ta đã biết lãnh chúa đại nhân, ta sẽ đem hết toàn lực, mau chóng lĩnh ngộ nội dung phía trên, đem vị này kỵ sĩ thẩm phán chi đạo phát dương quang đại. Mà Tào Tinh lại lắc lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải khiến ngươi đi học tập nàng thẩm phán kỵ sĩ đạo. Ta càng hy vọng, ngươi có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra mình kỵ sĩ đạo, đem nó hóa thành mình lực lượng. Ạ sảm, ngươi có con đường của mình. Những kỵ sĩ này sau khi nghe xong, kinh ngạc đứng tại chỗ. Một lát sau, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, dùng sức nhẹ gật đầu. Tại đem ạ lý dạ truyền thừa chi thư giao cho ạ sảm về sau, Tào Tinh liền rời đi nơi đó. Hô hô. Phía sau phong dực nhẹ nhàng chấn động, duy trì tốc độ bình quân tầng trời thấp phi hành trạng thái. Một đường lách qua những cái kia mê vụ bao phủ khu vực, thuần thục tại mặt đất bao la trên ghé qua. Đang phi hành quá trình, Tào Tinh trong đầu óc cũng đang tự hỏi một ít chuyện. Hắn thấp giọng suy nghĩ nói, dựa theo thời gian suy tính, khoảng cách di tích đóng lại còn có 12 ngày tả hữu. Sau 5 ngày, còn có thể lại truyền tống một nhóm người sống sót lãnh chúa tiến đến. Nói cách khác, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể truyền tống 20 vạn lãnh chúa tiến vào di tích. Cái này con số cùng hắn mong muốn có chỗ chênh lệch, nhưng đã đầy đủ. Rốt cuộc, 20 vạn cái danh ngạch đã đầy đủ hắn đem toàn bộ tứ đại khu, tất cả lãnh chúa toàn bộ truyền tống vào tới. Về phần khu khác lãnh chúa, Tào Tinh cũng lực bất tòng tâm. Chỗ này di tích nhìn qua mặc dù rộng lớn bao la, nhưng cũng không thể dung nạp mười mấy ước lãnh chúa. Nhiều người như vậy thì đến, vài phút liền bị chen bể. Hắn tiếp tục nghĩ thầm, trừ cái đó ra, sau 6 ngày vẫn là chợ đen đấu giá hội mở ra thời gian. Căn cứ cự phủ đoàn trưởng nói, đấu giá hội bên trong khả năng xuất hiện một chút cực kỳ hiếm thấy bảo vật, ngược lại là có thể quá khứ thử thời vận. Mặt khác, liền đem ta trong khoảng thời gian này thu hoạch toàn bộ ra tay, đổi thành tiền bạc. Phải biết, mấy ngày nay hắn nhưng là mở ra lượng lớn ngân bình, kim bình, thậm chí đen bình. Trong đó có các loại giá trị liên thành bảo thạch, cộng lại không sai biệt lắm có thể đổi mấy trăm triệu cơ rằng. Lại thêm, còn có cái khác một chút bảo vật, cũng có thể cầm đi phòng đấu giá tiến hành bán ra. Thì như, những cái kia chân quý ma tượng. Như loại này hoàn chỉnh lại còn nghe theo chỉ huy ma tượng, muốn là xuất hiện trên đấu giá hội, tuyệt đối có thể gây nên toàn trường hỗn động. Hắn giá trị kinh khủng không thua gì một viên trứng rồng. Chỉ cần tùy tiện bán ra cái mấy đài, hắn liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Nghĩ tới đây, Tào Tinh khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi ánh sáng. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục quy hoạch tiếp xuống hình thành lúc, đột nhiên cảm ứng được bên tai truyền đến một trận chấn động. Từ từ, từ từ. Theo dòng điện âm thanh vẽ qua, một đạo thành thục lại uy nghiêm khí tức truyền đến. Tào Tinh lãnh chúa, ta là Sợi Lạ Vị Gạ. Nghe được cái này tương đối tên xa lạ, Tào Tinh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Vị Gạ cái này họ thuộc về U Lan Vương quốc vương thất thành viên, mà có thể trực tiếp lấy dòng họ tự xưng, hiển nhiên chính là vị kia U Lan nữ vương. Tào Tinh cấp tốc trả lời, Sợi Lạ bệ hạ, có chuyện gì không? Cho chuyện đầu kia trầm mặc một lát, đạo kia thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa nói, Tào Tinh lãnh chúa, mạo muội quấy rầy. Lần này liên hệ ngài xác thực là có chuyện. Chương 767, U Lan nữ vương mời, cùng La Thiến gặp mặt. 2, chương 767, U Lan nữ vương mời, cùng La Thiến gặp mặt. 2. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, lần trước ngài để cho ta hỗ trợ tìm kiếm La Thiến nữ sĩ, ta tìm được. Nghe được tin tức này, Tào Tinh lập tức tinh thần tỉnh táo, tìm tới La Thiến. Nàng ở đâu? U Lan nữ vương thanh âm y nguyên ưu nhã lại thong dong, nàng tại Linh Lan chủ thành. Ta cùng nàng nói liên quan tới của ngài sự tình, đồng thời nói rõ ngài một mực tại tìm kiếm nàng. Nàng cũng đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, hiện tại ngay tại Linh Lan chủ thành trong vương cung đợi ngài. Tào Tinh cấp tốc trả lời, ta đã biết, thỉnh cầu nữ vương bệ hạ nói cho nàng, ta cái này tới.
Được.
Theo dứt lời, U Lan nữ vương bên kia gọn gàng mà linh hoạt dập máy thông tin. Giờ phút này Tào Tinh bay ở giữa không trung, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong, không nghĩ tới, tìm nhiều ngày như vậy không tìm được La Tiễn, thế mà mình xuất hiện. Linh Lan chủ thành sao? Ngược lại là khoảng cách di tích không xa. Hết tốc độ tiến về phía trước lời nói, rất nhanh liền có thể tới. Hắn trong mắt lóe lên một tia kiên định, nhìn đến, ngược lại là có tất muốn đi một chuyến. Nghĩ tới đây, Tào Tinh đè xuống bên thai thông tin trang bị, hoán đổi đến kênh đoàn đội. Tất cả mọi người, ta đi một chuyến U Lan Vương quốc, các ngươi tiếp tục dựa theo ban đầu tiết tấu thăm dò di tích. Có vấn đề trước tiên liên hệ ta. Một đám các cường giả sau khi nghe xong, nhao nhao trịnh trọng đáp lại, đúng, lãnh chúa đại nhân. Bọn hắn cũng không có nói muốn cùng lãnh chúa cùng đi. Bởi vì từ khi Tào Tinh đột phá đến truyền kỳ về sau, chiến lực của hắn đã nhảy lên đạt đến lãnh địa trước ba cấp bậc. Lại thêm trong tay một hệ liệt át chủ bài, đủ để bảo hộ tự thân an toàn. Giao phó xong những này về sau, Tào Tinh phía sau phong dực chấn động, trong suốt phong dực cuốn lên một trận mê vụ, mang theo hắn cấp tốc hướng về trong đó một cái cửa ra phóng đi. Không bao lâu, liền bay ra di tích, thẳng đến đông nam phương hướng tầng mây mà đi. Mục tiêu, Linh Lan chủ thành. Nửa giờ sau, một thân ảnh rong ruổi tại U Lan Vương quốc cảnh nội vạn mét trên bầu trời. Hắn tốc độ di chuyển cực nhanh, dù là không tận lực gia tốc, cũng có thể bảo trì tại mỗi giây 4-5 cây số tốc độ phi hành. Trên bầu trời khí lưu thổi loạn hắn tóc đen, Tào Tinh thúc dục trong cơ thể ma lực, tại quanh thân hình thành một tầng màu xanh đậm hộ thuẫn, chống cự loại này sức gió xâm nhập. Lại tại phi hành thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn đã có thể nhìn thấy tòa kia nguy nga tráng lệ Linh Lan chủ thành. Một tầng nhàn nhạt năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn đem trọn tòa thành thị bao phủ, so sánh với phía ngoài băng tiên tuyết địa, tòa thành thị này phảng phất bị ngày xuân nữ thần chiếu cố. Từng dãy chỉnh tề lại có đặc sắc kiến trúc san sát, trên nóc nhà phủ lên màu xanh da trời ngói lưu ly, hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng. Hai bên đường trồng đầy các loại hoa tươi, hình thành liên miên không dứt chói lọi biển hoa. Mà tại rộng lớn đại lộ bên trên, như nước chảy đám người mặc nhan sắc diễm lệ trang phục, trong tay dẫn theo lăng hoa, hoan thanh tiếu ngự không ngừng truyền đến. Thấy cảnh này, Tào Tinh sợ hãi thán nói, khá lắm, náo nhiệt như vậy. Đi vào cái này quặng khuế cô tịch thế giới lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy náo nhiệt như vậy cảnh tượng. Bất quá rất nhanh, Tào Tinh liền muốn. Trước mấy ngày thời điểm, U Lan nữ vương nói qua, Linh Lan chủ thành muốn tổ chức bách hoa tiết, nhìn đến đây là khánh điện đã bắt đầu. Lắc đầu, hắn tập trung ý chí, trực tiếp hướng về chủ thành bay đi. Thông suốt xuyên qua tầm chắn năng lượng về sau, một đường phi nhanh đến hoàng cung trên không. Trong vương cung một chút ẩn tàng pháp trận phòng ngự lóe ra ánh sáng nhạt, tựa hồ phát hiện Tào Tinh, nhưng là cũng không có phát động cái gì cảnh báo. Bao quát chỗ tối các cường giả cũng nhìn chằm chằm bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia không có động tác gì. Cực kỳ hiển nhiên, U Lan nữ vương đã cố ý đã thông báo. Đang đợi một lát sau, Tào Tinh bên tai vang lên đạo kia quen thuộc mà ưu nhã thanh âm. Tào Tinh lãnh chúa, mời xuống đây đi. Ta cùng La Thiến nữ sĩ đều tại Bách Hoa Điện bên trong đợi ngài. Làm thanh âm tiêu tán, Tào Tinh ánh mắt tại toàn bộ hoàng cung đảo qua. Hắn không biết nơi nào là Bách Hoa Điện, nhưng là hắn có thể căn cứ khí tức cảm giác được, nơi nào có truyền kỳ cấp bậc ba động. Vẹn vẹn một cái mắt, liền khóa chặt hoàng cung chỗ sâu, một tòa bị dây leo cùng hoa tươi vờn quanh màu trắng mái vòm kiến trúc. Thân hình lóe lên, Tào Tinh cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện một tòa quảng trường trống trải bên trên. Phía trước đứng đầy mấy tên trang bị tinh lương thủ vệ, tại phía sau bọn họ là một tòa từ thuần trắng đá cẩm thạch chế tạo cánh cửa hình vòm hành lang. Nhìn thấy Tào Tinh về sau, trong đó một tên thủ vệ đội trưởng cấp tốc lên trước, "Tào Tinh lãnh chúa, nữ vương bệ hạ đã ở bên trong chờ đợi, nàng để ngài đi vào liền tốt." Dứt lời, hai vị khác thủ vệ cấp tốc đẩy ra kiến trúc cửa lớn, lộ ra một mảnh tràn ngập màu xanh biếc không gian. Tào Tinh gật gật đầu, "Được." Sau đó, liền trực tiếp bước vào tòa này thần bí Bách Hoa Điện. Mà tại vượt qua ngưỡng cửa một cái mắt, Tào Tinh chỉ cảm thấy mình phảng phất tiến vào một thế giới khác. Trước mắt xuất hiện một mảnh liên miên không dứt xanh biếc bãi cỏ, phía trên mọc đầy các loại kỳ lạ đóa hoa. Có hoa cánh như thủy tinh sáng long lanh lệ ti chi hoa, có toàn thân hiện hiện nhàn nhạt đỏ văn khắc đạt chi hoa. Còn có hoa nhụy thiêu đốt lên U Lan hỏa diễm lạnh được tiêu. Các loại kỳ dị hoa cỏ hình thành một mảnh chói lọi biển hoa. Một chút cánh hiện ra lưu quang hồ điệp tại bùi hoa ở giữa nhẹ nhàng nhảy múa, trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan hương hoa. Tào Tinh nhìn xem đỉnh đầu kia bầu trời xanh thẳm, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ma pháp ba động. Ta đi, cái này Bách Hoa Điện thật sự là danh bất hư truyền. Thế mà trong vương cung mở ra như thế một cái chỗ thần kỳ. Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi tự lẩm bẩm. Sau đó, Tào Tinh liền tiếp tục hướng về tiến về đi đến. Một đường xuyên qua bụi hoa, ánh mắt rơi vào kia từng đóa tạo hình kỳ lạ trên đóa hoa. Trước mắt hiện ra từng cái danh tự. Ánh sáng trắng chi hoa, kim. Gió ngâm cỏ, cam. Long huyết tử vi, truyền thuyết. Thiên âm linh lan, cam. Cùng nhau đi tới, Tào Tinh trong mắt vẻ chấn động liền càng thêm nồng đậm. Hắn lần nữa nhịn không được sợ hãi thán nói, khá lắm, mảnh này trong hoa viên trồng trọt đóa hoa, thế mà không có một đóa là thấp hơn kim sắc phẩm chất. Trong đó thậm chí còn có đầu sư tử tiêu thanh tâm dây leo loại này luyện chế truyền thuyết bí dược đỉnh cấp vật liệu. Mà Tào Tinh nhìn thấy, còn vẹn vẹn chỉ là mảnh này vườn hoa một góc. Toàn này Bách Hoa Điện bên trong kỳ chân dị thảo số lượng đã đạt đến một cái khoa trương con số. Chỉ là những này kỳ chân dị thảo, giá trị liền đã khó mà đánh giá. Cái này mẹ nó cũng quá là nhiều. Đây chính là U Lan Vương quốc nội tình sao? Không chờ hắn kinh ngạc, trong bất chi bất giác liền đã đi tới trong hoa viên. Tại phía trước khu vực, xuất hiện một tòa từ dây leo bệnh đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát bốn phía rủ xuống lấy màu tím nhạt linh hoa lan, theo gió nhẹ khẽ đung đưa. Xuyên thấu qua hơi mở dây leo bình chướng, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong ngồi bốn đạo thân ảnh. Tào Tinh lãnh chúa, mời đến. Ú Lan nữ vương kia thanh âm uy nghiêm truyền đến. Tào Tinh hít sâu một hơi, cất bước tiến vào. Xuất hiện trước mặt bốn cái phong thái yêu điệu, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt nữ nhân. Trong đó có ba cái, cũng đều là hắn người quen. Ngoại trừ một bộ sâu lễ phục màu xanh lam, thành thục vũ mị mạ dị tạ. Bên cạnh còn có mỹ lệ tuổi trẻ, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn Lang công chúa. Chủ vị, Ú Lan nữ vương sẩy lạ vì gà người khoác màu đen vương bảo, phía trên thêu lên tơ vàng phát họa hoa văn, mặt lộ vẻ uy nghiêm chi sắc. Mà tại nàng đối diện thì là ngồi một cái khác thần bí mà ưu nhã nữ nhân. Nàng trong ngực ôm một thanh phong cầm, mặc trên người trắng thuần váy dài, và áo cùng ngực điểm xuyết lấy màu vàng kim nhạt tinh văn. Lam nàng ngẩng đầu, một trương tinh xảo lại tràn ngập phong vận mặt, trong nháy mắt hiện ra tại Tào Tinh trước mặt. Mặt mày như trăng, môi như điểm châu, liền là hình dung nữ nhân này. Thái dương mấy sợi tơ tạc không chỉ có không có giảm bớt nàng phong hoa, ngược lại cho nàng tăng thêm mấy phần tuế nguyệt lắng đọng vật vị. Phảng phất ngay cả trung quanh bá hoa đều tại theo hô hấp của nàng khẽ đung đưa. Cực kỳ hiển nhiên, cái này bốn nữ nhân, mỗi cái đều có thể xưng tuyệt thế khuynh thành thiên sứ khuôn mặt. Lại thêm bọn họ kia đặc biệt khí chất cùng uy nghi. Giờ phút này ngồi ở chỗ đó, phong cảnh thậm chí vượt trên phía ngoài chói lọi biển hoa. Mà lại càng mấu chốt chính là, ngoại trừ vị kia trong ngực ôm phong cầm nữ nhân, Ú Lan nữ vương cùng mạ dị tạ, bao quát Lan công chúa quần áo đều là loại kia rộng cổ áo thiết kế. Lại thêm bọn họ kia to lớn quy mô, hơi liếc một chút liền có thể nhìn thấy kia mảng lớn trắng nõn cùng hãm sâu khe rãnh. Thật to lớn a. Không hổ là Ú Lan vương thất, cái này ghen thật tốt. Tào Tinh trong lòng không khỏi cảm thán nói, như là bình thường cường giả tiến đến, lúc này đoán chừng đều đã nhìn ngây người. Bất quá cũng may, Tào Tinh làm một tên truyền kỳ cấp cường giả, lại thêm bình thường cũng thời khắc tiếp xúc một chút mỹ nhân tuyệt thế, cũng là có thể ổn định tâm thần. Hắn lấy lại tinh thần, sải bước hướng về trong lương đình không vị đi đến. Mà giờ khắc này, tên kia ôm phong cầm nữ nhân cũng tại nhìn từ trên xuống dưới hắn. Tại cảm ứng được cái kia mênh mông ma lực về sau, thâm thúy con ngươi bên trong hiện lên vẻ tán thưởng. Tào Tinh tự nhiên mà vậy ngồi ở trên ghế, vị trí vừa vặn tại mạ dị tạ cùng Lang công chúa ở giữa. Chương 768, dấu ở lịch sử người sau lưng, thần bí kẻ trộm lửa. 1. Chương 768, dấu ở lịch sử người sau lưng, thần bí kẻ trộm lửa. Tào Tinh tự nhiên mà vậy ngồi ở trên ghế, vị trí vừa vặn tại mạ dị tạ cùng Lang công chúa ở giữa. Chỉ cần hơi một cái nghiêng người, liền có thể nhìn thấy các nàng kia rộng rãi cổ áo phía dưới, hiện ra đỏ ửng mềm vật. Phản phất có thể đem người ánh mắt hút đi vào. Mặc dù Tào Tinh không biết mạ dị tạ cùng Lang công chúa vì cái gì cũng lại ở chỗ này, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là lễ phép tính hướng bốn người gật đầu ra hiệu. Nhưng mà, đối mặt Tào Tinh nhân cần thăm hỏi, mạ dị tạ thành thục khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu. Bên cạnh Lang công chúa thì là nhiều hứng thú nhìn xem hắn, khóe môi có chút dương lên, trong mắt lóe ra rảo hoạt ánh sáng. Trong lòng Tào Tinh cổ quái, đang lúc hắn suy đoán hai người này vì sao thời điểm phản ứng như thế, Ú Lan nữ vương trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Tào Tinh lãnh chúa đã đến, như vậy thì để chúng ta bắt đầu đi. Nghe nói như thế, bên cạnh ba vị khí chất khác nhau nữ nhân ngẩng đầu lên, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Ú Lan nữ vương nói, Tào Tinh lãnh chúa cùng muội muội ta mạ gì ta, cùng nữ nhi của ta Flan cũng coi là người quen cũ, hẳn là không cần cố ý giới thiệu. Nàng đem người quen biết cũ ba chữ cố ý cắn nặng một chút, sau đó tiếp tục nói, Tào Tinh lãnh chúa, trước mắt ngươi vị này chính là La Thiến nữ sĩ. Tào Tinh khẽ gật đầu, nhìn xem vị này trong truyền thuyết nữ nhân thần bí. La Thiến cũng đưa mắt nhìn sang hắn, chậm rãi mở miệng, có thể kết thúc tiên huyết chi loạn tồn tại, quả nhiên khí chất bất phàm. Trên người ngươi khí tức, rõ ràng là vừa mới đột phá đến truyền kỳ không lâu, nhưng cỗ kia mênh mông ma lực, lại làm cho ta đều cảm giác được một cỗ uy hiếp. Tào Tinh cũng không kỳ quái đối phương có thể nhìn ra thực lực của mình. Hắn vừa mới ánh mắt đã đặt ở vị này trên thân La Thiến quan sát một lát, nhưng mà hệ thống hiện ra hoàn toàn chính xác thực một mảnh dấu chấm hỏi. Điều này nói rõ, La Thiến thực lực nhất định rất mạnh, chí ít cũng là đẳng cấp cao truyền kỳ trở lên. Liên tưởng đến nàng có thể tại viễn cổ giác đấu trường trên tấm bia đá lưu lại danh tự, đồng thời bảo trì tên thứ ba thành tích nhiều năm như vậy, có loại thực lực này cũng không kỳ quái. Tào Tinh vừa cười vừa nói, La Thiến tiền bối quá khen, ta chỉ là vận khí tốt một ít thôi. Bất quá, ta ngược lại thật ra một mực nghe nói qua tên của ngài, liền ngay cả nữ vương bệ hạ đều gọi khen ngài là một vị giàu có học thức, lại nhân cách mị lực siêu quần nữ nhân. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngài khí chất cùng dung mạo, như là trên trời như sao để cho ta ánh mắt sáng lên. Nghe được Tào Tinh tán thưởng, trước mắt cái này ôm ấp phong cầm nữ nhân một mặt cổ quái nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút bên cạnh U Lan nữ vương. Sau đó bất đắc dĩ cười lắc đầu, trước đó liền nghe nói, Tào Tinh lãnh chúa khẩu tài cao minh. Hiện tại xem ra, ngược lại là danh phủ kỳ thực. Bất quá, ta đã sống hơn ngàn năm lão cổ đồng, cùng ngươi không phải người cùng một thời đại. Ngươi vẫn là không muốn lấy lòng ta. Tào Tinh khẽ cười nói, La Thiến tiền bối nói gì vậy chứ, tại chúng ta thế giới kia có câu tục ngữ, bởi vì cái gọi là nữ đại tam, ôm ngạch vàng, nữ đại tam ngàn, đứng hàng tiên ban. Dựa theo truyền kỳ cường giả tuổi thọ đến tính toán, ngài hiện tại đang đứng ở phong nhã hào hoa, mê người nhất niên kỷ. Nếu là ra ngoài, không biết có thể mê đảo nhiều ít hoa quý thiếu niên thiếu nữ. Những lời này, nói đến ở đây mấy vị nữ sĩ đều bật cười, liền ngay cả lấy tiền bối tự xưng La Thiến mặt mày bên trong đều hiện lên một tia ba động. Rốt cuộc, nữ nhân nào không thích đối phương khen mình xinh đẹp đâu? Huống chi, khen nàng vẫn là một cái có truyền kỳ thực lực, hình dạng tuấn tú nam tử. Khoe miệng nàng nhấp ra một vòng mỉm cười nói, ta không giỏi ngôn từ, nhưng ta sống nhiều năm như vậy, cũng có thể nhìn ra đối phương là người. Ngươi bây giờ khen ta, là có chuyện cần ta hỗ trợ. Tào Tinh một chút cũng không có tâm tư bị nhìn đi ra xấu hổ, mà là vừa cười vừa nói, mặc dù đúng là có việc cần tìm ngươi, nhưng phía trước ta nói những lời kia đều là nghiêm túc. La Thiến nữ sĩ, ngại nhưng tuyệt không lão. Vị này khí chất đặc biệt nữ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, ta đã biết, Tào Tinh lãnh chúa vẫn là trước tiên nói một chút chuyện gì đi.
Một hồi, ta cũng có sự tình muốn cùng ngươi thương lượng.
Tào Tinh nhẹ gật đầu, sau đó nói, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chủ yếu là liên quan tới tổng bệ hạ. Nghe được cái tên này, vị này ôm phong cầm phong vận nữ nhân lông mày nhíu lại, ồ, lão gia hỏa kia còn sống đâu? Lời vừa nói ra, toàn trường lâm vào một lát trầm mặc ở giữa. Rốt cuộc, theo tổng nói thế nào cũng là một cái vương quốc quốc vương, kết quả nữ nhân này lại giống như là ước gì hắn chết đồng dạng.
Khu khu.
Tào Tinh xấu hổ ho khan hai tiếng, theo tổng bệ hạ còn sống, bất quá hẳn là cũng không kiên trì được đã bao nhiêu năm. La Thiến sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nàng chậm rãi nói, tại rất nhiều năm trước, ta liền khuyên hắn không muốn quá ỷ lại vương quốc thánh kiếm lực lượng, loại này bán thần khí cuối cùng sẽ hao hết người sử dụng sinh mệnh lực. Hắn không muốn nghe ta, đây cũng là tự làm tự chịu. Tào Tinh lắc đầu, chậm rãi nói, thế thì cũng không tốt nói. Lần này tiên huyết chi loạn, nếu như không có tổng bệ hạ cầm trong tay vương quốc thánh kiếm, liệu mình phát động thánh tài cửu kiếm, chúng ta tại ngay từ đầu khả năng liền bị tiên huyết quân đoàn đánh tan. Cũng là bởi vì trận chiến kia, cho ta tranh thủ đến phát triển thời gian, sau đó mới có thể nhất cử chiến thắng tiên huyết quân đoàn. Nghe được Tào Tinh lại tổng giải thích, La Thiến tựa hồ không muốn tranh biện cái gì, mà là thở dài, "Eo tổng để ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tào Tinh trả lời, "Hắn để cho ta hướng ngươi chuyển đạt một sự kiện, còn có mang cho ngươi đến một vật." La Thiến ngón tay không tự chủ vuốt ve gió cầm dây cùng, "Gia hỏa này, vẫn là như thế khó chịu, có chuyện gì không dám nhận mặt cùng ta nói, thế mà ủy thác ngươi tìm đến ta." Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, "Tào Tinh lãnh chúa, xin mời ngài nói đi. Mặc dù không quá muốn cùng hắn có cái gì liên lụy, nhưng ngươi làm kết thúc tiên huyết chi loạn anh hùng, chút mặt mũi này ta vẫn còn muốn cho." Tào Tinh cười khẽ, "Được rồi, vậy thì cảm ơn La Thiến nữ sĩ." Dứt lời, hắn tiện tay một điểm, một đạo ẩn chứa tin tức lưu quang bay đến La Thiến trước mặt. Đây là Tào Tinh đột phá đến truyền kỳ sau nắm giữ một điểm nhỏ thủ đoạn, có thể đem mình muốn nói sự tình thông qua ma lực truyền lại, mà không bị ngoại nhân biết được. Bên cạnh U Lan nữ vương cùng Mạ Dĩ Tạ tự nhiên cũng nhìn thấy Tào Tinh động tác, nhưng đều không có để ý, rốt cuộc đây là thuộc về băng tinh quốc vương cùng La Thiến ở giữa bí mật. Mà La Thiến tại tiếp thu đạo lưu quang này ẩn chứa tin tức về sau, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Liền ngay cả nàng trong ngực phong cầm đều phát ra rất nhỏ rung động. Trọn vẹn dùng mấy hơi thời gian, nàng mới lắng lại hạ cảm xúc trong đáy lòng. Một lát sau, La Thiến chậm rãi thở dài. Nàng không nói thêm gì, mà là tiếp tục hỏi, "Tào Tinh lãnh chúa, còn có mặt khác một vật đâu?" Tào Tinh sau khi nghe xong, vội vàng xoay tay phải lại, một thanh cổ pháp cây lược gỗ liền xuất hiện trong tay. Nơi này, La Thiến tiền bối. Nhìn trước mắt thanh này cây lược gỗ, vị này sống hơn ngàn năm truyền kỳ cường giả, trong mắt hiện hiện hồi ức chi sắc. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, nhận lấy cây lược gỗ, đầu ngón tay tại trải răng trên nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó chậm rãi nói, "Tào Tinh lãnh chúa, đồ vật ta nhận, làm phiền ngươi trở về chuyển cáo Eo tổng. Tình huống cụ thể ta đã biết, chờ ngày nào có thời gian, lại đi Vĩnh Xương chủ thành đi một vòng." Theo nàng tiếng nói vừa ra, một đầu hệ thống nhắc nhở xuất hiện. "Đinh, ngươi đã thành công hoàn thành cấp C nhiệm vụ, Băng Tinh Quốc Vương ủy thác. Thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, 500 vạn điểm kinh nghiệm. Khen thưởng thêm, trở về Băng Tinh Vương quốc phục mệnh về sau, ngươi đem thu hoạch được Cuồng Phong cánh đồng tuyết địa khu là lãnh thổ tự trị." Nhìn thấy nhắc nhở, Tào Tinh khỏe miệng móc ra một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Cái này ủy thác nhiệm vụ, cuối cùng là hoàn thành. Chờ di tích sự tình xử lý xong, hắn đem chính thức trở thành toàn bộ Cuồng Phong cánh đồng tuyết chủ nhân. Tại một khu vực như vậy, quyền lợi của hắn liền ngang ngửa với Băng Tinh Quốc Vương. Thậm chí có thể tự mình chế định các loại thu thuế, thành lập quân đội các loại. Thật sự là ngẫm lại đều để người chờ mong a. Kềm chế kích động trong lòng, Tào Tinh gật đầu nói, "Ta đã biết La Thiến nữ sĩ, ta sẽ hướng tổng bệ hạ chuyển đạt ngươi." La Thiến điểm nhẹ chán, nói, "Tào Tinh lãnh chúa, ngươi chuyện bên này đã xong xuôi." Chương 768, dấu ở lịch sử người sau lưng, thần bí kẻ trộm lửa. 2, chương 768, dấu ở lịch sử người sau lưng, thần bí kẻ trộm lửa. 2. Hiện tại, nên nói ta chuyện bên này. Nghe nói như thế, Tào Tinh hơi sững sờ, "La Thiến tiền bối, ngươi cũng có sự tình muốn ta hỗ trợ?" Hắn lập tức hứng thú, phản phất lại thấy được một đầu nhiệm vụ mới. Nhưng mà, La Thiến lại chậm rãi lắc đầu, "Không phải cần ngươi hỗ trợ, mà là có một số việc phải nói cho ngươi." Tào Tinh giật mình gật đầu, "Thì ra là thế. Ngươi mời nói, La Thiến nữ sĩ." Vị này phong vận nữ nhân tiếp tục nói, "Theo ta được biết, lãnh địa của ngươi bên trong đã xuất hiện đẳng cấp cao truyền kỳ, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị xung kích bán thần." Vừa dứt lời, Tào Tinh trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, trên người ma lực cũng xuất hiện ngắn ngủi mất khống chế. Kinh khủng cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ cả tòa Linh Lan chủ thành. Mà cách gần nhất Mạ Dĩ Tạ cùng Lan công chúa, đối mặt cô khí tức này, sắc mặt tại chỗ trở nên trắng bệch. Bất quá cũng may, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Tào Tinh liền đem cô áp bức này cảm giác thu vào. Sau đó, ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt nữ nhân. Liên quan tới hắn trong lãnh địa có đẳng cấp cao truyền kỳ, thậm chí sắp chuẩn bị bắn vọt bán thần cảnh giới sự tình, chỉ có hắn lãnh địa một chút hoạch tâm nhân viên mới biết được. Mà vị này La Thiến hôm nay chỉ là lần đầu tiên chạm mặt, lại có thể biết chuyện này, thực sự để Tào Tinh giật nảy cả mình. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là mình lãnh địa ngoại trừ nội ứng? Trước mắt La Thiến tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, chậm rãi nói, "Không cần thần trương, Tào Tinh lãnh chúa, ngươi có thể hiểu thành, đây là ta một loại thủ đoạn đặc thù." Dùng thông tục điểm tới nói, liền là chiêm tinh thuật. Ta thông qua xem bói biết được, tương lai tại Băng Tinh Vương quốc cảnh nội, dâng lên một ngôi sao mới. Kết hợp với sự tích của ngươi, suy đoán ra viên này tân tinh khả năng lớn liền là ngươi lãnh địa thành viên. Dứt lời, tay nàng chỉ tại phía trước hư không điểm nhẹ, vẽ ra một đạo lục mang tinh trận đồ án. Bên cạnh U Lan nữ vương cũng nói, La Thiến tiền bối chiêm tinh thuật, cũng là nghe tiếng toàn bộ Tây Đại Lục Bắc cảnh. Tào Tinh giật mình gật đầu, thì ra là thế. Trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, chỉ cần không phải nội ứng kia tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn hào phóng thừa nhận nói, xác thực như lời ngươi nói, ta
ta chuẩn bị để lãnh địa bên trong cường giản đếm thử đột phá bán thần.
Đương nhiên, cũng có thể là chính ta. Nghe nói như thế, trên trận bốn nữ nhân trong mắt nhau nhau hiện ra kinh ngạc cùng rung động thần sắc. Rốt cuộc, bán thần ý vị như thế nào, bọn họ rất rõ ràng. Đây chính là có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái vương quốc lực lượng, đủ để cải biến toàn bộ Bắc Cảnh thế cục. Liền ngay cả toàn bộ U Lan vương quốc, ở trước mặt loại sức mạnh này đều không thể chính diện chống lại. Bốn người một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nam nhân kia, nhất là bên cạnh Mã Di Tạ. Làm rất sớm trước liền cùng Tào Tinh tiếp xúc tồn tại, nàng cơ hồ là nhìn xem hắn từng bước một, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp mạnh lên. Tưởng tượng lúc trước lần thứ nhất tại Dị Tật sông chạm mặt lúc, Tào Tinh vẫn chỉ là cái bậc ba pháp sư. Bây giờ lắc mình biến hóa, liền trở thành có thể cùng U Lan nữ vương ngang vai ngang với truyền kỳ cường giả. Hiện tại còn muốn hung hăng đâm bán thần cảnh giới. Nhưng mà, Mã Dị Tạ trong mắt cũng không có cái khác hâm mộ, hoặc là ghen ghét thần sắc, mà là tràn đầy yêu thương cùng sùng bái. Giờ phút này, La Thiến khẽ gật đầu, sâu con ngươi màu xanh lục bên trong hiện hiện quả là thế thần sắc. Nàng tiếp tục hỏi, có thể nói cho ta, đại khái đột phá thời gian sao? Tào Tinh suy nghĩ một lát, trả lời, không quá xác định, nhưng hẳn là liền 2 tháng này. Nghe được cái này thời gian điểm, U Lan nữ vương nhịn không được xen vào nói, hai tháng. Ngươi không phải vừa mới đột phá chuyên kỳ. Mặc dù U Lan nữ vương biết, vị này thế giới khác lãnh chúa mạnh lên tốc độ rất nhanh, nhưng đây cũng quá khoa trương. 2 tháng. Đối với bọn họ những này truyền kỳ tới nói, quả thực là trong nháy mắt tức thì. Mà hắn lại chuẩn bị muốn xung kích bán thần cảnh giới, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của nàng. Tào Tinh cười không nói. Vị này nữ vương kiến hình, cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, sắc mặt một lần nữa trở nên uy nghiêm bắt đầu. Bất quá, nhìn xem nàng kia trên dưới chập trùng tuyết trắng mềm mượt, vẫn có thể nhìn ra vị này nữ vương nội tâm rung động. La Thiến trầm mặc một lát, cảm thán nói, đúng là không thể tưởng tượng nổi mạnh lên tốc độ. Chỉ sợ cũng chỉ có người như ngươi mới có thể thay đổi viết vận mệnh, ngay cả chiêm tinh thuật đều không thể đối ngươi tiến hành dự đoán. Nhưng có chuyện, ta vẫn là cần nhắc nhở ngươi một chút. Nói đến đây, mặt mũi của nàng cũng biến thành nghiêm túc. Mặc dù Tào Tinh lãnh chúa thực lực cường đại, nhưng nếu như có thể mà nói, tận lực không muốn hiện tại đột phá đến bán thần cảnh giới. Không muốn đột phá bán thần. Tào Tinh thần sắc nghi hoặc, vì cái gì? Bao quát cái khác ba nữ nhân cũng một mặt hiếu kỳ. La Thiến ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bách hoa điện bầu trời, thở dài, ta nghĩ, ngươi cũng đã được nghe nói vị kia tồn tại. Tại Tây Đại Lục văn minh vạn năm tuế nguyệt bên trong, có một vị ẩn tàng trong lịch sử thần bí tồn tại. Không có ai biết quá khứ của hắn, không có ai biết cái khác thân phận, cũng không người nào biết thực lực của hắn. Chỉ biết là, người này sẽ chuyên môn tìm kiếm một chút thế đơn lực bạc bán thần ra tay, đồng thời cướp đi bọn hắn thần hỏa. Nghe đến đó, Tào Tinh ánh mắt lần nữa ngưng trọng lên. Hắn biết La Thiến nói tới ai. Cái kia cướp đi tích dịch nhân tộc trưởng thần hỏa, còn cướp đi một cái khác đầu bán thần cấp cự long, cũng chính là băng băng mẫu thân thần hỏa thần bí tồn tại. Tào Tinh gọi hắn là kẻ trộm lửa. La Thiến nhìn hắn phản ứng liền biết, Tào Tinh cũng đã được nghe nói cái này một vị sự tình. Vì vậy tiếp tục nói, những năm gần đây, Tây Đại Lục có thật nhiều nửa thần cấp cường giả đều tao ngộ vị này cường giả bí ẩn. Một chút bán thần tại gặp tập kích về sau, thần lực trong cơ thể mất khống chế, sau đó vô thành vô tức chết đi. Còn có một số bán thần cầu sống tiếp được, nhưng lại thực lực đại giảm. Bởi vì vị này thần bí tồn tại nguyên nhân, Tây Đại Lục bán thần số lượng càng ngày càng ít. Thậm chí có thật nhiều bán thần đều tận lực gần giấu đi, không dám hiện thế, chính là sợ vị kia tìm tới chính mình. Bên cạnh, U Lan nữ vương hiểu qua một chút bí mật, ngược lại là cũng biết vị kia tồn tại. Mà Mạ Dĩ Tạ cùng Lan công chúa thì là một mặt kinh ngạc. Phản phất tại nghe cái nào đó ly kỳ ma huyễn cố sự. Tào Tinh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem nàng, nói, ý của ngươi là, chỉ cần ta lãnh địa bên trong có người đột phá đến bán thần, như vậy cái này thần bí tồn tại có thể sẽ xuống tay với ta. La Thiến chậm rãi gật đầu, không phải khả năng, mà là nhất định. Những năm gần đây, theo những cái kia nửa thần cấp cường giả ẩn nút đến càng ngày càng ẩn nấp, hắn đã không có nhiều ít ra tay mục tiêu. Trên đại lục sinh động những cái kia bán thần, đều là tương đối đặc thù tồn tại, người này không dám, hoặc là nói không nguyện ý xuống tay với bọn họ. Nhưng là, ngươi là một tên thế giới khác lãnh chúa, không có thế lực, không có bối cảnh, khả năng lớn sẽ bị đối phương để mắt tới, hoặc là nói, ngươi khả năng đã bị hắn để mắt tới. Làm La Thiến dứt lời, toàn bộ trong đỉnh lần nữa lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Tào Tinh suy nghĩ một phen, hỏi, La Thiến tiền bối, nghe ngươi nói, ngươi đối cái này một vị tựa hồ 10 điểm hiểu rõ. Hắn đến cùng là cái dạng gì tồn tại, lại có cỡ nào thực lực cường đại? Nghe được vấn đề này, La Thiến thân thể có chút ngửa ra sau, dựa vào trên ghế suy tư một chút. Nàng khẽ thở dài một cái, kỳ thật, ta cũng không phải là cỡ nào hiểu rõ người này. Hắn ẩn tàng quá sâu. Tại phát giác được sự tồn tại của người nọ về sau, ta liền vẫn muốn điều tra hắn. Nhưng mà, ta tại 200 năm thời gian, du lịch Tây Đại Lục hơn phân nửa vương quốc, lật xem bọn hắn lịch sử tư liệu, lại không có bất kỳ cái gì liên quan tới người này một chút điểm ghi chép. Cho nên, ta gọi hắn là dấu ở lịch sử người sau lưng. Nếu không phải ta tại chuẩn bị đột phá lúc, tối tăm bên trong cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ, thế là thử dùng triệu hệm tinh thuật xem bói một chút. Không phải ta cũng vô pháp phát giác được cái này một vị tồn tại. Nói đến đây, liền ngay cả vị này giàu có học thức La Thiến nữ sĩ, trong mắt cũng hiện ra thật sâu vẻ kiêng dè. Cái đình bên trong bốn người cũng đều nhao nhao lâm vào trong trầm mặc. Tào Tinh cau mày, trong lòng căn cứ La Thiến lộ ra những đầu mối này tiến hành suy nghĩ cùng suy đoán. Dựa theo La Thiến cùng tích dịch nhân tộc trưởng thuyết pháp, chỉ có bán thần cấp mới có thể cảm ứng được cái này một vị tồn tại. Đồng thời bán thần cấp đối mặt hắn không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người này đem thần hỏa lấy đi. Loại thủ đoạn này, nghe quả thực biến thái, hoàn toàn vượt ra khỏi bán thần giới hạn. Nhưng là, La Thiến còn nói người này sẽ chỉ đối một chút thế đơn lực bạc bán thần ra tay, hơn nữa còn sẽ tận lực xóa đi mình tồn tại. Điều này nói rõ, hắn cũng đang sợ cái gì, không cách nào tùy tâm sở dục cướp đoạt những người khác thần hỏa. Nghĩ tới đây, Tào Tinh trong đầu óc đống nhiên hiện lên một đạo linh quang. Chương 769,
U Lan nữ vương điều kiện, liền ăn mang cầm thảo tinh. 1. Chương 769, U Lan nữ vương điều kiện, liền ăn mang cầm thảo tinh. 1. Vậy ta có hay không có thể hiểu thành, người này cũng không có thần linh cấp bậc chiến lực, mà là có loại nào đó thủ đoạn đặc thù nhằm vào bản thân đâu? Hoặc là nói, hắn đánh cắp nhiều như vậy thần hỏa, chính là vì để cho mình thành thần. Tại đạt được cái kết luận này về sau, Tào Tinh đột nhiên cảm giác được gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Rốt cuộc, bán thần cùng thần linh là không giống. Thần linh có lực lượng đã hoàn toàn đến một cái khác cấp độ. Bán thần mặc dù cường đại, nhưng còn tại có thể ứng phó phạm vi bên trong. Mà chỉ cần đối phương còn không có đột phá đến thần linh, như vậy mình liền có biện pháp đối phó hắn. Nghĩ tới đây, Tào Tinh khỏe miệng không khỏi móc ra một vòng đường cong. Cái này, hắn lại chú ý tới La Thiến mặt khác một câu. Nàng tại đột phá lúc, cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ. Cái này đột phá, chỉ là cái gì? Tào Tinh tựa hồ dự cảm được cái gì, hỏi, La Thiến nữ sĩ, ngươi năm đó đột phá là chỉ chuẩn bị đột phá bán thần sao? Nghe được vấn đề này, mặt khác ba nữ nhân cũng nhao nhao đem ánh mắt tập trung ở trên người La Thiến. La Thiến gật gật đầu, đúng vậy, tại 200 năm trước, ta không sai biệt lắm liền đã đến chuyển kỳ cực hạn, chuẩn bị đột phá bán thần. Bất quá bởi vì cái này một vị tồn tại, ta không thể không tạm thời gác lại đột phá kế hoạch. Cái này 200 năm bên trong, ta cũng một mực tại thử điều tra hắn. Tại không có giải quyết cái này uy hiếp trước, càng sớm đột phá bán thần, liền sẽ đem mình đưa thân vào nguy hiểm cảnh giới. Mà nghe nói như thế, Tào Tinh nội tâm chấn động không thôi. Mặc dù biết vị này La Thiến rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, nàng thế mà cũng là một vị chuẩn nửa thần cấp bậc tồn tại. Khó trách Băng Tinh Quốc vương nói, thiên phú của mình cùng nàng so kém xa. Đây mới thật sự là thiên tài a. Liền ngay cả một bên U Lan nữ vương cũng nhìn thật sâu La Thiến một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Tào Tinh tại xác nhận La Thiến thực lực về sau, trong đầu óc suy nghĩ nhanh chóng hiện lên. Một lát sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lần nữa hiện lên nổi lên tinh quang. La Thiến tiền bối, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, hoặc là nói là một cái kế hoạch. Tào Tinh nghiêm mặt nói, nếu như kế hoạch này có thể thành công, không chỉ có thể để ngươi thuận lợi đột phá đến bán thần, nói không chừng còn có thể nhất cử bắt được cái kia dấu ở lịch sử phía sau kẻ trộm lửa. La Thiến trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bắt được kẻ trộm lửa kế hoạch là cái gì? Tào Tinh cười cười, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, đây chỉ là ta đại khái ý nghĩ, cụ thể chi tiết còn phải chờ ta sau khi trở về hoàn thiện đồng dạng. Bất quá, chậm nhất không cao hơn 2 tháng. Đến lúc đó chờ kế hoạch thành thục, ta lại liên hệ ngươi, như thế nào? Nói xong, hắn từ ba lô bên trong lấy ra một cái kim loại đen trang bị, đưa tới La Thiến trước mặt. Nghe nói như thế, La Thiến mảnh khảnh ngón tay vô ý thức khuấy động lấy gió cầm dây cung, phát ra một trận giải rác nốt nhạc. Mặc dù không biết ngươi vì sao tự tin như vậy, có thể đem cái này kẻ trộm lửa bắt tới. Rốt cuộc ta bỏ ra 200 năm thời gian, du lịch nhiều như vậy vương quốc, cũng không có tra ra lai lịch của người này. Nhưng ngươi làm kết thúc tiên huyết chi loạn lãnh chúa, chắc hẳn sẽ không nói nhảm. Dừng một chút, nàng đem trên bàn kim loại trang bị thu hồi, trả lời, ta đáp ứng ngươi. Tào Tinh nghe vậy, khoe miệng cũng móc ra một vòng đường cong. Bên cạnh U Lan nữ vương cũng nói, nếu như có gì cần trợ giúp địa phương, ta cũng sẽ dẫn đầu U Lan vương quốc hết sức giúp đỡ. Trong thanh âm của nàng mang theo kiên định. Tào Tinh vừa cười vừa nói, đa tạ nữ vương bệ hạ ủng hộ, nếu như cần, ta sẽ thông chi ngươi. Được. U Lan nữ vương khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, Tào Tinh lần nữa nhìn về phía trước mắt vị này ôm phong cầm nữ nhân. La Thiến nữ sĩ, không biết ngươi tiếp xuống có thời gian hay không, đi lãnh địa của ta ngồi một chút. Đi lãnh địa của ngươi? La Thiến trong mắt lần nữa hiện lên một tia nghi hoặc, có chuyện gì không? Tào Tinh giải thích nói, là như vậy, ta lãnh địa bên trong có một vị cùng ngươi kinh lịch không sai biệt lắm nữ tử. Nàng có cực kỳ kinh người diễn tấu thiên phú và mỹ diệu tiếng ca, nhưng về sau bởi vì một ít nguyên nhân, đã mất đi thanh âm. Bất quá tại ta lãnh địa bên trong thánh quang hiền giả trị liệu xong, lần nữa khôi phục ca hát năng lực. Nàng hiện tại đảm nhiệm lãnh địa giáo sư công việc, ta cảm thấy lấy nàng thiên phú không nên bị mai một. Mà ngươi làm tinh thông âm luật một đạo truyền kỳ, có lẽ có thể cho nàng một chút chỉ điểm. Tào Tinh nói nữ nhân kia, tự nhiên là Granite. Làm lãnh địa người ngâm thơ dòng, tiếng hát của nàng luôn có thể an ủi lòng người, hơn nữa còn có Tào Tinh gần nhất tặng cho nhạc khí, lữ giả vị thán. Vị này xuyên hải lâu đài La Thiến, dùng cũng là phong cầm làm vũ khí, thực lực còn cường đại như thế. Nếu như có thể để cho Granite đi theo nàng học tập âm luật một đạo, nói không chừng sẽ có thu hoạch. La Thiến trầm mặc một lát, ngón tay tại dây đàn trên vẽ qua một đạo duyên dáng giai điệu, lại có kinh lịch cùng ta tương tự như vậy người, ta cũng thực là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, ta hiện tại trên tay còn có một số việc phải xử lý. Chờ giải quyết bắc cảnh mấy cái cọc chuyện xưa, lại tiến về lãnh địa của ngươi bái phỏng, như thế nào? Tào Tinh vừa cười vừa nói, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần ngươi thuận tiện, tùy thời có thể tiến về lãnh địa của ta làm khách. Giống ngài dạng này bác học mà mỹ lệ nữ nhân, ta nhất định sẽ dùng tốt nhất rượu ngon cùng âm nhạc đến chiêu đãi ngươi. La Thiến dùng ánh mắt thâm thúy nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, nàng nhìn về phía bên cạnh U Lan nữ vương cùng Mạ Di Tạ bọn người. Mấy vị, ta tìm Tào Tinh lãnh chúa sự tình đã nói xong rồi. Sợi lạ, các ngươi xin cứ tự nhiên. Mấy ngày nữa ta lại tới tìm ngươi, cùng ngươi cố gắng giao lưu một phen. U Lan nữ vương ưu nhã đứng dậy, La Thiến nữ sĩ, đi thong thả. La Thiến nhẹ gật đầu, ôm nàng cái kia thanh cổ pháp phong cầm, chậm rãi đứng dậy rời đi cái đỉnh. Thân ảnh của nàng chui vào trong trăm cắm hoa, không bao lâu liền rời đi bách hoa điện. Tòa này đình nghỉ mát bên trong chỉ còn lại Tào Tinh, U Lan nữ vương, Mạ Di Tạ cùng Lan công chúa 4 người. Bất quá, làm La Thiến ly khai về sau, không khí nơi này tựa hồ trở nên càng thêm vi diệu. Ngoại trừ Tào Tinh bên ngoài, mặt khác ba nữ nhân đều không nói một lời. Lan công chúa không ngừng dùng con mắt liếc trộm Tào Tinh, Mạ Di Tạ càng là cúi đầu, gương mặt nổi lên mất tự nhiên đỏ ửng. Một lát sau, U Lan nữ vương dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói, Lan, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đúng, mẫu thân bệ hạ. Vị công chúa này nghe lời đứng người lên, lúc gần đi lo lắng nhìn Mạ Dĩ Tạ một chút, chậm rãi ly khai Bách Hoa Điện. Trên trận chỉ còn lại ba người ngồi đối diện nhau. Tào Tinh thấy được U Lan Nữ Vương trên mặt bất đắc dĩ, cũng nhìn thấy Mạ Dĩ Tạ phản ứng, trong lòng đã sớm cảm thấy hiếu kỳ và phần. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, Nữ Vương bệ hạ, phát sinh chuyện gì sao? U Lan Nữ Vương nhìn một chút Tào Tinh, lại nhìn một chút co quắp không ẻn nở Mạ Dĩ Tháp, thở dài. Mạ Dĩ Tạ, ngươi tới nói đi. Bên cạnh, vị này làm việc lôi lệ phong hành, trưởng quản toàn bộ Nguyệt Thần Thương Hội thành thục nữ nhân, giờ phút này lại giống như là cái làm sai sự tình hải tử. Nàng cúi đầu, thanh âm nhỏ như mỗi lẩm bẩm, Tào Tinh lãnh chúa. Mặc dù cực kỳ đột nhiên, nhưng có chuyện ta cần nói cho ngài. Ta có thai. Nghe nói như thế, Tào Tinh lập tức như bị sét đánh, cả người giống như là bị thi triển định thân chú giống như đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Ngươi vậy? Không phải. Ngươi chừng nào thì? Hắn lời nói không có mạch là nói, trong đầu óc cũng trở về nhớ tới kia đoạn cùng Mạ Dĩ Tạ gặp gỡ bất ngờ thời gian. Mạ Dĩ Tạ mặt đã đỏ đến bên hai. U Lan Nữ Vương thở dài nói, Mạ Dĩ Tạ là thân muội muội của ta, trượng phu của nàng rất nhiều năm trước liền đã qua đời, cũng là nên bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ bất quá, ta không nghĩ tới, Tào Tinh lãnh chúa thế mà lại là nàng lựa chọn người. Chuyện này, ngươi xem một chút xử lý như thế nào. Nói xong, sắc mặt của nàng trở nên càng thêm nghiêm túc. Tào Tinh trầm mặc một lát, ánh mắt tại Mạ Dĩ Tạ cùng U Lan Nữ Vương ở giữa dao động. Sau đó, hắn chậm rãi nói, chuyện này đã phát sinh, ta khẳng định phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Như vậy đi, lãnh địa của ta trước mắt ngay tại kiến tạo cự thành bên trong. Để Mạ Dĩ Tạ cùng ta về lãnh địa thế nào? Vừa vặn ta nơi đó còn thiếu một cái tài chính quan, về sau liền để nàng đảm nhiệm tài chính trước quan vị. U Lan Nữ Vương nhíu mày, một mặt không tư nghị nói, ngươi đem muội muội ta bắt cóc, còn muốn nàng đi cho ngươi làm tài chính quan. Chương 769, U Lan Nữ Vương điều kiện, liền ăn mang cầm Tào Tinh. 2, chương 769, U Lan Nữ Vương điều kiện, liền ăn mang cầm Tào Tinh. 2. Dưới cái nhìn của nàng, Tào Tinh hiện tại hành vi đều không phải đàm phán, mà là ngay cả ăn mang cầm. Nhưng mà, hắn lại nghiêm túc gật đầu nói, ta lấy nhân cách của mình phát thệ, tuyệt sẽ không bạc đãi Mạ Dĩ Tạ. Mà lại, nàng tại lãnh địa của ta bên trong, cũng có thể được tốt nhất chiếu cố và tôn trọng, để nàng có cái an ổn sinh hoạt. U Lan Nữ Vương nhấp nhẹ bờ môi, mảnh khảnh đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve mặt bàn, trong mắt cũng hiện hiện vẻ suy tư, tựa hồ đang suy nghĩ Tào Tinh đề nghị. Nếu là người bình thường dám để cho muội muội nàng mang thai, còn muốn đem muội muội mình bắt đi, sớm đã bị vị này nữ vương tiện tay chân áp, thậm chí đã đập chết rồi. Nhưng là, người trước mắt này không giống. Kia không riêng gì minh hữu của nàng, đồng thời còn là một vị tiềm lực vô hạn, có hy vọng đột phá bán thần tồn tại. Nếu như lấy địa vị đến xem, Mạ Dĩ Tạ đều xem như trèo cao hắn. Nàng tựa hồ không biết nên lựa chọn như thế nào, thế là nhìn về phía bên cạnh quý phụ nhân. Mạ Dĩ Tạ, ý của ngươi thế nào? Vị này thành thục phong vận phụ nhân, giờ phút này như cái ngượng ngùng thiếu nữ, túi đầu nói khẽ, ta ngược lại thật ra không ý kiến. Nếu như Tào Tinh lãnh chúa thành thị cần ta nguyện ý đem hết toàn lực trợ giúp hắn. U Lan Nữ Vương nâng chán thở dài, ngươi thật sự là mất lý trí. Ta chưa bao giờ từng thấy như ngươi loại này bộ dáng. Ngươi nếu là đi, lớn như vậy Nguyệt Thần Thương Hội ai tới quản lý? Nghe được vấn đề này, Mạ Dĩ Tạ trầm mặc một lát. Sau đó, nàng ngẩng đầu, dùng lời nhỏ nhẹ nói, bệ hạ, để Flan tới quản lý thương sẽ như thế nào? Những năm gần đây, đều là nàng đi theo bên cạnh ta, học tập kinh thương chi đạo. Thương hội một ít chuyện, nàng đã toàn bộ nắm giữ. Mà lại, nàng là con gái của ngươi, cũng thuộc về người thân tín. U Lan Nữ Vương thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi cứ như vậy muốn theo hắn đi? Mạ Dĩ Tạ hai tay khẽ vuốt phần bụng, thần sắc ôn nhu lại kiên định nói, ta chỉ là muốn cho con của mình một cái mái nhà ấm áp. Dù chỉ là lấy một người bình thường thân phận. U Lan Nữ Vương trầm mặc thật lâu. Bao quát Tào Tinh cũng nhìn thật sâu Mạ Dĩ Tạ một chút, trong lòng nổi lên vẻ phức tạp. Nữ nhân này vì hắn, thậm chí nguyện ý từ bỏ mình tôn quý vương thất thân phận, cùng Nguyệt Thần Thương Hội người tổng phụ trách thân phận, tiến về một cái chưa quen thuộc lãnh địa, bắt đầu cuộc sống mới. Mặc dù nàng cùng Tào Tinh ở chung thời gian không dài, nhưng nàng đối với cái này cho nàng tân sinh mệnh nam nhân, đã sinh ra thật sâu tín nhiệm cùng ỷ lại. Tào Tinh biết, lúc này đến hắn đứng ra nói đôi câu. Nữ vương bệ hạ, ngươi không cần lo lắng. Băng Tinh Quốc vương đã đáp ứng đem Cuồng Phong cánh đồng tuyết chia làm ta lãnh thổ tự trị, nơi đó sẽ tại ta quản lý hạ đi hướng phồn vinh. Sau này, ta sẽ ở nơi đó xây dựng thương nghiệp thành thị, cùng Nguyệt Thần Thương Hội bảo trì mật thiết hợp tác. Kể từ đó, Mạ Dĩ Tạ không riêng có thể trưởng quản lãnh địa của ta thương nghiệp hệ thống, đồng dạng có thể chiếu cố đến Nguyệt Thần Thương Hội. Dừng một chút, hắn kiên định nói, xin tin tưởng ta, tương lai không lâu, tòa kia địa phương sẽ thành toàn bộ Bắc Cảnh phồn vinh nhất trung tâm thương nghiệp. Tào Tinh bộ dáng bây giờ, ngược lại là hơi có chút giống gặp nhà gái phụ huynh, đồng thời hướng đối phương cam đoan cảm giác. Đương nhiên, tại loại quy củ này xâm nghiêm quý tộc chế độ hạ, để một cái vương thất thành viên bỏ qua thân phận của mình, gả cho một cái lãnh chúa là không thể nào sự tình. Nhưng xây dựng ở Tào Tinh kia thực lực tuyệt đối cùng địa vị, những này cái gọi là chế độ, tự nhiên cũng liền không đáng giá nhắc tới. U Lan Nữ Vương nghe xong Tào Tinh lý do thoái thác, thấp giọng nói, eo tổng thế mà đem địa bàn lớn như vậy chia cho ngươi, cũng là bỏ được. Bằng vào ngươi thực lực, nơi đó đúng là so Linh Lan chủ thành càng thêm an toàn địa phương. Dừng một chút, nàng lần nữa thở dài nói, thôi, chờ Mạ Dĩ Tạ đem hải tử sinh ra tới, lại trở lại thăm một chút ta tỷ tỷ này đi. Mạ Dĩ Tạ trong mắt hiện sợ hãi lẫn vui mừng, hốc mắt có chút phím hồng, đa tạ tỷ tỷ. Bao quát Tào Tinh cũng chỉnh trọng nói, đa tạ sấy lạ bệ hạ. U Lan Nữ Vương khoát tay áo, quay người nhìn về phía ngoài đỉnh biển hoa, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Tào Tinh cùng Mạ Dĩ Tạ đối mặt đồng dạng. Cái này thành thục nữ nhân trong mắt phát ra hạnh phúc lệ quang, nhìn về phía nam nhân ánh mắt bên trong cũng tràn đầy yêu thương. Một lát sau, U Lan Nữ Vương nói, Mạ Dĩ Tạ, ngươi đi ra ngoài trước thu dọn đồ đạc đi, ta cùng Tào Tinh lãnh chúa bàn lại một ít chuyện. Được rồi, bệ hạ. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng đứng người lên. Sâu lễ phục màu xanh lam váy có chút dập dờn, hoàn toàn như trước đây ưu nhã cùng mỹ lệ. Nàng lần nữa nhìn hai người một chút, lau đi khỏe mắt nước mắt, sau đó hướng về ngoài đỉnh biển hoa đi đến. Đi tại trong trăm cánh hoa, Mạ Dĩ Tạ khỏe miệng dần dần giơ lên hạnh phúc mỉm cười, bộ pháp cũng không nhịn được trở nên nhanh nhẹn hơn. Nàng biết, mình sắp mở ra một đoạn toàn nhân sinh mới lữ trình. Là Mạ Dĩ Tạ rời đi về sau, cả tòa bách hoa điện chỉ còn lại có Tào Tinh cùng U Lan nữ vương nhìn người. Giờ phút này, vị này uy nghiêm nữ vương chậm rãi ngồi ở cái đỉnh một góc, tựa ở trạm khắc hoa ngọc lan bên cạnh. Tiêu tinh xảo bên cạnh nhan hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng, thâm thúy đôi mắt nhìn qua nơi xa chứa đựng biển hoa, không biết suy nghĩ cái gì. Cái góc độ này hạ, nàng thon dài cái cổ đường cong ưu mỹ như thiên nga, một bộ màu xanh đậm mái tóc theo gió tung bay, lộng lẫy lễ phục phát họa ra thành thủ quyển chuyển dáng người. Đang trầm mặc một lát sau, Tào Tinh dẫn đầu nói, "Nữ vương bệ hạ, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng sao?" U Lan nữ vương quay đầu, khóe môi khẽ nhếch, "Ngươi có thể xưng hô ta sợi lạ." Tào Tinh hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới vị này tôn quý nữ vương lại sẽ cho phép mình gọi thẳng tên. Hắn thử thăm dò hô một câu, "Hi." "Á?" Gặp hắn hơi có vẻ bức dứt bộ dáng, U Lan nữ vương nhẹ nhàng cười một tiếng, trong chốc lát nụ cười nở rộ, để cả vườn hoa tươi đều ảm đạm phai mờ. Thậm chí để Tào Tinh đều nhìn ngây người. "Tào Tinh lãnh chúa, ta xem được không?" U Lan nữ vương cái kia thành thục thanh tuyến truyền đến. Tào Tinh lấy lại bình tĩnh, trả lời, "Đương nhiên, sợi lạ bệ hạ có làm người nín hơi mỹ mạo." U Lan nữ vương lần nữa cười, lần này nụ cười bên trong mang theo vài phần danh mãnh, kia cùng muội muội ta so, như thế nào? Nghe được vấn đề này, Tào Tinh hô hấp trì trệ, trong đầu óc không khỏi hiện hiện hai vị nữ nhân này tuyệt mỹ khuôn mặt. Hắn chậm rãi nói, "Sợi lạ bệ hạ cùng Mạ Dĩ Tạ đều là giai nhân tuyệt sắc, mỗi người mỗi vẻ. Bất quá, so với khí chất phương diện, sợi lạ bệ hạ càng lộ vẻ ung dung hoa quý." Nghe được Tào Tinh tán dương, U Lan nữ vương trong mắt hiện hiện một tia tươi đẹp. Nàng nhẹ vỗ về trên lan can khắc hoa, giống như cười mà không phải cười nói, "Tào Tinh lãnh chúa cùng muội muội ta có con cái, đối với La Thiến nữ sĩ cũng phá lệ nhiệt tình. Nhìn ra được, ngươi tuổi hồ cũng không thèm để ý tuổi của chúng ta." Tào Tinh thản nhiên nói, "Đương nhiên, trong mắt của ta, càng có lịch duyệt nữ tính càng có hương vị. Huống hồ, các ngươi xác thực đều còn rất trẻ, đẹp đến mức làm lòng người say." Hắn nói tình chân ý thiết, không trộn lẫn nửa điểm hư giả. U Lan nữ vương khẽ gật đầu, "Đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Dựa theo chúng ta U Lan vương thất truyền thống, ngươi mang đi chúng ta vương thất một người, liền muốn trả cho chúng ta vương thất một người." Tào Tinh lần nữa sững sờ ngay tại chỗ, "Ngạch, ý của ngươi là muốn từ lãnh địa của ta bên trong mang đi một người?" Nghe nói như thế, U Lan nữ vương cũng sửng sốt. Nàng dùng ngũ quan lườm Tào Tinh một chút, sau đó từ trên ghế dần dần đứng dậy. Theo nàng chậm rãi đi vào, trên thân thanh nhã U Lan hương khí như có như không đến quanh quẩn tại Tào Tinh trong mũi. Sau đó, U Lan nữ vương nói nghiêm túc, "Tào Tinh lãnh chúa, ngươi cảm thấy ta thế nào?" Tào Tinh nhìn qua trước mắt nữ vương, nghiêm túc quan sát một phen. Gần người cao một thước tám để nàng tại nữ tính bên trong phá lệ bắt mắt, ngũ quan tinh xảo như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, một bộ lộng lẫy vương bào làm nổi bật lên nàng kia uy nghiêm khí chất. Hắn hít sâu một hơi, chân thành bình luận, "Sấy La bệ hạ mỹ mạo như bầu trời đêm bên trong chói mắt nhất ngôi sao, cao quý mà không cho phép kẻ khác khinh nhẫn." U Lan nữ vương nghe vậy, khoe miệng lần nữa câu lên một vòng đường cong. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, nói ra một câu để Tào Tinh tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ kinh người lời nói. "Đã như vậy, Tào Tinh lãnh chúa có bằng lòng hay không, cùng ta dục có một cái con nối dõi?" Thời khắc này Tào Tinh hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái bên trong. Hắn nghĩ tới U Lan nữ vương sẽ xách một chút cái khác yêu cầu, thậm chí yêu cầu một ít chỗ tốt các loại. Nhưng chính là không nghĩ tới, thỉnh cầu của nàng lại là cái này. Tào Tinh rơi vào trầm mặc, tựa như đang tự hỏi cái gì. U Lan nữ vương đoan trang đứng tại chỗ, cũng không thúc giục. Một lát sau, Tào Tinh hỏi, "Đứa bé kia sinh ra về sau, ngươi sẽ nói cho hắn biết, hài tử phụ thân là ta sao?" U Lan nữ vương nhẹ nhàng gật đầu, "Đương nhiên. Là một tên truyền thế giới kỳ dị lãnh chúa, hài tử sẽ lấy ngươi làm kiêu ngạo." Nàng nghiêm nhiên cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi, "Tào Tinh lãnh chúa, ý của ngươi như nào?" Chương 770, lần thứ 2 quần thể truyền tống, cá giết sang sông những người sống sót. 1. Chương 770, lần thứ 2 quần thể truyền tống, cá giết sang sông những người sống sót. 1. U Lan nữ vương nghiêm nhiên cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi, "Tào Tinh lãnh chúa, ý của ngươi như nào?" Tào Tinh hít sâu một hơi, trực tiếp trả lời, "Nếu như bệ hạ nguyện ý, vậy liền có thể." Nghe nói như thế, vị này nữ vương kia xinh đẹp khỏe miệng lần nữa móc ra một vòng nụ cười. "Đã như vậy, vậy liền hiện tại liền bắt đầu đi." Nói xong, nàng liền duỗi ra thon thon tay ngọc, vươn hướng mình vương bảo đai lưng chỗ. Cắt xa xa xa. Theo nhẹ nhàng kéo một cái, lộng lẫy vương bảo liền rơi vào dưới chân của nàng. Không đợi Tào Tinh kịp phản ứng, trước mặt liền xuất hiện một đạo huyền chuyển thân ảnh, trong nháy mắt hấp dẫn hắn toàn bộ ánh mắt. Tại rút đi rộng lượng vương bảo về sau, U Lan nữ vương cái kia có thể xưng hoàn mỹ dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mượt mà đầu vai như là dương chi ngọc ánh nhuận, xương vai xanh đường cong ưu mỹ đến như là tác phẩm nghệ thuật. Hơi mở xa tay áo hạ, như ẩn như hiện cánh tay da thịt hiện ra chân châu giống như sáng bóng. Nhưng mà, hấp dẫn người ta nhất tầm mắt, vẫn là đưa nàng ngực chăm chú quấn quanh bộ váy. Đem kia hoàn mỹ mềm vật siết ra nửa bên khoa trương đường cong. Từ ngực, Tào Tinh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cùng lúc đó, U Lan nữ vương đưa tay gỡ xuống vương miệng, rộng dài ống tay áo trượt xuống đến cổ tay, lộ ra một đoạn nhỏ như ngó sen tiết giống như mảnh khảnh cánh tay. Da thịt tinh tế tỉ mỉ phải xem không thấy một tia lỗ chân lông, chỉ có mấy chỗ như ẩn như hiện màu nhạt vết sẹo, tỏ rõ lấy vị này nữ vương đã từng cầm kiếm xa trường. Thiếp thân tơ bạc đai lưng phát họa ra nàng kia doanh doanh một nắm vòng eo. Dỡ xuống tất cả vương thất trang trí nàng, giờ phút này đẹp đến mức chân thật như vậy sinh động, mỗi một tấc da thịt đều lộ ra thành thục nữ tính đặc hữu và bị. Lại liên tưởng đến vị này nữ vương vừa mới kia uy nghiêm khí chất, càng là bị người một loại mãnh liệt tương phản cảm giác. Giờ phút này, U Lan nữ vương chậm rãi nâng lên viên kia mỹ lệ đầu lâu, nhìn thấy Tào Tinh kia gần như nhìn nán lại bộ dáng, khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên một vòng ý cười. "Tào Tinh lãnh chúa, ta xem được không?" "Đẹp mắt, quá đẹp." Tào Tinh không chút do dự trả lời. Nữ vương lần nữa cười khẽ, "Đã như vậy, vậy thì do ngươi đến cởi xuống, bổn vương sau cùng trói buộc đi." Tào Tinh hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu nói, "Được." Dứt lời, hắn lên trước một bước, hương hoa đập vào mặt. Nội dung cặn kẽ, điểm kích nhưng xem xét. 2 giờ sau, Lam U Lan nữ vương khi mở mắt ra, dùng tia phong tình vạn trùng ánh mắt, lần nữa quét Tào Tinh một chút. "Tiểu phôi đản." Nàng kia trang trọng biểu lộ hạ, nói ra những lời này, thực sự cho người ta một có loại cảm giác không thật. "Cái này," Tào Tinh nói, "nữ vương bệ hạ, thời điểm không còn sớm, ta còn muốn trở về gì tích đi." Mà nghe nói như thế, U Lan nữ vương kia đôi thon dài hai chân nhẹ nhàng vừa nhấc, nhấc lên chân bắt chéo. Thời khắc này Tào Tinh, đột nhiên cảm giác được không gian bỗng nhiên co vào, tựa hồ muốn đem hắn vĩnh viễn trói buộc ở bên trong. Hắn hít sâu một hơi. U Lan nữ vương nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Tào Tinh lãnh chúa, đừng quên ngươi đáp ứng bổn vương sự tình. Một lần nhưng không cách nào cam đoan để cho ta dục có dòng dõi. Tại không có xác nhận dục có dòng dõi trước đó, ngươi muốn từ trước đến nay ta tiếp tục. Đương nhiên, bình thường thời điểm, ta có thể cho phép ngươi nghỉ ngơi." Nhưng mà nghe được yêu cầu này, Tào Tinh khẽ to mày, nói, "Bệ hạ, ngươi biết, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Không riêng gì đối phó Bắc Phong Liên Minh, còn muốn ứng đối vị kia kẻ trộm lửa, cùng một chút nút trong bóng tối ra hỏa. Cho nên, ta không thể tại Linh Lan chủ thành đợi quá lâu." U Lan nữ vương sau khi nghe xong, trong mắt cũng hiện lên một tia thất lạc thần sắc. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, nhẹ nói, "Đã như vậy, vậy dạng này như thế nào? Tiếp xuống, ngươi mỗi ngày rút ra 2 canh giờ, đến Linh Lan chủ thành bồi bổn vương. Thẳng đến ta xác nhận dục có dòng dõi vào cái ngày đó là đủ. Dù sao kia mảnh di tích khoảng cách Linh Lan chủ thành cũng không xa, ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe nói như thế, Tào Tinh nghiêm túc suy tư một lát. Mặc dù mỗi ngày rút ra 2 giờ, với hắn mà nói vẫn còn có chút quá lâu. Lại thêm thời gian đi đường, vừa đi vừa về ít nhất phải 3 giờ. Nhưng nghĩ đến phía trước đáp ứng vị này nữ vương, hiện tại cũng vô pháp đổi ý, chỉ có thể kiên trì vất vả cần cù cải tấy, tranh thủ sớm ngày để vị này nữ vương mang thai hải tử. Mà lúc này, Tào Tinh trong đầu góc đống nhiên nổi lên cái ý nghĩ khác. Lãnh địa của ta truyền tống trận cùng Vĩnh Xương chủ thành là liên hệ, có thể tùy thời lui tới. Mà Vĩnh Xương chủ thành lại có truyền tống trận có thể nhanh chóng đến Linh Lan chủ thành. Sau đó ta lại có thể lợi dụng thế giới chi neo tùy thời trở về lãnh địa. Nói một cách khác, ta cơ hồ có thể tùy thời đi vào Linh Lan chủ thành, đã giảm bớt đi thời gian đi đường. Nghĩ tới đây, Tào Tinh khẽ miệng móc ra một vòng đường cong. Sau đó, hắn gật đầu nói, "Có thể, ta đáp ứng ngươi." Nghe được Tào Tinh đáp ứng, U Lan nữ vương cũng nở nụ cười. Nàng chưa kịp mở miệng, đột nhiên cảm giác được ánh mắt lần nữa lên cao. Sau đó, trực tiếp bị vị này cao gầy thế giới khác lánh chúa bế lên. Sau một giờ, Tào Tinh đi ra Bách Hoa Điện. Đi ngang qua Bách Hoa Điện cổng thời điểm, mấy tên thủ vệ ngửi thấy một cỗ quen thuộc hương hoa. Bọn hắn còn tưởng rằng là U Lan nữ vương ra, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, là tên kia thế giới khác lánh chúa. Những thủ vệ này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng bọn hắn đều không nói thêm gì, mà là cúi đầu xuống. Rốt cuộc, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, vị này thế giới khác lãnh chúa không phải người bình thường. Liền ngay cả U Lan nữ vương đều đối với hắn cung kính có thừa. Sau đó, Tào Tinh thân ảnh lóe lên, đi tới Linh Lan chủ thành truyền tống trận khu vực. Ở nơi đó, một bộ màu xanh đậm lễ váy, khí chất ưu nhã mạ dị tạ đã ở nơi đó chờ đợi. Nhìn thấy Tào Tinh đến về sau, nàng cũng ngửi thấy cố kia quen thuộc hương hoa, cái mũi tại không trung nhẹ ngửi một phen. Tựa hồ ý thức được cái gì, nữ nhân này khẽ miệng móc ra một vòng đường cong. "Tào Tinh lãnh chúa, bệ hạ tư vị như thế nào?" Tào Tinh một mặt cổ quái nhìn xem nàng, "Ngươi biết?" Mạ dị tạ nhẹ nhàng gật đầu, "Đương nhiên. Đây là chúng ta U Lan Vương thất truyền thống. Huống hồ, Tào Tinh lãnh chúa ưu tú như vậy, bệ hạ tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi." Tào Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, "Không nói cái này, Mạ dị tạ, ta trước mang ngươi về lãnh địa." "Được rồi, Tào Tinh đại nhân." Mạ dị tạ nhấc lên máy, khẽ không người, làm cái ưu nhã hành lễ động tác, "Sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn." Tào Tinh cười cười, chủ động đi qua, giắt nữ nhân này bàn tay. Tại bị nam nhân hữu lực bàn tay lớn nắm chặt về sau, Mạ dị tạ kia mỹ lệ trên mặt cũng hiện ra hạnh phúc thân sắc. "Ông." Theo Linh Lan chủ thành truyền tống trận khởi động, hai người thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Làm trở về lãnh địa về sau, Tào Tinh đầu tiên là cho Mạ dị tạ an bài cái dễ chịu lại ấm áp phòng lớn. Sau đó lại cho nàng an bài 4 cái phụ nhân, hầu hạ nàng ăn ở. Về phần cự thành bên kia, Tào Tinh chuẩn bị chờ triệt để kiến tạo sau khi đứng lên, lại để cho nàng tiếp nhận tài chính phương diện tương quan công việc. "Gần đây, trước hết thật tốt dưỡng thai đi." Sau khi làm xong, Tào Tinh đi vào lãnh địa bên trong tâm phó bản truyền tống trận cổng. Sau đó trực tiếp mở ra truyền tống. Quen thuộc ánh sáng màu lam lần nữa hiện hiện, thân ảnh của hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ. Cứ như vậy, thời gian nhoáng lên liền đã qua 5 ngày. Trong khoảng thời gian này, Tào Tinh cùng dưới trướng hắn nhân viên chiến đấu nhóm đều tại trong di tích thăm dò. Bọn hắn thông qua không ngừng đánh giết mê vụ oán linh, thu hoạch lượng lớn điểm kinh nghiệm. Mỗi người thanh điểm kinh nghiệm đều tại vững bước dâng lên. Tất cả mọi người có tăng lên không nhỏ. Đầu tiên chính là đẳng cấp cao nhất Liễu Mộ Tuyết cùng Dạ Vi Lìn, chia ra làm cấp 147-45% cùng cấp 145-63%. Tiếp theo chính là Isabelle, Sa Dạ, theo thứ tự là cấp 134-79% cùng cấp 126-55%. Về sau chính là đợt thứ 3 đột phá truyền kỳ Bố Long, Băng Lan bọn người đẳng cấp cũng đều tại 110 cấp 120 ở giữa. Sau đó liền đợt thứ 4 đột phá Ả Sảm, Si Ở Đạ, Sệ Dạ phim chờ truyền kỳ, cấp bậc của bọn hắn tăng lên tương đối chậm, trước mắt đều còn tại 110 cấp trong vòng. Cuối cùng chính là chính Tào Tinh. Cái này 5 ngày thời gian nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Mỗi ngày di tích, lãnh địa, Linh Lan chủ thành, ba cái địa phương chạy tới chạy lui. Mà lại, mỗi lần tại Linh Lan chủ thành dừng lại thời gian đều vượt qua 2 giờ trở lên. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, Tào Tinh mới ý thức tới, vị này sống mấy trăm năm U Lan nữ vương, trong lòng đè nén hỏa diễm thực sự quá cường liệt. Chương 770, lần thứ 2 quần thể truyền tống, cá giết sang sông những người sống sót. 2, chương 770, lần thứ 2 quần thể truyền tống, cá giết sang sông những người sống sót. 2. Một ngày 2 giờ đều vẫn chưa thỏa mãn, cơ hồ hận không thể đem Tào Tinh 24 giờ cột vào bên cạnh nàng. Mà lại mỗi lần nàng đều sẽ vận dụng các loại thủ đoạn, bao quát ngôn ngữ trêu chọc, cùng các loại chỉ có truyền kỳ cường giả mới có thể làm ra độ khó cao động tác, cùng một chút đặc thù tràng cảnh trở chút. Có mấy lần, nàng thậm chí mang theo Tào Tinh đi tới hoàng cung đại điện bên trong, đồng thời không đến một vật tựa ở vương tọa bên trên. 2 giờ, Tào Tinh ít nhất phải buộc phát 3-4 lần, toàn bộ đều bị U Lan nữ vương toàn bộ tiếp nhận. Dùng lại nói của nàng, liền làm mãi cho đến có mang dòng dõi ngày đó mới thôi. Thực sự quá khoa trương. Mà lại ứng phó xong U Lan nữ vương bên kia, Tào Tinh còn muốn về đi xem một cái mạ gì tạ, tiện đường chiếu cô cho Hạ Yến Nhi, hệ lệ nạ chờ nữ nhân. Sau đó lại trở lại trong di tích đổi liễu mộ tuyết cả sẽ quái. Tóm lại liền là tại từng cái nữ nhân cùng quái vật ở giữa chạy tới chạy lui. Mặc dù mệt, nhưng cũng vui vẻ. Lại thêm, coi như hắn đang làm sự tình khác lúc, đồng dạng có thể phân đến điểm kinh nghiệm. 5 ngày thời gian, cấp bậc của hắn từ cấp 107 chính thức tăng lên tới cấp 115, không sai biệt lắm tương đương với một ngày 2 cấp tiết đấu, cũng không tệ lắm. Hiu. Theo một cây gia cường phiên bản băng chủy thuật bắn ra, cuối cùng một con đoán linh cũng bị hắn tại chỗ nháy mắt giết. Tào Tinh hài lòng gật đầu, không sai dựa theo cái này thăng cấp hiệu suất, chờ di tích mở ra thời gian kết thúc, không sai biệt lắm có thể lên tới cấp 125 trở lên. Đợi thêm cái cỡ lớn hoạt động, hẳn là liền có thể lên tới cấp 140. Cái này hiệu suất hắn vẫn là rất hài lòng. Rốt cuộc, nếu như đổi thành thế giới này dân bản địa, muốn từ sơ giai truyền kỳ tăng lên tới đẳng cấp cao truyền kỳ, không có trên trăm năm mài nước công phu cũng không thể. Giống hắn loại này, vẹn vẹn chỉ cần thời gian mấy tháng liền có thể tăng lên tới mắt cấp, cái tốc độ này có thể nói là kinh thế hai tục. Lúc này, Tào Tinh lại nhìn một chút nói chuyện phía trên, rất nhiều người đều ở bên trong chính mình. Hắn cũng biết xảy ra chuyện gì, thấp giọng nhỉ nó nói, hôm nay là nhóm thứ hai người sống sót tiến vào di tích thời gian. Đồng thời cũng là cự phụ đoàn lính đánh thuê tổ chức đấu giá hội cử hành thời gian. Thời gian giống như có chút không quá đủ a. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, phải không, cho U Lan nữ vương xin nghỉ. Một ngày lời nói, nữ nhân này hẳn là sẽ không để tâm chứ. Nghĩ tới đây, Tào Tinh đệ xuống bên thai thông tin trang bị. Từ từ, từ từ. Làm dòng điện âm thanh vẽ qua, một đạo quen thuộc lại thanh âm uy nghiêm vang lên. Tào Tinh lãnh chúa, có chuyện gì không? Tào Tinh nuốt một ngụm nước bọt, lúng túng nói, cái kia, sợi lạ, ta hôm nay có một số việc phải xử lý, khả năng không thời gian tiến về Linh Lan chủ thành. Cho nên, ta muốn cùng ngươi xin nghỉ. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chột dạ, nghe giống như là làm sai sau đó cùng thê tử nói xin lỗi cho phu. Máy truyền tin bên kia trầm mặt xuống. Tào Tinh có thể cảm nhận được, vị này nữ vương tựa hồ có chút tiểu cảm xúc. Thế là, hắn cắn răng, kiên trì nói, ngày mai, ta rút ra 4 giờ đến buổi ngươi. Nghe nói như thế, máy truyền tin bên kia mới rốt cục truyền đến một tiếng cười khẽ. 4 giờ? Ngươi có thể kiên trì ở sao? Tào Tinh lãnh chúa. Thanh âm của nàng mặc dù y nguyên mang theo nữ vương đặc hữu uy nghiêm, nhưng rõ ràng nhiều hơn mấy phần vui vẻ, lại mị hoặc ý vị. Để Tào Tinh không tự chủ được liền liên tưởng đến, vị này lãnh khốc nghiêm túc nữ vương, kia vương bảo phía dưới cao gầy lại lửa nóng dáng người. Đặc biệt là, cho dù ở thời điểm, nàng y nguyên duy trì sự uy nghiêm đó ánh mắt cùng biểu lộ, càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Đương nhiên có thể, ta dùng nhân cách của ta đảm bảo. Tào Tinh nghĩa chính ngôn từ trả lời. Cực kỳ tốt. Ú Lan nữ vương hài lòng nói, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn a, hiện tại. Đi làm việc của ngươi sự tình đi. Thông tin chặt đứt trước, Tào Tinh còn nghe được một tiếng có thâm ý khác tiếng cười. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, xây lạ bên này, ngược lại là giải quyết. Tiếp xuống. Trước hết đem cái khác thế giới khác lãnh chúa bỏ vào đến đi. Nghĩ tới đây, Tào Tinh phía sau phong dực chấn động, liền dẫn hắn hướng về di tích phòng thí nghiệm bay đi. Khi hắn đi vào thế giới chi neo trước mặt về sau, lại mở ra nói chuyện phim kênh. Chỉ một thoáng, lượng lớn tin tức bắt đầu cả màn hình. Hoa vệ gió, Tào Tinh đại lão, lúc nào mở cửa à, các huynh đệ đều đã đợi không kịp. Minh Anh Diệu, Tào Tinh, ca, đại ca. Mở cửa nhanh sao, tiểu đệ toàn thân ngứa ấy, cảm giác có con kiến đang bò a. Trang Giao, tốt chờ mong đi di tích bên trong đảo bảo tàng a. Có hay không tiểu ca ca cùng một chỗ tổ đội? Lãnh địa của ta bên trong có cái sẽ trị liệu thuật tinh linh tiểu tỷ tỷ a. Tề Tuấn, ngoa tào. Tinh linh tiểu tỷ tỷ, làm ơn tất mang ta một cái, ta trong lãnh địa có hai tên cấp 55 thủ lĩnh, một tên cấp 58 thông soái. Chúc Quốc Hảo, cấp 60 cơ giới sư xin về chỗ. Tự mang một chi phản kích người người máy quân đoàn, hỏa lực cường đại, nổ hỏng cũng không cần đội ngũ gánh chịu. Cực kỳ hiển nhiên, tứ đại khu những người sống sót đều đã đợi không kịp. Trải qua mấy ngày nay toàn lực tăng cấp, rất nhiều lãnh chúa đều đã đột phá đến đại sư cảnh giới, trên tay cũng nhiều mấy tên đại sư cấp cường giả. Bọn hắn đều chờ đợi có thể tiến vào di tích đại chiến thân thủ. Nhưng mà, Tào Tinh lại không có lập tức liền đem tất cả mọi người truyền tống vào đến, mà là mắt nhìn tứ đại khu nhân số. Tứ đại khu online nhân số 75234275342342, còn có chọn vẹn 75 vạn người. Nghe mặc dù rất nhiều, nhưng phải biết, tứ đại khu vừa hợp khu thời điểm, online nhân số thế nhưng là một lần đạt đến 93 vạn. Thời gian mấy tháng, tử vong gần 20 vạn tinh anh, bởi vậy có thể thấy được tỷ lệ tử vong khủng bố cỡ nào. Muốn ở cái thế giới này sống sót, tất cả mọi người nhất định phải đem hết toàn lực, một ngày cũng không thể thư giãn. Lắc đầu, Tào Tinh đem trong đầu góc suy nghĩ dứt bỏ. Sau đó, trực tiếp mở ra kênh cấm ngôn. Kênh thông cáo, nhân viên quản lý Tào Tinh mở ra kênh cấm ngôn, người đã vô pháp tại kênh nói chuyện phía bên trong gửi đi tin tức. Làm nhắc nhở kết thúc, cả màn hình nói chuyện phiếm tin tức trong nháy mắt đình chỉ. Những người sống sót tại trải qua ban sơ kinh ngạc về sau, lập tức phản ứng lại. Bọn hắn không chỉ có không có bởi vì bị cấm luôn sau mà cảm thấy tức giận, ngược lại còn một mặt chờ mong. Rốt cục, tại bọn hắn nhìn chăm chú, cái kia tên quen thuộc xuất hiện. Tào Tinh, Kim Sắc, chư vị, hôm nay chính là đợt thứ 2 truyền tống thời gian. Ta biết, các vị mấy ngày nay đều cực kỳ cố gắng, chắc hẳn cũng không ít lãnh chúa đột phá đến đại sư cảnh giới. Chờ lấy tiến vào lãnh chúa số lượng cũng vượt xa 10 vạn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng là, bởi vì danh ngạch có hạn, cho nên ta cũng không thể làm cái gì. Tiếp xuống, chỉ bằng các vị tốc độ tay. Ta sẽ chờ đợi 5 phút đồng hồ thời gian, sau đó mở ra truyền tống. Phía trước 10 vạn tên xin tiến vào, đồng thời thỏa mãn điều kiện lãnh chúa, sẽ bị hệ thống tự động phán định thông qua. Không cấp được, cũng chỉ có thể chờ sang năm. Nghe nói như thế, tứ đại khu mấy chục vạn lãnh chúa lập tức hô hấp trì trệ. Sau đó, bọn hắn ở trong đáy lòng kinh đoàn đội điên cuồng lên tiếng nói, nhanh nhanh nhanh. Tào Tinh đại lao nói, lần này toàn bằng tốc độ tay, chúng ta đi trước phó bản truyền tống môn chờ lấy. Không sai, nhanh đi thông chi Vương Cương bọn hắn, chậm liền vô danh ngạch. Xông lên a. Chỉ một thoáng, cái này mấy chục vạn lãnh chúa nhao nhao đi bắt đầu chuyển động. Tào Tinh vẫn như cũ mở ra lấy toàn bộ sẽ vở cấm luôn, đồng thời tại thế giới chi neo phụ cận yên lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. 5 phút đồng hồ rất nhanh liền qua khứ. Tào Tinh đúng giờ tại kênh nói chuyện phim nói, hiện tại, chư vị có thể xin. Kênh thông cáo, nhân viên quản lý Tào Tinh đóng lại kênh cấm luôn, ngươi đã có thể ở bên trong nói thoải mái. Làm nhắc nhở kết thúc một khắc này, mấy chục vạn lãnh chúa mặt đỏ lên, dùng bình xỉn nhờ ra ở nhất tốc độ tay điểm kích xin tiến vào. Mà tại phó bản cửa vào, Thất Lạc Vương thành phía sau danh ngạch bắt đầu phi tốc giảm bớt. 90.000, 80.000, 70.000. Vẹn vẹn thời gian sử dụng 5 giây, 10 vạn cái danh ngạch cũng đã về không. Chính như Tào Tinh nói tới, y nguyên còn có không ít lãnh chúa không có cướp được danh ngạch. Bọn hắn ở bên ngoài đấm lực dậm chân nói, "Ghê tởm a, tốc độ tay của các ngươi làm sao nhanh như vậy? Ta liền mẹ nó chậm 1 giây đồng hồ." "Đúng vậy a, quá mẹ nó không hợp thói thường. Đây đều là cái gì tốc độ tay? Tốt khí, không cướp được danh ngạch." So sánh với những này chậm một bước, không cướp được danh ngạch lãnh chúa, những cái kia thông qua xin lãnh chúa thì là mừng rỡ như điên. Bọn hắn kích động tại mình vòng tròn bên trong chia sẻ cái tin tức tốt này, dẫn tới một mảnh hâm mộ thanh âm. Cùng lúc đó, Tào Tinh chỗ tòa này phòng thí nghiệm dưới đất phía trên, tòa kia đường kính đạt tới 4 cây số luyện kim pháp trận bộc phát ra quang mang mấy liệt. Ông ngoong, cột sáng phóng lên tận trời, phảng phất muốn xông ra lòng đất. Cường hãn năng lượng ba động càng là càn quét toàn bộ lãnh địa, để những cái kia ngay tại bốn phía thám hiểm mạo hiểm giả, lính đánh thuê không tự chủ được nhìn về phía phiến khu vực này. Trải qua Tào Tinh trên một đợt truyền tống, tòa này di tích trước kia là thuộc về những này dân bản địa sân nhà. Nhưng có 10 vạn người sống sót đại quân gia nhập, toàn bộ di tích cơ hồ đều sắp bị bọn hắn chiếm lấy. Tại đây đoàn người đồng đều cấp 50 trở lên, lại trang bị tinh lương, sẽ còn tổ đội lãnh chúa đại quân trước mặt, trong xương mù oán linh bị liên miên đánh giết. Những này có thể mang đi lượng lớn mạo hiểm giả sinh mệnh mê vụ khu vực, bây giờ trở thành bọn hắn cày quái thiên đường. Càng thêm khoa trương, là những người may mắn còn sống sót này thăm dò hiệu suất. Phía trước thời gian mấy chục năm, bọn này dân bản địa mới thăm dò toàn bộ di tích 3% diện tích. Mà bây giờ, cái này 10 vạn người sống sót đại quân, chỉ dùng một tuần, liền thăm dò vượt qua 2% diện tích. Những nơi đi qua, mặt đất bị đào ra từng cái hố sâu, thành đàn oán linh bị từ trong xương mù dẫn xuất, sau đó đánh giết. Quả thực là cá giết sang sông, không có một mảng cỏ. Chương 771, đấu giá hội mở ra, thu hẹp tài chính. 1. Chương 771, đấu giá hội mở ra, thu hẹp tài chính. 1. Theo trong di tích lượng lớn diện tích bị thăm dò, cũng có lượng lớn bảo vật, bình, cùng một chút lực lượng chi tâm đào được. Nhóm đầu tiên tiến vào người sống sót các lãnh chúa, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thu hoạch không nhỏ. Có lãnh chúa đào được một cái đen bình, bán cho Tào Tinh về sau, trực tiếp thu được 1 kg chuyển kỳ cự tê thịt. Có lãnh chúa đào được một đài cỡ lớn năng lượng pháo, bị một tên dòng binh đoàn trưởng lấy 3.000 vạn cờ giảng giá cao thu mua. Còn có lãnh chúa, thậm chí vận khí phá trần, đào ra giá trị hơn 100 triệu cổ đại binh khí, có thể nói tại chỗ phát nhanh. Như là các loại, mỗi ngày đều có lãnh chúa tại kênh nói chuyện phiếm chia sẻ bọn hắn tại trong di tích thu hoạch. Không chống chân là tứ đại khu các lãnh chúa, liền ngay cả cái khác đại khu lãnh chúa ghen ghét đến độ sắp điên rồi. Đây cũng là vì cái gì, phía ngoài những cái kia người sống sót các lãnh chúa sẽ như thế khát vọng tiến vào di tích nguyên nhân một trong. Ông làm truyền tống trận ánh sáng tiêu tán, dần dần hiện hóa ra nhóm thứ hai lãnh chúa, cùng bọn hắn mang vào tinh anh lĩnh dân, tổng cộng mấy chục vạn đạo thân ảnh. Bọn hắn thân mang các thức trang bị, còn có lãnh chúa cưỡi các loại tạo hình kỳ lạ tọa kỵ. Mỗi người trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn tại trong mảnh di tích này lại triển quyền cước. Tào Tinh cũng không có để bọn hắn chờ quá lâu. Làm theo thông lệ để ổ thẹn thành chủ giảng giải một phen di tích quy tắc, đồng thời nói rõ mình thu mua điều kiện. Những người sống sót cũng đều tại kiên nhẫn nghe. Làm toàn bộ kể xong về sau, hắn vung tay lên, nói thẳng, "Tốt, chư vị đi thăm dò di tích đi. Nhớ kỹ, khu di tích này tràn đầy kỳ ngộ, cũng tràn đầy nguy hiểm. Các ngươi đều là tứ đại khu tinh anh, đang tìm kiếm bảo vật trước đó, trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất." Bọn này các lãnh chúa nhao nhao liếc nhau một cái, sau đó cao giọng đáp lại, "Minh bạch, Tào Tinh đại lão." Tào Tinh khẽ gật đầu, "Cực kỳ tốt, chúc các vị tốt vận." Mấy chục vạn đạo thân ảnh nhao nhao đi bắt đầu chuyển động. Có tạo thành tiểu đội cẩn thận thúc đẩy, có hợp thành kỵ sĩ đoàn, còn có trực tiếp triệu hồi ra máy móc đại quân, tràn diện nguy nga hùng vĩ. Mà tại truyền tống xong nhóm này lãnh chúa về sau, Tào Tinh đè xuống bên thai thông tin trang bị. "Mộ Tuyết, ngươi đến một chuyến phòng thí nghiệm, một hồi đi với ta lội chợ đèn đấu giá hội." Không bao lâu, bên hai liền vang lên liếu Mộ Tuyết kia nhu hòa tiếng đáp lại, "Được rồi A Tinh, ta lập tức liền tới đây." Nàng dập máy thông tin, thanh âm bên trong mang theo vài phần nhạy cẫng. Tào Tinh đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi. Nửa phút đồng hồ sau, xa xa trong sương mù sáng lên thánh khiết ánh sáng trắng, đồng thời phi tốc hướng phía hắn bên này gần lại gần. Làm ánh sáng tới gần, một đạo sau lưng mọc lên lục dực, toàn thân bao phủ tại thánh khiết trong bạch quang thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Chính là tiến vào lục dực chiến thiên sứ hình thái Liễu Mộ Tuyết. Nàng vẫn là trước sau như một thánh khiết lại mỹ lệ, chỉ bất quá trong mắt nhiều một tia mẫu tính ánh sáng. Bất quá để Tào Tinh kỳ quái là, bên người nàng còn đi theo một cái quen thuộc nữ nhân. Mỹ mạo của nàng không thua Liễu Mộ Tuyết, mái tóc trắng xóa như tuyết giống như tinh khiết, toàn thân phát ra băng lãnh khí tức, những nơi đi qua, không trung tung xuống điểm điểm băng tinh. Cái này thanh lãnh mỹ lệ nữ nhân, chính là Bạch Chỉ. Từ khi đột phá đến anh hùng cảnh giới về sau, Bạch Chỉ băng phách chi thể thả ra hàn ý càng ngày càng mãnh liệt. Nàng cùng Liễu Mộ Tuyết quan hệ cũng càng ngày càng thân mật. Nhất là tại Liễu Mộ Tuyết biết được mình mang thai về sau, cơ hồ mỗi ngày đem Bạch Chỉ mang theo trên người. Nữ nhân này cũng biết Liễu Mộ Tuyết mang thai sự tình, cho nên mỗi ngày đều đang cẩn thận chăm sóc lấy nàng. Cùng là Lam Tinh người sống sót, giữa hai người tựa hồ có đặc thù ăn ý. Làm hai vị này giai nhân nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng tại Tào Tinh trước mặt, tạo thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt. Một bên là thánh khiết ấm áp thiên sứ quang huy, một bên là thanh lanh cao ngạo băng sương khí tức. Liễu Mộ Tuyết thu hồi cánh chim, ôn nhu nói, "A Tinh, ta tới." Nàng kéo Bạch Chỉ cánh tay, tiếp tục nói, "Lần này chợ đen đấu giá hội, ta muốn mang Bạch Chỉ muội muội cùng đi, có thể chứ?" Nghe nói như thế, Tào Tinh trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Tựa hồ không nghĩ tới, ngay cả loại chuyện này nàng đều phải mang theo Bạch Chỉ. Hai người này quan hệ đã có thể nói là đến như keo như sơn trình độ. Bất quá, hắn vẫn gật đầu, "Có thể." Liễu Mộ Tuyết trên mặt hiện hiện nụ cười mừng rỡ, quay đầu đối Bạch Chỉ trừng mắt nhìn. Bạch Chỉ mặc dù gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng băng trong mắt màu xanh lam bên trong rõ ràng hiện lên một tia vui vẻ. "Chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Tào Tinh phía sau phong dược triển khai, hướng về nơi xa bay đi. Liễu Mộ Tuyết nắm Bạch Chỉ tay, sáu mảnh thánh khiết cánh chim nhẹ nhàng múa, theo sát phía sau. Sau đó, ba người liền cùng một chỗ hướng về di tích lối ra phương hướng bay đi. Nửa giờ sau, ba đạo cường đại thân ảnh bay ở trên không trung 10.000 mét bên trong, đồng thời lấy mỗi giây gần 10 cây số tốc độ kinh khủng đi tới. Gào thét gió lạnh cùng cuồng bạo khí lưu đều bị một tầng màu lam nhạt ma lực hộ thuẫn ngăn lại cản, không có đối bọn hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Trong chớp mắt, ba người liền tới đến kia mảnh quen thuộc trên rừng rậm không. Tại vùng rừng rậm này lòng đất ẩn giấu đi một tòa quy mô khổng lồ thành phố dưới đất. Tào Tinh tùy ý tìm cái cửa vào tiến vào. Lần này, hắn không tiếp tục nhận bất kỳ ngăn trở nào. Một đường phi nhanh, xuyên qua đầu kia tĩnh mịch xoắn ốc lối đi, ánh mắt rộng mở trong sáng. Ở trước mặt hắn, xuất hiện lần nữa một tòa khổng lồ lại cổ lão thành phố dưới đất. Đèn đuốc sáng trưng trên đường phố người người nhốn nháo, các loại kỳ trang dị phục dị tộc thương nhân tiếng giao hàng liên tiếp. Tào Tinh cùng Bạch Chỉ phía trước tới qua một lần, ngược lại là tập mãi thành thói quen. Mà lần đầu tiên tới nơi này Liễu Mộ Tuyết, đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy hết sức tò mò. Nàng không khỏi cảm khái nói, nơi này thật nhiều người đâu, thật là náo nhiệt. Bạch Chỉ điểm nhẹ trán, xác thực rất nhiều người, so với lần trước còn nhiều hơn. Bao quát Tào Tinh cũng đã nhận ra dị thường. Bọn hắn lần trước tiến vào chợ đen thời điểm, mặc dù đồng dạng phồn hoa, nhưng xa không có hiện tại như này nhiều người. Mà lại, khi hắn sử dụng ma lực tại thành trấn bên trong đảo qua, lập tức cảm thấy không ít đại sư, anh hùng cấp khí tức, thậm chí còn có truyền kỳ cấp bậc ba động dấu ở trong đó. Hắn như có điều suy nghĩ nói, nhìn đến, cự phủ tổ chức cái này đấu giá hội, xác thực không đơn giản. Thế mà khả năng hấp dẫn nhiều như vậy truyền kỳ cường giả đến. Đúng lúc này, cả tòa thành thị náo nhiệt đám người trong nháy mắt ngừng động tác trong tay, không tự chủ được nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Nơi đó là tòa này chợ đen trung tâm. Một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức bay lên, đồng thời phi tốc hướng phía Tào Tinh bọn người vị trí phi tốc tới gần. Liễu Mộ Tuyết tiến lặng nhấc lên vũ khí, lục dực có chút mở ra, tiến vào tình trạng giới bị. Nhưng mà, Tào Tinh tại cảm ứng được cỗ khí tức này về sau, trên mặt lại hiện ra một vòng ý cười. "Không cần khẩn trương, Mộ Tuyết, vị này là chúng ta người quen." Nghe nói như thế, Liễu Mộ Tuyết trong mắt hiện hiện vẻ nghi hoặc, cũng dần dần buông lòng cảnh giác. Cùng lúc đó, một đạo cường hãn thân ảnh tựa như tia chớp vẽ qua tòa thành thị này trên không, trong nháy mắt liền tới đến Tào Tinh trước mặt. Làm năng lượng ba động khủng bố tiêu tán, dần dần hóa thành một tên thân hình khôi ngô, hình dạng thô kệch nam tử. Chính là tòa này chợ đen trưởng không giả, cự phủ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Lệ Ổn Nạt. Lệ Ổn Nạt mang theo cười tươi như hoa, vừa định nói chuyện, mà khi ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh phát ra thánh khiết bạch quang Liễu Mộ Tuyết cùng Bạch Chỉ trên thân lúc, trong nháy mắt bị hai nữ nhân này kinh động như gặp thiên nhân dung mạo rung động. Nhưng hắn làm truyền kỳ cường giả, định lực kinh người, cấp tốc thu liễm trong mắt kinh diễm. Lệ Ổn Nạt khẽ không người, cung kính hành lễ nói, "Tào Tinh lãnh chúa, chào mừng ngài đến. Ta đã vì ngài chuẩn bị tốt nhất bao xương, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu." Tào Tinh nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, "Được, dẫn đường đi." "Đúng." Dứt lời, vị này truyền kỳ cường giả cấp tốc xoay người, mang theo bọn hắn từ thành thị trên không vẽ qua. Mấy phút đồng hồ sau, Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết, cùng Bạch Chỉ ba người, đi tới trong thành thị một tòa huy hồng kiến trúc cao lớn ở giữa. Nơi này thoạt nhìn như là một tòa cỡ lớn hội trường, chia làm trên dưới 3 tầng. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 đều có một đầu hình khuyên hành lang, hai hàng đặt song song lấy độc lập bao xương. Chương 771, đấu giá hội mở ra, thu hẹp tài chính. 2, chương 771, đấu giá hội mở ra, thu hẹp tài chính. 2. Mà tại tầng thứ nhất, có một chương phủ lên thảm đỏ rộng lớn sân khấu. Dưới võ đài mới trưng bày rất nhiều trương hoa quý chỗ ngồi. Trên ghế đã ngồi xuống không ít quần áo lộng lẫy người đấu giá. Rốt cuộc, lần hội đấu giá này cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Muốn tham gia, trước hết nghiệp tư, chứng minh ngươi có đầy đủ tài chính về sau, mới có thể cho ngươi một cái danh lệch. Sau đó lại trải qua cự phủ đoàn trưởng tự mình xét duyệt, mới có thể thông qua. Cho nên, có thể ngồi ở chỗ này, dù chỉ là tầng thứ nhất hội trường đại sảnh, cũng là không phú thì quý tồn tại. Cự phủ đoàn trưởng Leonard đi ở trước nhất, đi tới lầu 2 ánh mắt tốt nhất một gian bao xương trước. Đứng ở cửa hai tên khuôn mặt mỹ lệ, thân hình thức tha thú thai thị nữ. Nhìn thấy ngày bình thường uy nghiêm như núi Leonard đi tới, hai nữ trong mắt lóe lên một tia e ngại thần sắc. Bọn họ cấp tốc cúi đầu, cung kính hành lễ nói, gặp qua hội trưởng. Nhưng mà, Leonard chỉ là khoát tay nào nói, đi chuẩn bị tốt nhất trà bánh, ta muốn tiếp đãi quý khách. Nếu là chậm trễ khách nhân, các ngươi biết hậu quả. Nữ khí của hắn rất bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ không cho cự tuyệt uy nghiêm. Cái này hai tên thị nữ sau khi nghe xong, cấp tốc đáp, đúng. Sau đó, bọn họ liền bước nhanh rời đi. Chỉ bất quá, khi đi ngang qua Tảo Tinh bên người lúc, dùng ánh mắt còn lại len lén đánh giá nam tử trẻ tuổi này. Trong lòng hết sức tò mò, có thể bị hội trưởng tự mình tiếp đãi, rốt cuộc là nhân vật nào. Khi nhìn đến Tảo Tinh khuôn mặt lúc, cái này hai tên thị nữ trong mắt lập tức hiện lên thần sắc kinh ngạc, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Bọn họ cấp tốc lấy lại tinh thần, túi đầu xuống bước nhanh rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Leonard đã vì bọn hắn đẩy ra bao xương cửa lớn. Trên mặt nghiêm túc đã biến mất, đổi thành một trương thân mật khuôn mặt tươi cười, "Tảo Tinh lãnh chúa, mời ngài vào." Tảo Tinh khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp bước vào căn này độc lập bao xương ở giữa. Trong dạp trang trí xa hoa nhưng không mất trang nhã. Ngay phía trước là một cái đơn hướng thủy tinh trong suốt cửa sổ, có thể thấy rõ ràng phía dưới hội trường toàn cảnh. Bất quá, người bên ngoài là không cách nào thông qua cửa sổ nhìn thấy trong dạp tình huống. Mà ở bên cạnh, còn có một trương tinh xảo bàn trà cùng mấy trương rộng lượng chiếc ghế. Leonard cung kính nói, "Tảo Tinh lãnh chúa, còn có hai vị nữ sĩ, các ngươi mời ngồi." Hắn tự thân vì ba người kéo ra chỗ ngồi, thái độ khiêm tốn đến như là người phục vụ. Tảo Tinh tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, Liễu Mộ Tuyết cùng Bạch Chỉ phân biệt ngồi ở hắn hai bên. Sau đó, Leonard tiếp tục giới thiệu nói, "Tảo Tinh lãnh chúa, nơi này là đỉnh cấp khách quý phòng riêng, sẽ bảo đảm ngài tuyệt đối tư ẩn. Làm đấu giá bắt đầu về sau, nếu như ngài nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng vật đấu giá, muốn ra giá, chỉ cần thông qua trên bàn ma pháp thủy tinh đưa vào con số, liền sẽ ở bên cạnh trên cửa sổ tự động biểu hiện. Trừ cái đó ra, ngài có gì cần, gõ nhẹ trên bàn trung đồng, ngoài cửa thị nữ liền sẽ tiến đến thỏa mãn ngài mọi yêu cầu." Hắn cố ý đem mọi yêu cầu mấy chữ cắn nặng nề một chút, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. "Đương nhiên, ngài cũng có thể trực tiếp gọi ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới." Tào Tinh khẽ gật đầu, "Ta đã biết, Leonard, ngươi có lòng." Vị này khôi ngô truyền kỳ cường giả vội vàng khoát tay, "Nơi nào, đây là ta phải làm." Thái độ của hắn 10 điểm khiêm cung, một chút cũng không có thân là truyền kỳ cấp cường giả giá đỡ. Nhưng mà, Leonard lại tuyệt không cảm thấy mất mặt. Rốt cuộc, ở phía trước thời điểm, là hắn biết vị này tuổi trẻ lãnh chúa đáng sợ. Gần đây, cái này một vị càng là làm xuống từng kiện kinh người đại sự. Hắn đầu tiên là tại trong di tích tiến vào viễn cổ giác đấu trường, đồng thời nhất cử phá vỡ mấy chục năm qua không người siêu việt ghi chép, thậm chí mở ra cuối cùng thí luyện. Về sau lại cùng Bắc Phong quốc vương quyết chiến, tại chỗ chém giết vị này nửa thần cấp cường giả cùng con của hắn. Tiếp lấy lại liên hợp tứ đại vương quốc, đánh cho Bắc Phong liên minh truyền kỳ chạy trối chết. Các loại sự tích, sớm lấy tại toàn bộ Tây Đại lục Bắc cảnh thế lực lớn bên trong truyền khắp. Hiện tại, thế lực này đã đều đem Tảo Tinh liệt vào tuyệt đối không thể trêu chọc nhân vật một trong. Không chỉ có không thể trêu chọc, còn muốn tận lực lấy lòng. Cho nên, dạng này cường giả, đáng ra hắn Leonard buông xuống tư thái, lấy tối cao quý cách tiếp đãi. Tảo Tinh dựa vào trên ghế, sau đó hỏi, "Leonard, lần này đấu giá hội, có thứ đặc biệt gì, ngươi biết không?" Nghe được vấn đề này, vị này khôi ngô đoàn trưởng xoa xoa đôi bàn tay, "Tảo Tinh lãnh chúa, ta là chủ xử lý mới, tự nhiên là biết lần này vật đấu giá. Bất quá, vì giữ lại một chút thần bí, ta vẫn là không tiện lộ ra quá nhiều." Tựa hồ sợ Tảo Tinh không vui, hắn vội vàng nói bổ sung, "Nhưng ta có thể cam đoan, lần hội đấu giá này áp trục vật đấu giá, tuyệt đối sẽ để ngài giật nảy cả mình. Đó là ngay cả truyền kỳ cường giả đều sẽ điên cuồng động tâm bảo vật." Nghe nói như thế, Tảo Tinh cũng bị khơi gợi lên một vòng hứng thú. Hắn khẽ cười nói, "Thật sao? Vậy ta liền dựa mắt mà đợi. Hy vọng lần này đấu giá hội sẽ không khiến ta thất vọng." Leonard vũ bộ ngực bảo đảm nói, lấy cự phủ đoàn lính đánh thuê danh dự phát thệ, tuyệt sẽ không để Tảo Tinh lãnh chúa thất vọng. Nếu là không có để ngài động tâm đồ vật, ta trực tiếp đem ta đưa cho Tảo Tinh lãnh chúa. Nghe được câu nói sau cùng, bên cạnh Liễu Mộ Tuyết che miệng cười trộm. Bạch Chỉ thì là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Tảo Tinh im lặng nói, ta đối với ngươi không có hứng thú gì, ngươi vẫn là quản tốt mình cự phủ đoàn lính đánh thuê đi. Leonard sờ lấy đầu, ngượng ngùng nở nụ cười. Sau đó, Tảo Tinh tiếp tục nói, Leonard, lần hội đấu giá này, nếu có động tâm đồ vật ta khả năng cũng sẽ tham dự cạnh tranh. Bất quá, ta hiện tại trong tay không bao nhiêu tiền, ta cần muốn ra một nhóm bảo thạch cùng tài liệu khác, ngươi nơi này có thể thu a? Leonard vội vàng nói, Tảo Tinh lãnh chúa, ngài nếu như thiếu tiền lời nói, ta trước tiên có thể cấp cho ngài 5 ức, chờ đằng sau ngài lúc nào thuận tiện trả lại cho ta là được. Tảo Tinh khoát tay áo, lắc đầu nói, không cần, ta không thích nợ người nhân tình. Leonard thấy thế cũng không miễn cưỡng, vậy được rồi. Hắn nghiêm sắc mặt, nói nghiêm túc, đã như vậy, liền để ta xem một chút Tảo Tinh lãnh chúa hàng hóa đi. Nếu như hàng hóa phẩm chất tốt lời nói, ta tuyệt đối sẽ lấy một cái công đạo giá cả thu mua. Tào Tinh gật gật đầu, trực tiếp vung tay lên. Ba lô bên trong lượng lớn bảo thạch bị hắn dẫn dắt ra, sáng chói quang mang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bao xương. Có màu lam phẩm chất thiên thanh thạch mảnh vỡ, tiêm tinh thạch mảnh vỡ, hoàng ngọc mảnh vỡ. Còn có màu tím cùng kim sắc phẩm chất đạn bạch thạch bảo châu, phỉ thúy bảo châu, kim cương đen các loại. Trong đó còn có hắn lãnh địa bên trong tinh nhân tộc, trong khoảng thời gian này sản xuất tạm hắc thủy tinh, lấp lóe thủy tinh. Về phần thất thải thủy tinh, hắn khẳng định là sẽ không ra bán. Loại này có thể cường hóa truyền thuyết vũ khí vật liệu, chính hắn dùng đều không đủ. Nhưng ngay cả như vậy, nhóm này bảo thạch giá trị cũng khá kinh người. Cộng lại trọn vẹn hơn ngàn khối, toàn bộ chồng chất vào, tạo thành như một tòa núi nhỏ bảo thạch đống. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Leonard, giờ phút này đều có chút mở to hai mắt nhìn, cái này, nhiều như vậy. Hắn nuốt nước miếng một cái, tựa hồ ý thức được cái gì, Tào Tinh lãnh chúa, mạ muội hỏi một câu, đây đều là tòa kia trong di tích thu hoạch sao? Tào Tinh khẽ gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, có một ít là ta trước đó tích chưa tới. Giúp ta nhìn xem nhóm này bảo châu giá trị bao nhiêu. Lệ Ố Nạt nghiêm sắc mặt, vội vàng nói, không có vấn đề, Tào Tinh lãnh chúa ngài xin chờ. Sau đó, hắn liền bắt đầu phóng xuất ra thần lực, cấp tốc tại đây phê châu đáo trên đảo qua. Vẹn vẹn chỉ qua vài giây đồng hồ, hắn liền xác nhận nhóm này hàng hóa phẩm chất cùng số lượng. Lệ Ố Nạt nói, Tào Tinh lãnh chúa, ngài nơi này bảo thạch, bảo châu, cùng một chút mảnh vỡ, cộng lại tổng cộng là 1178 viên. Những cái kia mảnh vỡ tổng cộng là 723 mảnh, dựa theo giá thị trường 3000 cờ rằng đến 5000 cờ rằng, ta cho ngài thống nhất định giá 4000 cờ rằng một mảnh. Mặt khác bảo thạch cùng bảo châu, giá thị trường tại 60 vạn đến 300 vạn không giống nhau, nếu nói như vậy. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười chân thành, chung vào một chỗ, ta cho ngài 48 ức cờ rằng, như thế nào? Nghe được cái này con số, Tào Tinh nhíu mày. Dựa theo dự tính của hắn, trong di tích cái đám kia bảo thạch, không sai biệt lắm giá trị 2 ức tả hữu. Coi như tăng thêm mình đoạn thời gian trước thu hoạch, cùng lãnh địa bên trong thủy tinh, không sai biệt lắm cũng liền 4 ức tả hữu. Kết quả hiện tại, Lệ Ố Nạt mở ra một cái 48 ức giá cao, ngược lại là vượt ra khỏi hắn mong muốn. Đương nhiên, Tào Tinh cũng biết, đây là đối phương đang hướng về mình lấy lòng. Hắn cũng không có để ý những chi tiết này, thế là gật đầu nói, được, liền theo cái giá tiền này trực tiếp giao dịch đi. Lệ Ố Nạt tán thưởng một tiếng, Tào Tinh lãnh chúa, sảng khoái. Dứt lời, hắn vung tay lên, đem trên mặt bản bảo thạch thu sạch đi. Sau đó lại cho Tào Tinh một túi tiền nhỏ, bên trong chứa đầy lấy lượng lớn cờ rằng. Chương 772, áp trục vật đấu giá, rung động Lệ Ố Nạt. Một, chương 772, áp trục vật đấu giá, rung động Lệ Ố Nạt. Một, đinh. Giao dịch thành công, ngươi đã mất đi thiên thanh thạch mảnh vỡ, thanh kim đá bể mảnh, hoàng ngọc bảo châu. Ngươi thu được tiền 48 ức. Song Vương nhanh chóng hoàn thành một đợt giao dịch. Giờ khắc này, Tào Tinh tài sản từ nguyên lai chỉ còn lại mấy trăm vạn cờ rằng, lại trong nháy mắt tăng trưởng đến mấy trăm triệu. Trên mặt không khỏi câu lên một vòng nụ cười hài lòng. Lệ Ố Nạt trên mặt cũng mang theo nụ cười, tựa hồ bởi vì cùng Tào Tinh hoàn thành một đơn sinh ý mà cảm thấy cao hứng. Đối với hắn loại này trưởng khống một tòa di tích nhiều năm tồn tại, mấy cái ước cờ rằng cũng không bị hắn để vào mắt. Hắn vui vẻ là, thông qua lần giao dịch này có thể đổi lấy Tào Tinh loại này cường giả hảo cảm, đây mới là chân quý nhất. Cái này, Lệ Ố Nạt ngẩng đầu, tiếp tục hỏi, Tào Tinh lãnh chúa, ngài có suy nghĩ hay không lại nhiều chuẩn bị một ít tài chính? Lại chuẩn bị một chút. Tào Tinh mang theo lấy nghi hoặc. Đúng thế. Lệ Ố Nạt trả lời, theo ta được biết, lần này áp trục vật đấu giá đều cực kỳ kinh người. Ngài trên tay cờ rằng, khả năng không quá đủ. Tào Tinh sau khi nghe xong, nhíu mày, ý của ngươi là, bố lực cờ rằng khả năng ngay cả một kiện áp trục vật đấu giá đều mua không xuống? Lệ Ố Nạt cười cười xấu hổ, đại khái. Đúng thế. Hắn thận trọng nói bổ sung, căn cứ nội bộ tin tức, rẻ nhất một kiện áp trục phẩm, giá khởi điểm là 2 triệu cờ rằng. Cao nhất giá khởi điểm, thậm chí đi tới 1 tỷ cờ rằng. Còn có vật đấu giá, cần chính là thần lực mảnh vỡ loại này cao cấp hơn vật phẩm. Nghe nói như thế, liền ngay cả ngồi bên cạnh Liễu Mộ Tuyết cùng Bạch Chỉ, trong mắt đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc, bố lực cờ rằng cũng không phải số lượng nhỏ. Số tiền kia, thậm chí đầy đủ mua xuống một tòa cỡ nhỏ thành trấn. Mà bây giờ, lại ngay cả một kiện vật đấu giá đều mua không dưới. Đương nhiên, chân chính bảo vật là không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Tỷ như, giống loại kia bình thường sinh hoạt vật tư, cùng những bảo vật khác mặc dù có thể dùng cơ rằng tới mua, mà những cái kia có thể đối truyền kỳ cường giả phát huy tác dụng đỉnh cấp bảo vật, ngươi tốn nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được. Tại những cường giả kia trong nhận thức biết, chỉ cần đối bọn hắn hữu dụng đồ vật, tốn hao lại nhiều cũng đáng được. Bằng vào bọn hắn thực lực, tiền không có còn có thể kiếm lại, nhưng tăng thực lực lên thời cơ, có thể nói là ít càng thêm ít. Tào Tinh trầm ngâm một lát, sau đó nói, đã như vậy, vậy ta liền lấy ra một chút bảo bối ra cạnh tranh đi. Dứt lời, hắn xoay tay phải lại, trống rỗng xuất hiện một bình tản ra hồng quang nhàn nhạt bí dược. Làm bình này bí dược ra trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị mùi thuốc liền tràn ngập toàn bộ bao xương ở giữa. Trong suốt bình thủy tinh bên trong, chảy xuôi màu đỏ hóng ánh chất lỏng, tại dưới ánh đèn chiết xạ ra tia sáng yêu dị. Mà Lệ Ố Nạt khi nhìn đến bình dược tề này trong nháy mắt, ánh mắt liền bị một mực hấp dẫn. Hắn có thể cảm nhận được, bình dược tề này đối với hắn có cực kỳ kinh người lực hấp dẫn, thậm chí ngay cả thần lực trong cơ thể đều không tự chủ được sôi trào lên. Cái này, đây là cái gì bí dược? Hắn âm thanh run rẩy nói, ta cảm giác phía trên có một cỗ lực lượng hùng hồn, đối ta có cực mạnh lực hấp dẫn. Tào Tinh bình tĩnh nói, truyền thuyết cấp phẩm chất lực ma chi dẫn bí dược sau khi phục dụng có thể làm cho truyền kỳ cường giả tăng lên 3 phần sức mạnh, tiếp tục khoảng 10 phút. 3 thành. Lệ Ố Nạt một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, thật sự có như thế tăng lên trên diện rộng? Đối với những này truyền kỳ cường giả tới nói, 3 thành tăng lên đều nhanh theo kịp một lần tiềm lực thuế biến. Tại sinh tử chi chiến thời điểm, loại này bí dược càng là có thể trở thành lật bàn lợi khí. Tào Tinh thản nhiên nói, đương nhiên là thật, đây là ta lãnh địa bên trong một tên truyền thuyết cấp luyện dược sư tự mình luyện chế. Ngươi cũng có thể thử trước một chút hiệu quả. Dứt lời, hắn tiện tay vung lên, bình dược tề này liền bay đến Lệ Ố Nạt trong tay. Tên này truyền kỳ cường giả nắm tay bên trong ấm áp bình dược tề, trong mắt lóe lên một tia do dự, tựa hồ thật không dám uống loại này không biết tên đồ vật. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là một lát sau, hắn liền làm hạ quyết định, trực tiếp xốc lên nắp bình đem nó uống một hơi cạn sạch. Từ ngực. Theo tinh hồng chất lỏng vào cổ họng, làm truyền thuyết cấp bậc bí dược phát huy tác dụng tốc độ nhanh đến kinh người. Vẹn vẹn chỉ qua một giây đồng hồ, Lệ Ố Nạt làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ bừng, từng đợt nóng rực hơi nước từ hắn trong lỗ chân lông phun ra ngoài, tại trong dạ tạo thành một mảnh mờ mịt sương mù. Cùng lúc đó, một cỗ cuồng bạo khí tức từ thân thể của hắn bên trong bộc phát, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ thành phố dưới đất. những cái kia ngay tại đi dạo thương nhân, lính đánh thuê, quý tộc. Tại đây Cố Cường đại áp bách phía dưới trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Cả tòa chợ đen trong khoảnh khắc trở nên lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả một chút ẩn tàng truyền kỳ cường giả cũng bị kinh động, nhao nhao kinh nghi bất định nhìn về phía phòng đấu giá phương hướng. Lực lượng thật là cường đại, thậm chí sắp đạt đến đẳng cấp cao truyền kỳ cảnh giới. Đây là Lệ Ố Nạt khí tức. Gia hỏa này chẳng lẽ lại mạnh lên? Hay là nói, gia hỏa này tại đột phá? Tại đây một ít truyền kỳ cường giả kinh nghi bất định suy đoán hạ, Lệ Ố Nạt tựa hồ đã thích ứng loại lực lượng này tăng vọt cảm giác, một mặt kích động nói, thật. Thuốc khoa trương tăng lên. Tào Tinh lãnh chúa, loại thuốc này thực sự quá thần kỳ, không hổ là truyền thuyết cấp bí dược. Ta cảm giác mình đã đụng chạm đến đẳng cấp cao truyền kỳ cánh cửa. Tào Tinh trên mặt y nguyên mang theo nụ cười nhàn nhạt, hỏi, những chất thuốc này đủ tư cách trở thành cạnh tranh phẩm sao? Cự phủ liền vội vàng gật đầu, đương nhiên đủ. Không chỉ có thể trở thành cạnh tranh phẩm, thậm chí tại số lượng đủ nhiều tình huống dưới, có thể trở thành áp trục vật đấu giá. Cái này thô cạnh trung niên nhân một mặt kích động. Dừng một chút, hắn lại thận trọng hỏi thăm, bất quá, Tào Tinh lãnh chúa chuẩn bị lấy dạng gì giá cả bán ra? Còn có chuẩn bị bán ra nhiều ít bình? Tào Tinh suy nghĩ một lát, sau đó nói, lần này ta chuẩn bị buộc chặt bán ra 100 bình. Nghe nói như thế, Lệ Ố Nạt trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, 100 bình? Ta không nghe lầm chứ? Chân quý như vậy truyền thuyết bí dược, ngài thế mà có nhiều như vậy? Hắn kích động đến thanh âm cũng thay đổi điều. Tào Tinh không có giải thích, mà là trực tiếp từ ba lô lấy ra 100 bình đồng dạng tản ra khí tức cường đại màu đỏ bí dược, đặt ở trước mặt trên bàn trà. Lệ Ố Nạt ánh mắt khi nhìn đến những chất thuốc này về sau, đã hoàn toàn không rời ra. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đè xuống trong lòng rung động, nói, thật không hổ là Tào Tinh lãnh chúa, quả nhiên nội tình phi phàm. Vậy theo ngài ý nghĩ, cái này 100 bình dược tề giá khởi điểm chuẩn bị định nhiêu ít? Tào Tinh ngẫm nghĩ một lát, nói, dựa theo 5 ức cờ giảng giá bắt đầu, như thế nào? Nghe được cái này con số, Leo Nạp hơi sững sờ, sau đó cười lắc đầu. Tào Tinh lãnh chúa, ngươi cái này định giá quá thấp. Lấy loại thuốc này hiệu quả, đơn bình định giá đều vượt qua 2000 vạn. Ngài cái này 100 bình, giá khởi điểm thấp nhất đều là 10 ức cờ giảng. Tào Tinh trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn đánh giá thấp lực ma chi dẫn bí dược giá trị, cũng đánh giá thấp loại này bí dược đối truyền kỳ cường giả lực hấp dẫn. Dựa theo Lệ Ố Nạt nói, cái này 100 bình bí dược, chỉ sợ giá sau cùng không thua kém 2 tỷ cờ giảng a. Tại đạt được cái này con số kinh người về sau, cho dù là Tào Tinh đều có chút động dung. Rốt cuộc cho đến bây giờ, hắn còn không có một lần tính kiếm qua nhiều như vậy tiền. Mà lại càng mấu chốt chính là, như loại này bí dược, hắn trong ba lô còn có hơn 1000 bình. Phơ rằng xét cả trong khoảng thời gian này, cũng sản xuất hơn 1000 bình không có lấy ra. Nói một cách khác, chỉ riêng bán ra lực ma chi dẫn bí dược liền có thể để Tào Tinh thu hoạch được mấy chục tỷ cờ giảng kinh người ích lợi. Không hổ là một tên truyền kỳ cấp khác luyện dược sư, tại vật liệu đầy đủ tình huống dưới, quả thực là máy in tiền a. Đương nhiên, liên tưởng đến loại này bí dược chế tác độ khó, cũng liền không kỳ quái. Rốt cuộc, chỉ là tìm kiếm phối phương khâu này, liền chẳng lẽ không biết bao nhiêu người. Chớ nói chi là còn cần có được một tên tại toàn bộ đại lục đều cực kỳ hiếm thấy truyền kỳ luyện dược sư, cộng thêm thu thập nhiều như vậy vật liệu. Mỗi một bình bí dược phía sau, đều là khó mà lường được tư nguyên đầu nhập. Tào Tinh nói, vậy liền cho ta dựa theo 10 ức cờ giảng giá bắt đầu đi. Lệ Ố Nạt liền vội vàng gật đầu, không có vấn đề, dựa theo kinh nghiệm của ta, nhóm này dược tề giá sau cùng tuyệt đối tại 25 ức trở lên. Nghe được cái này con số, bên cạnh Liễu Mộ Tuyết cùng Bạch Chỉ cũng không khỏi đến mở to hai mắt, bọn họ cũng còn chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy tiền đâu. Trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra nụ cười, là Tào Tinh kiếm tiền cảm thấy vui vẻ. Chương 772, áp trục vật đấu giá, rung động Lệ Ố Nạt. 2, chương 772, áp trục vật đấu giá, rung động Lệ Ố Nạt. 2. Giờ phút này, Lệ Ố Nạt vung tay lên, đem cái này 100 bình dược tề thu sạch đi. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tào Tinh, thử thăm dò, cái kia, Tào Tinh lãnh chúa, ngài trên tay còn loại này truyền thuyết bí dược sao? Ta muốn đơn độc hướng ngài thu mua một nhóm, mình sử dụng. Ngài yên tâm, đơn bình giá cả nhất định sẽ không thấp hơn 2000 vạn cờ giảng một bình, ngài nhìn. Tào Tinh nhìn hắn một cái, trong lòng cười thầm. Như loại này truyền thuyết bí dược, có thể làm cho những cái này lực lượng hệ truyền kỳ cường giả thực lực tăng nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là ngắn ngủi tăng lên. Chờ dược hiệu thoáng qua một cái, lần sau nếu như gặp phải cương địch, lại được một lần nữa phục dụng. Cho nên, bọn hắn liền muốn chữ hàng một nhóm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không giống Tào Tinh, tại Vĩnh Hằng chi lực gia trì hạ, chỉ cần phục dụng một bình, liền vĩnh cựu tồn tại. Có thể nói tiết kiệm không biết bao nhiêu tư nguyên. Hắn nói, như vậy đi, ta đơn độc lại ra bán ngươi 20 bình, ngươi cho ta 4 ức cờ giảng, như thế nào? Lệ Ố Nạt nghe xong, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mừng như điên. Hắn vội vàng trả lời, đương nhiên không có vấn đề, tính đến vừa mới ta uống kia một bình, ta cho ngài 42 ức cờ giảng. Nói xong, hắn liền gọn gàng mà linh hoạt lấy ra một túi tiền nhỏ. Tào Tinh khẽ cười một tiếng, sau đó từ ba lô bên trong lấy ra 20 bình lực ma chi dẫn bí dược, song phương lần nữa hoàn thành một đợt giao dịch. Giao dịch thành công. Ngươi đã mất đi lực ma chi dẫn bí dược, truyền thuyết 20, ngươi thu hồi được tiền 42 ức. Lệ Ố Nạt thận trọng đem nhóm này dược tề cũng thu vào ba lô bên trong, mang trên mặt vẻ thỏa mãn, nhìn về phía Tào Tinh trong ánh mắt càng thêm cung kính. Tào Tinh lãnh chúa, ngài thật không hổ là toàn bộ Bắc Cảnh mạnh nhất lãnh chúa, tùy tiện vừa ra tay liền là chân quý như vậy bí dược. Ta kinh doanh tòa này chợ đen nhiều năm như vậy, giống ngài khách hàng lớn như vậy, cũng là tương đương hiếm thấy. Dừng một chút, hắn hỏi lần nữa, không biết ngài còn có hay không cái khác chân phẩm muốn ra tay. Lần này đấu giá hội, tụ tập đến từ đại lục các nơi không ít cường giả, nếu như ngài trong tay vật phẩm sắc thực chân quý, thậm chí có thể đánh ra cái viễn siêu hàng hóa bản thân giá cả. Tào Tinh tại trong lòng ngẫm nghĩ một phen, lại nhìn mắt ba lô của mình. Lệ Ố Nạt, ta xác thực còn có một số đồ vật chuẩn bị ra tay. Bất quá, ta không muốn dùng cờ rằng giao dịch, cạnh tranh tiền tệ ta hy vọng là thần lực mảnh vỡ, có thể chứ? Nghe nói như thế, cự phủ đoàn trưởng ngây người một lát. Thân là truyền kỳ cường giả, hắn tự nhiên biết thần lực mảnh vỡ là cái gì. Loại vật này tương đương với truyền kỳ cùng bán thần ở giữa thông dụng tiền tệ, sản xuất lượng ít, nhưng công dụng rộng khắp. Chỉ bất quá, mọi người chính mình cũng không đủ dùng. Trừ phi là gặp được cực kỳ hi hữu lại đối với mình tăng lên rất lớn bảo vật, không phải không ai nguyện ý lấy ra giao dịch. Hắn thấp trầm giọng trả lời, có thể là có thể, chỉ bất quá giá cả khả năng không đạt được ngài mong muốn. Ngài biết đến, nguyện ý đem thần lực mảnh vỡ lấy ra giao dịch truyền kỳ cường giả rất ít. Tào Tinh gật gật đầu, cái này ta biết, liền thử treo đi ra xem một chút, không có vấn đề à? Đó là đương nhiên không có vấn đề. Lệ Ố Nạt thống khoái nói, bất quá Tào Tinh lãnh chúa lần này muốn ra tay là cái gì? Tào Tinh không nói gì, mà là trước từ trên ghế đứng lên, ngẩng đầu tại toàn bộ trong dạp nhìn chung quanh một vòng. Căn này bao xương chênh lệch độ cao không có bao nhiêu, 12 mét, miễn cưỡng có thể dung nạp hắn muốn biểu hiện ra vật phẩm. Thế là vung tay lên, một đài toàn thân từ ám lam sắc kỳ dị kim loại chế tạo, đường cong trôi chảy khổng lồ ma tượng liền xuất hiện ở tòa này trong dạng. Ma tượng mặt ngoài lưu chuyển lên phù văn thần bí, ngực năng nguyên hạch tâm tản ra hào quang màu u lam, toàn thân tản ra một cỗ tựa là hủy diệt khí tức. Mà khi nhìn thấy đài này ma tượng trong nháy mắt, Lệ Ố Nạt con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, thanh âm đều run rẩy lên, cái này, đây là tòa kia trong di tích ma tượng. Tào Tinh gật đầu nói, không sai, đây là một đài anh hùng cấp ma tượng, sức chiến đấu tương đương với cùng cấp thống soái, mà lại càng mấu chốt chính là đây là một đài hoàn chỉnh ma tượng. Nó không chỉ có thể hoàn mỹ chấp hành tất cả chỉ lệnh, đồng thời còn có thể đi theo cái khác chủ nhân. Tào Tinh phía trước liền đã thí nghiệm qua, loại này ma tượng bị đồng sở sử dụng máy móc chi phối chuyển hóa thành phe bạn đơn vị về sau, mình liền tương đương với thu được tối cao khống chế quyền hạn. Đồng dạng, hắn cũng có thể giải trừ khóa lại, để đài này ma tượng thiết lập lại hệ thống, đi theo chủ nhân mới. Mà lại, trải qua trong khoảng thời gian này thăm dò, trong tay hắn nắm giữ ma tượng đã đạt đến hơn 60 đài. Trong đó chỉ riêng anh hùng cấp bậc ma tượng đều có 11 đài, cho nên bán ra cái một lượng đài cũng không có gì. Lệ Ố Nạt một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngài ý là loại này ma tượng có thể thay đổi chủ nhân, cho dù là ta cũng có thể đối với nó tiến hành chỉ huy? Không sai. Khi lấy được xác nhận về sau, Lệ Ố Nạt càng là rung động đến mức hoàn toàn nói không nên lời. Hắn hít sâu mấy hơi, bình phục kích động trong lòng, Tào Tinh lãnh chúa, ngài thật đúng là lần lượt cho ta kinh hãi a. Ta lúc đầu coi là những truyền thuyết kia cấp bí dược đã là ngài áp đáy hòm bà bối, kết quả ngài lại cho ta cái vui mừng lớn hơn. Khó có thể tưởng tượng, trên tay ngươi thế mà còn có loại này hoàn chỉnh anh hùng cấp ma tượng, bằng vào giá trị của nó, tuyệt đối có thể trở thành toàn bộ đấu giá hội chân quý nhất mấy thứ vật đấu giá. Hắn nghiêm sắc mặt, ánh mắt nghiêm túc xác nhận hỏi, Tào Tinh lãnh chúa, ngài thật xác nhận muốn ra tay loại này ma tượng? Một đài anh hùng cấp ma tượng cũng không phải phổ thông vật phẩm, nó thậm chí có thể trở thành chiến lược hình vũ khí. Tào Tinh nhẹ gật đầu, không sai, bất quá trước mắt ta sẽ chỉ bán ra 2 đài. Về phần giá khởi điểm, hắn suy tư một lát, nói, ngươi liền giúp ta thiết trí cái 50 viên thần lực mảnh vỡ giá bắt đầu đi. Lệ Ố Nạt khi nghe đến 2 đài ma tượng về sau, trong lòng lần nữa giật mình. Loại cấp bậc này cỗ máy chiến tranh, bình thường vương quốc có thể có một đài cũng làm bảo bối cung cấp, trước mắt vị lãnh chúa này thế mà có thể một hơi lấy ra 2 đài tới đấu giá. Hắn cũng gọn gàng mà linh hoạt trả lời, không có vấn đề, ngài cái này 2 đài ma tượng, nhất định có thể gây nên cả tòa hội trường vận động. Tào Tinh cười cười, vậy liền nói như vậy, sự tình phía sau liền giao cho ngươi đi an bài. Được rồi, Tào Tinh lãnh chúa. Lệ Ố Nạt trịnh trọng gật đầu. Cái này, hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, do dự hỏi, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, không biết ngài ngại hay không, ta xách trước đem lần hội đấu giá này, có anh hùng cấp ma tượng cạnh tranh tin tức truyền bá ra ngoài. Ừm. Vì cái gì? Lệ Ố Nạt giải thích nói, là như vậy, loại này ma tượng khoa học kỹ thuật là các đại vương quốc vẫn muốn nghiên cứu cũng phá giải mũi nhọn kỹ thuật. Nhưng khổ vì một mực không có thích hợp hàng mẫu, thông qua một chút tản tạ ma tượng nghiên cứu ra hàng nhái, cũng đều là tứ bất tượng. Nếu như bọn hắn biết, nơi này có hoàn chỉnh nhưng điều khiển ma tượng đấu giá, nhất định sẽ bất kể đại giới chạy đến, thậm chí ngay cả những cái kia vương quốc truyền kỳ cường giả đều sẽ chuyên chạy tới tòa này chợ đen. Đến lúc đó, ngài ma tượng nói không chừng có thể bán ra giá tiền cao hơn. Mà Tào Tinh khi nghe đến có thể đem những vương quốc khác truyền kỳ hấp dẫn tới về sau, lập tức ánh mắt sáng lên. Vậy theo dự tính của ngươi, có thể hay không đem Bắc Phong Liên Minh những cái kia truyền kỳ cường giả hấp dẫn tới đây chứ? Nghe được Bắc Phong Liên Minh bốn chữ, Lệ Ố Nạt trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn cũng biết, vị này Tào Tinh lãnh chủ ạ cùng Bắc Phong Liên Minh có khúc mắc, thậm chí có thể nói là tử địch trình độ. Nhưng bởi vì Bắc Phong Liên Minh truyền kỳ nhóm có đầu rút cổ tại Bắc Cảnh Ngân Huy thành lũy bên trong, Tào Tinh cũng không có cái gì cơ hội hạ thủ. Nếu như bọn hắn nếu là thật bị hấp dẫn tới, nơi này nói không chừng lại muốn xuất hiện truyền kỳ vẫn lạc sự kiện. Nghĩ tới đây, Lệ Ố Nạt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cái này, ta cũng nói không chính xác. Bắc Phong Liên Minh khoảng cách chợ đen đường xá xa xôi, khả năng coi như biết tin tức cũng không đuổi kịp đến. Còn có chính là, chúng ta chợ đen có quy củ, trong thành là cấm xảy ra chiến đấu. Tào Tinh lãnh chúa, ngài nhìn. Hắn thận trọng nhìn xem Tào Tinh, trong mắt tràn đầy thất vọng. Tào Tinh cười cười, ta đã biết, ngươi đi an bài đi. Lệ Ố Nạt nghiêm sắc mặt, như chút được gánh nặng giống như gật đầu, đúng. Dứt lời, hắn liền bước nhanh thối lui ra khỏi bao sương, lúc gần đi vẫn không quên nhẹ nhàng khép cửa phòng. Tào Tinh một lần nữa ngồi về trên ghế. Bên cạnh Bạch Chỉ cùng Liễu Mộ Tuyết nhao nhao quay đầu, hai người một trái một phải xích lại gần, hai tấm tinh xảo gương mặt xinh đẹp trên đều mang vẻ nghi hoặc. Chương 773, kiện thứ nhất vật đấu giá, sinh mệnh chi thụ phi lá. 1. Chương 773, kiện thứ nhất vật đấu giá, sinh mệnh chi thụ phi lá. 1. Thấy cảnh này, Tào Tinh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hỏi, thế nào? Liễu Mộ Tuyết nói khẽ, "A Tinh, ngươi thật muốn đem loại này cường đại ma tượng cầm đi đấu giá sao?"
"Đương nhiên."
Tào Tinh tiện tay nhặt lên trên bàn một khối trà bánh, nói, "Chúng ta lãnh địa phát triển không lâu, hiện tại chính là thiếu lượng lớn thần lực mảnh vỡ thời điểm. Những cái kia uy tín lâu năm truyền kỳ trong tay lại có không ít thần lực mảnh vỡ, vừa vặn có thể mượn cơ hội này mở rộng một đợt." "Thế nhưng là..." Bạch Chỉ lạnh lẽo thanh âm vang lên, "Bọn hắn có thể hay không thật thông qua nghịch hướng nghiên cứu, phá giải ma tượng chế tạo kỹ thuật?" Nghe được vấn đề này, Tào Tinh khẽ miệng móc ra một vòng nụ cười, "Phá giải cũng không quan hệ, cái kia ạ rủ dạ văn minh lưu lại những này ma tượng, cũng nghĩ để hậu nhân kế thừa bọn hắn kỹ thuật. Chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không ai có thể chân chính nắm giữ. Nếu như bọn hắn thật có thể nghiên cứu ra được, phía sau chiến tranh ngược lại là có thể giảm bớt rất nhiều nhân viên thương vong." Dừng một chút, hắn tiếp tục mang theo nụ cười ý vị thâm trường nói, "Mà lại, trong tay của ta thế nhưng là có so những này ma tượng cao cấp hơn bản vẽ." Hai nữ sau khi nghe xong, cũng giật mình bắt đầu. Liễu Mộ Tuyết trên mặt một lần nữa nổi lên một vòng nụ cười. Bạch Chỉ thì là như có đăm chiêu. Sau đó, bọn hắn liền tiếp theo tại trong dạng chờ đợi đấu giá hội chính thức mở màn. Cùng lúc đó, một cái lối nhỏ tin tức thông qua bí ẩn con đường, cấp tốc truyền tới Bắc Cảnh các thế lực lớn bên hai. Tại xen vào Tứ Đại Vương quốc cùng Bắc Phong Liên minh cái này hai đại liên minh thể ở giữa, Bắc Cảnh còn có một số độc lập với hai đại trận doanh bên ngoài, thực lực không tệ vương quốc. Xa xôi xương cốc thanh âm địa khu, có một tòa huy hồng thành thị. Nơi này là bùa lỗ tệ nạ vương quốc chủ thành. Trong vương cung, một tên người khoác tuyết lang già áo khoác nam tử trung niên bỗng nhiên từ vương tọa trên đứng lên. "Cái gì?" Tòa kia dưới mặt đất trong chợ đen, có anh hùng cấp bậc hoàn chỉnh ma tượng đấu giá, vẫn là nhưng điều khiển. Tại hắn phía dưới, một tên trinh sát quỳ một chân trên đất, chính xác 100%, quốc vương bệ hạ. Đây là cự phủ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, tự mình thả ra tin tức. Nghe nói như thế, tên này bổ lộ tên nạ quốc vương túi đầu ngẫm nghĩ một lát. Anh hùng cấp bậc ma tượng. Vừa vặn đoạn thời gian trước, quốc gia chúng ta nghiên cứu bộ môn, phá giải một đài đại sư cấp ma tượng năng nguyên hạch tâm kỹ thuật. Nếu như có thể đạt được đài này anh hùng cấp ma tượng làm hàng mẫu, nói không chừng có thể hoàn thành sau cùng đột phá. Sau đó, liền có thể lượng lớn đầu nhập chế tác. Đến lúc đó, ta có được số lớn đại sư cấp, anh hùng cấp ma tượng, dù cho không gia nhập hai đại liên minh, Bắc Cảnh cũng không ai có thể khinh thường ta bổ lộ tệ nạ vương quốc. Trong mắt của hắn hiện lên thần sắc hưng phấn, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy vương quốc quật khởi cảnh tượng. Nhìn tới, có cần phải tự mình đi qua một chuyến. Một bên khác, một tòa dấu ở bầy trên phía dưới cơ giới thành bang bên trong. Một tên nửa bên thân thể đều đã cải tạo thành máy móc cường giả mở ra mắt điện tử, tinh hồng ánh sáng tại trong bóng tối phá lệ bắt mắt. Hoàn chỉnh anh hùng cấp ma tượng sao? Vừa vận bản tỏa máy móc thân thể đổi thành, còn kém cuối cùng một vòng. Nếu như có thể phá giải ma tượng kỹ thuật, hắn cánh tay máy phát ra ken két tiếng vang, trong mắt hiện hiện khát vọng thần sắc, nói không chừng liền có thể thực hiện chân chính vĩnh sinh. Mặt khác tứ đại vương quốc, Bắc Phong liên minh các loại cũng đều nhao nhao nhận được tin tức này. Rất nhiều truyền kỳ cường giả nhao nhao bị kinh động. Đối với bọn hắn tới nói, một đài anh hùng cấp ma tượng tại chiến đấu lực trên khả năng không có chút nào uy hiếp. Nhưng càng quan trọng hơn là hắn phía sau ẩn chứa chiến lược ý nghĩa. Ai có thể dẫn đầu phá giải trong đó kỹ thuật, ai liền có thể trước nắm giữ ma tượng đại quân. Sau một khắc, những cường giả kia nhóm cũng bắt đầu chuyển động. Thời gian phi tốc trôi qua. Trong chớp mắt, cho tới chưa thời gian rất nhanh liền quá khứ. Khoảng cách đấu giá hội chính thức bắt đầu, còn có nửa giờ. Đấu giá hội bởi vì là một năm cử hành một lần, lại thêm cự phủ đoàn lính đánh thuê bình thường cũng sẽ sưu tập các loại kỳ chân dị bảo, cho nên vật đấu giá số lượng có rất nhiều. Từ kiện thứ nhất ấm trận vật đấu giá, đến sau cùng áp chụp bảo vật, chỉ ít cần thời gian mười mấy tiếng. Bất quá, Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết đều tại độc lập trong dạng, mệt mỏi cũng có thể nghỉ ngơi, thời gian lâu dài một điểm đối bọn hắn tới nói cũng không có gì. Trừ cái đó ra, cái này cho tới chưa thời gian, Tào Tinh cũng phát hiện không ít thú vị hiện tượng. Từ lễ ổ nạt đem ma tượng tin tức lan rộng ra ngoài về sau, có thật nhiều cố khí tức cường đại liên tiếp tiến vào chợ đen ở giữa. Bọn hắn có tận lực thu liễm khí tức, mịt mờ điệu thấp, tựa hồ không muốn khiến người khác phát giác thân phận. Có thì là không có chút nào che lấp, truyền kỳ cấp bậc khí tức hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trong đó thậm chí còn có một số là Tào Tinh người quen. Làm cảm ứng được những cái kia khí tức về sau, hắn nhíu mày, "Ồ, gia hỏa này cũng tới." Bất quá, Tào Tinh cũng không có quá khứ chào hỏi, mà là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi đấu giá hội bắt đầu. Cứ như vậy, lại qua nửa giờ. Cùng lúc đó, từ tòa thành dưới đất này thành thị ương vang lên một trận trầm muộn tiếng chuông. Keng. Tiếng chuông hóa thành thực chất sóng âm, hướng về bốn phía khuếch tán. Cái này cũng biểu thị, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Cả tòa dưới mặt đất chợ đen, mặc kệ là tại hội trường bên ngoài vẫn là hội trường bên trong tân khách, đều nhao nhao yên tĩnh trở lại. Bao quát Tào Tinh, cũng đem ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía dưới hội trường. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô từ phía sau đi ra. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười tự tin, trên thân phát ra một cỗ làm người hít thở không thông cường giả uy áp. Chính là cự phủ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Lệ Ôn Nạt. Hắn giờ phút này, so sánh với tại Tào Tinh trước mặt bộ kia dáng vẻ cung kính, lộ ra bá khí mười phần. Người khoác một kiện ám chiến bào màu đỏ, bên hông cài lấy cái tia thanh mang tính tiêu chí cự phủ, mỗi một bước đều đạp đến trầm ổn hữu lực. "Chư vị tân khách, hoan nên đi tới mỗi năm một lần chợ đen đấu giá hội." Lệ Ôn Nạt thanh âm hùng hậu vang vọng toàn trường, cơ hồ toàn trường ánh mắt đều tập trung tại trên người hắn. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tại mấy cái bao xương vị trí cố ý dừng lại một lát. Sau đó, hắn tiếp tục nói, "Tin tưởng các vị đều nghe nói, lần này đấu giá hội, chúng ta chuẩn bị một chút cực kỳ chân quý chân phẩm. Trong đó có một ít, thậm chí có thể để cho truyền kỳ cấp cường giả đều tâm động không thôi." Dưới đài bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên, không ít người đã bắt đầu châu đầu ghé thai, còn có người thúc giục hắn nhanh lên bắt đầu. Lệ Ôn Nạt hài lòng nhìn xem cái hiệu quả này, tiếp tục nói, "Bất quá trước đó dựa theo lệ cũ, chúng ta trước từ một chút khai vị thức nhắm bắt đầu. Hắn phủi tay. Ba. Ba. Theo thanh âm rơi xuống, bốn tên thân mang thống nhất lễ phục, dung mạo tuyệt mỹ, hai nhọn nhọn nữ tử đẩy một cô tinh xảo biểu hiện ra chạy xa lên đài. Mấy cái này nữ tử bộ pháp ưu nhã, mỗi một bước đều như cùng ở tại trên mặt băng trượt, nhất là bọn họ phía sau kia nhổng lên thật cao lông nhung cái đuôi, càng là hấp dẫn không biết nhiều ít người ánh mắt. Một phần trong đó con em quyền quý, nhìn về phía ánh mắt của các nàng bên trong, mang tới mãnh liệt dâm dục chi sắc. Trong dạng, bạch chỉ thanh lãnh thanh âm vang lên, Tuyết Hồ tộc. Loại này hi hữu á nhân tộc, có cực mạnh mị hoặc thiên phú, giá trị cùng tinh linh tộc tương xứng. Thế mà bị tự phụ đoàn lính đánh thuê an bài ở đây làm thị nữ. Tào Tinh khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn thấy mấy cái này hồ nữ người phục vụ giao diện thuộc tính. Nhất là bọn họ hồ mị thiên phú, càng là khiến các nàng trời sinh mị lực siêu quần, có thể hấp dẫn cùng giới hoặc là khác phái chú ý. Bất quá, đối với Tào Tinh tới nói cũng không có gì. Rốt cuộc lãnh địa của hắn bên trong, thế nhưng là có cả một cái cổ tinh linh bộ lạc. Như loại này tư sắc tinh linh tộc thiếu nữ đều có hơn 100 cái. Lắc đầu, ánh mắt của hắn tiếp tục đặt ở phía dưới xe triển lãm vật phẩm bên trên. Cùng lúc đó, phía dưới lệ ố nạt thanh âm tiếp tục vang lên. Kiện thứ nhất vật đấu giá là đến từ Nam Đại Lục Thánh Thụ, sinh mệnh cổ thụ lá cây, chừng 100 mảnh. Dứt lời, trong đó một tên Tuyết Hồ tộc thị nữ xốc lên biểu hiện ra xe thảm đỏ, lộ ra phía dưới một cái pha lê hộp. Trong đó liền chỉnh tề chất đống chừng đủ 100 mảnh xanh ngắt ướt át lá non. Chương 773, kiện thứ nhất vật đấu giá, sinh mệnh chi thụ phi lá. 2, chương 773, kiện thứ nhất vật đấu giá, sinh mệnh chi thụ phi lá. 2. Những này lá cây tại ánh đèn chiếu rọi xuống, tản ra sáng bóng trong suốt. Dù cho cách xa như vậy, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực truyền đến. Mà khi nhìn đến biểu hiện ra trên xe lá cây về sau, phía dưới hội trường lập tức nhấc lên một trận không nhỏ hành động. Thế mà thật là sinh mệnh chi thư phi lá, ngay cả loại vật này đều có thể lấy tới, không thể tưởng tượng nổi. Cái này cự phủ đoàn lính đánh thuê quả thật có chút phương pháp. Đúng vậy a. Nghe nói loại này là cây ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực, dù là trực tiếp phục dụng, cũng có thể có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, nếu như luyện chế thành truyền thuyết bí dược, càng là có thể xưng công hiệu khởi tử hồi sinh. Những này lá cây nhất định phải cho ta vua xuống đến, phụ thân tuổi tác đã cao, chính là cần loại vật này thời điểm. Lập tức liên hệ gia tộc, triệu tập tài chính, vô luận như thế nào đều muốn cầm xuống nhóm này lá cây. Trong chốc lát, trong hội trường bầu không khí bỗng nhiên ấm lên, không ít quý tộc cùng các thương nhân đã không kịp chờ đợi giơ lên đấu giá bài, trong mắt lóe ra tình thế bắt buộc ánh sáng. Rốt cuộc, mặc kệ ở thế giới nào, sinh mệnh vĩnh viễn là chân quý nhất tài phú. Cho nên, loại này có thể gia tăng tuổi thọ thần kỳ đạo cụ, càng là có thể gây nên vô số người điên cuồng tranh đoạt. Nhất là những năm kia bước quyền quý, cùng một chút hoạn có ẩn tật cường giả, loại này sinh mệnh chi thụ lá cây càng là rất là trọng yếu. Trong dạng, Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết nhìn nhau nhìn thoáng qua. Hắn nhiều hứng thú nói, gia hỏa này, thế mà còn cất giấu thứ đồ tốt này, khó trách hắn không chịu sách trước lộ ra vật đấu giá tin tức. Liễu Mộ Tuyết nhẹ giọng hỏi, A Tinh, chúng ta muốn cạnh tranh sao? Tào Tinh không có trả lời, mà là nhìn phía dưới đã bắt đầu sao động đám người, nói, không nổi, trước xem tình huống một chút. Không cao hơn dự toán phạm vi tình huống dưới, có thể thử cạnh tranh một chút. Phải biết, Tào Tinh lãnh địa bên trong thế nhưng là có một tên truyền thuyết cấp khác luyện dược sư. Nếu như có thể đem loại này sinh mệnh chi thụ phiến lá vỗ xuống đến, giao cho Phở Giảng Sẽ Cả, nói không chừng có thể luyện chế ra cấp bậc cao hơn khôi phục dược tề. Thậm chí là truyền thuyết cấp bậc cũng có khả năng. Vị này mỹ nhân nhẹ nhàng gật đầu, đám người lần nữa đem ánh mắt khóa chặt ở phía dưới trong hội trường. Cùng lúc đó, Lệ Ố Nạt cao giọng tuyên bố, giá khởi điểm 100 triệu cờ rằng. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 vạn cờ rằng. Hiện tại, cạnh tranh bắt đầu. Vừa dứt lời, phía dưới trong hội trường liền có không ít người giơ lên bảng hiệu, bao quát lầu 2 cùng lầu 3 mấy cái bao xương trên cửa sổ cũng sáng lên con số. Giá cả tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong liền bị mang lên 2 ước cờ rằng, hơn nữa còn đang kéo dài kéo lên. Tại lại trải qua một phen kịch liệt cạnh tranh về sau, cái này 100 mảnh sinh mệnh chi thụ phi lá đã đến 300 triệu cờ rằng. Đến cái giá tiền này, dâng lên xu thế rốt cục lắng xuống. Rốt cuộc, liền ngay cả Tào Tinh truyền thuyết bí dược lực ma chi dẫn bí dược giá thị trường cũng kém không nhiều mới 2000 vạn cờ rằng một bình. Hiện tại 300 triệu giá cả, tương đương với 300 vạn cờ rằng một mảnh sinh mệnh chi thụ lá cây. Loại này lá cây hiệu quả mặc dù kinh người, nhưng cuối cùng chỉ là nguyên vật liệu thôi. Làm giá cả đi vào 32 ước thời điểm, những người đấu giá kia nhóm nhau trầm mặt xuống. Phía dưới, Lệ Ố Nạt đã lui xuống, đổi thành một cái thân mặc lễ phục màu bạc, khí chất đoan trang nữ người duy trì. Dung mạo của nàng thành thục bên trong lại ẩn chứa phong nhã, mang trên mặt nụ cười ấm áp đảo mắt toàn trường. Sau đó, nàng chậm rãi mở miệng, phát ra giống như chuông bạc thanh thúy mà dễ nghe thanh âm, lầu 3 số 4 bao xương quý khách đã ra được 32 ước cờ rằng, còn có muốn cùng sao? Đang đợi một lát sau, vẫn không có ai tiếp tục tăng giá. Bên cạnh ma pháp đồng hồ cắt cũng bắt đầu đến ngược. Tên kia người nữ chủ trì ưu nhã giơ lên đầu giá truy, tùy thời chuẩn bị rơi xuống. Đúng lúc này, lầu 2 một gian trong rạp sáng lên mới con số 330 triệu. Cái giá tiền này vừa ra tới, lập tức gây nên trên trận một trận thấp giọng nghị luận. Bọn hắn nhao suy đoán, căn này trong rạp khách nhân thân phận. Mà trước kia gian kia lầu 3 bao xương người ra giá trầm mặc một lát. Không biết có phải hay không bởi vì nghe được lầu 2 số 1 bao xương vẫn cảm thấy nhóm này sinh mệnh chi thụ lá cây đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, cuối cùng vẫn không có lựa chọn tiếp tục tăng giá. Là ma pháp đồng hồ cắt chảy hết. Người nữ chủ trì nhẹ nhàng rơi xuống trong tay đầu giá truy. Nàng mang theo tươi đẹp nụ cười nói, "Như vậy, để chúc mừng chúng ta vị này lầu 2 số 1 bao xương quý khách, thành công đập đến nhóm này chân quý sinh mệnh chi diệp. Sau đó, những này vật đấu giá để cho chuyên gia đưa đến ngài bao xương ở giữa." Làm kiện thứ nhất vật đấu giá kết thúc, trên trận đám người cũng thu hồi ánh mắt. Những cái kia không có cướp được các tân khách, trong mắt đều hiện lên ra hối hận cùng đáng tiếc thần sắc, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Tại đây loại đấu giá hội trên có ý tứ chính là tài lực, còn có định lực. không thể bởi vì một kiện vật phẩm mà lên đầu, đem tất cả tài chính toàn bộ đầu nhập đi vào. Cho nên, bọn hắn cũng rất nhanh liền thu lại trên mặt cảm xúc chờ đợi tiếp theo dạng động tâm vật đấu giá đi lên. Phía dưới, tên kia người nữ chủ trì xinh đẹp nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, bốn tên tuyết hồ tộc thị nữ lần nữa đẩy mới biểu hiện ra chạy xa lên này. Hiện tại, để chúng ta bắt đầu kiện thứ hai vật đấu giá cạnh tranh. Cái này kiện thứ hai vật đấu giá là một bình đến từ viễn cổ độc dược, gọi là săn rồng độc tố bôi lên tại vũ khí bên trên, sẽ đối cự long nhất tộc sinh vật ngoài định mức tạo thành lượng lớn tổn thương, đồng thời kèm theo một loại mãnh liệt thần kinh độc tố. Giá khởi điểm là 2000 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 vạn, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Theo người nữ chủ trì dứt lời, phía dưới không ít lính đánh thuê cùng một chút các cường giả nhao nhao giơ lên đấu giá bài. Làm ở bên ngoài vào nam gia bắc cường giả, bọn hắn biết rõ loại thuốc này tầm quan trọng. Nếu là có thể nhờ vào đó xử lý một đầu cự long, như vậy bọn hắn sẽ thành trong truyền thuyết đồ long dũng sĩ. Không chỉ có thể thu hoạch được cự long bảo tàng, còn có thể dương danh đại lục, thực hiện chân chính được cả danh và lợi. Trong dạng, Tào Tinh tựa ở chiếc ghế bên trên, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Không sai, 33 ước liền vỗ xuống cái này 100 cái lá cây, so ta dự đoán còn muốn hơi rẻ. Liễu Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng nhấp ra một vòng ý cười. Nàng cũng biết, cái này 100 cái lá cây mua sắm vật siêu trộ giá trị. Rốt cuộc, tại Phlở Giảng Sẹt Cả truyền thuyết cấp luyện dược sư gia trì hạ, những này lá cây ở những người khác trong tay phát huy ra giá trị có thể là 1, như vậy đến Tào Tinh trong tay, những này lá cây giá trị liền là 10. Luyện thành bí dược về sau, vượt lên 10 lần giá trị còn không chỉ. Cái này, bên cạnh Bạch Chỉ hỏi, phía dưới kia bình mộc dược, ngươi muốn tiếp tục tham dự đấu giá sao? Tào Tinh giữa ngón tay gõ nhẹ phụ tá, trong mắt cũng hiện hiện vẻ suy tư. Cực kỳ hiển nhiên, loại thuốc này đối với hắn cũng có trợ giúp thật lớn. Thông qua trước đó sử dụng thánh thủy kinh nghiệm liền biết, loại này bôi lên tại vũ khí trên độc dược, đồng dạng có thể nhận vĩnh hằng chi lực gia trì. Nói một cách khác, chỉ cần không đổi vũ khí khác, dược hiệu là một mực tồn tại. Mà lại, đây là nhằm vào cự long nhất tộc độc dược. Mặc dù Tào Tinh trước mắt cùng những này cự long quan hệ còn không sai, nhưng khó đảm bảo đằng sau sẽ hữu dụng trên thời điểm. Hắn thấp giọng nói, lần này đấu giá hội, quả thật có chút ý tứ, thế mà liên tục hai kiện vật phẩm đều để ta cảm thấy tâm động. Xem trước một chút giá cả rồi nói sau, nếu như vượt qua 5000 vạn, cũng không cần phải tranh giành. Bạch Chỉ khẽ gật đầu, lần nữa khôi phục lãnh lực băng xương thần sắc, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía dưới kịch liệt đấu giá tràn diện. Không biết là tên nào hô một câu, nói cách nơi này không xa địa rẻ xạ sơn mạch có cự long ẩn hiện vết tích, để bình dược tề này giá cả lần nữa tiêu thăng. Những cái kia lâu dài liếm máu trên lưới đao lính đánh thuê cùng các mạo hiểm giả đều đã đoạt điên rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, bình này độc dược giá trị đã trực tiếp tiêu thăng đến 7000 vạn. Cực kỳ hiển nhiên, cái này đã vượt xa bản thân nó giá trị thực tế. Đây chính là cự phụ đoàn lính đánh thuê, tại sao muốn tổ chức đấu giá hội nguyên nhân? Chỉ cần thêm chút dẫn đạo, tham lam cùng dục vọng liền có thể để giá cả vượt lên mấy lần. Mà Tào Tinh khi nghe đến địa rẻ xạ sơn mạch về sau, trên mặt hiện thần sắc cổ quái. Nơi đó xác thực có cự long không giả, nhưng là ở trong đó cự long cũng không phải phổ thông tồn tại. Lam đã từng bán thần cấp cự long, dù cho hiện tại rất xuống truyền kỳ, y nguyên có cực kỳ khủng bố thực lực. Cho dù là cú nạt chiến vương dạng này cường giả quá khứ, cũng không thể nào là đầu này mẫu long đối thủ. Lắc đầu, Tào Tinh cười nói, được rồi, tùy tiện bọn hắn tranh đi. Bình dược tề này đã không đáng lại theo. Phía dưới, tại trải qua kịch liệt cạnh tranh về sau, bình dược tề này cuối cùng đi tới kinh người 9000 vạn cơ rằng. Đến cái giá tiền này, điên cuồng đấu giá thủy triều lắng xuống. Ra đến cái giá tiền này, là lầu một đại sảnh một cô gái trung niên. Nàng người khoác màu đỏ sẫm rất nhẹ, chỉ còn một cái tay cụt, trên thân mang theo khí tức túc sát. Giờ phút này nàng đứng dậy, toàn thân lực lượng cường đại hiển thị rõ không thể nghi ngờ, lại cũng là đạt đến anh hùng cấp trình độ. Chương 774, điên cuồng câu cá lao nhóm, thành công cạnh tranh. 1. Chương 774, điên cuồng câu cá lao nhóm, thành công cạnh tranh. 1. Tên này cạnh tranh nữ tử, khí tức trên thân đạt đến anh hùng cấp bậc. Khó trách nàng sẽ nguyện ý ra 9000 vạn giá cả mua sắm bình này độc dược, bằng vào phần này thực lực, lại thêm dược tề phụ trợ, nói không chừng thật có thể để nàng hoàn thành đồ long hành động vĩ đại. Đương nhiên, giới hạn trong truyền kỳ cấp trở xuống cự long, mà tại nơi hẻo lánh chỗ, một tên khoác trên người trường bào màu đen tồn tại, trong mắt lóe lên xoắn xuýt chi sắc, tựa hồ đang suy nghĩ muốn không cần tiếp tục đuổi theo. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, ma pháp đồng hồ cắt bên trong đất cắt cũng đang nhanh chóng rơi xuống. Thẳng đến cuối cùng một hạt đất cắt rơi xuống, cũng không có người lần nữa ra giá. Tên kia người nữ chủ trì xinh đẹp lần nữa rơi xuống trong tay cạnh tranh truy, trên mặt hiện hiện một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Để chúng ta chúc mừng vị nữ sĩ này thành công cạnh tranh hạ bình này chân quý săn rồng độc tố, hy vọng ngài đạt được ước muốn, săn được ngưỡng mộ trong lòng con mồi. Trên trận, những người khác trên mặt cũng nổi lên thần sắc hâm mộ. Mà vị này cụt một tay nữ chiến sĩ chỉ là khẽ gật đầu, liền một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, đem đấu giá bài thu vào trong ngực. Người nữ chủ trì tiếp tục nói, hiện tại, để chúng ta bắt đầu thứ ba kiện vật đấu giá cạnh tranh. Đây là một viên cực kỳ cổ lão chân châu, đến từ một quốc gia bí ẩn, Âu Ngươi. Nó giá khởi điểm là 2000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn cơ rằng. Làm người nữ chủ trì nói xong, cái này viên chân châu đưa tới bình thường, rõ ràng không có trước hai loại vật đấu giá kịch liệt như vậy. Rất nhiều các tân khách thậm chí cũng không biết loại này chân châu có tác dụng gì. Bất quá, ngược lại là có không ít bọn lính đánh thuê nghe nói qua Âu Ngươi cái này thần bí quốc gia danh tự. Trong chốc lát, hội trường các nơi vang lên thấp giọng thảo luận tiếng ông. Tào Tinh ngồi tại trong dạng, ánh mắt xuyên thấu qua đơn hướng pha lê, thấy được phía dưới viên kia chân châu vật phẩm tin tức. Hột chân châu, cam. Phẩm chất, sử thi. Đạo cụ hiệu quả, khảm nạm tại vũ khí hoặc trang bị bên trên, có thể gia tăng 10% cơ sở trang bị thuộc tính, đồng thời ngoài định mức kèm theo tế tự chi lực hiệu quả. Tế tự chi lực, phát động về sau, làm tự thân ở sau đó 60 giây bên trong, tăng lên 3500 điểm lực công kích, thời gian cooldown 180 giây. Chú thích, một viên cổ lão chân châu, nó chế tác công nghệ đã thất truyền. Là một tên người sống sót lãnh chúa, tự mang hệ thống công năng lần nữa phát huy ra cường đại tác dụng. Tào Tinh thấp giọng suy nghĩ nói, so với cái khác sử thi phẩm chất bảo thạch, viên này chân châu hiệu quả vẫn còn không sai. Bất quá, ta thất thải thủy tinh hiệu quả so cái này hot chân châu mạnh hơn nhiều, cho nên không cần thiết cạnh tranh. Cái đồ chơi này càng nhiều ở chỗ cất giữ ý nghĩa. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có ra giá. Bao quát phía dưới trong hội trường cũng là phản ứng thường thường. Tại trải qua đại khái 2-3 phút cạnh tranh sau, cuối cùng, viên này chân châu lấy 3000 vạn cờ giảng giá cả, bị một vị thần bí người áo đen đập đi. Sau đó chính là thứ tư dạng, thứ năm dạng, thứ sáu dạng vật đấu giá. Nhưng đưa tới tiếng vọng đều cùng viên này hot chân châu không sai biệt lắm, cũng không có bao nhiêu người cạnh tranh. Sau cùng giá sau cùng đều tại 25 triệu đến 3500 vạn ở giữa. Đương nhiên, cái này cũng thuộc về tình huống bình thường. Rốt cuộc lần này đấu giá hội, vật đấu giá đạt đến hơn 100 kiện, không có khả năng mỗi một kiện đều có thể gây nên hoành động. Tào Tinh nhìn chằm chằm một hồi, cũng có chút không hứng thú lắm bắt đầu. Hắn một bên cả lấy người sống sót diễn đàn, sau đó lại chú ý xuống di tích bên kia tin tức. Chỉ có tại người chủ trì tuyên bố trên mới vật đấu giá thời điểm, mới có thể tùy ý liếc một chút. Bất quá, bên cạnh Liễu Mộ Tuyết cùng Bạch Chỉ ngược lại là thấy cực kỳ chuyên chú, bọn họ tựa hồ đối với loại này đấu giá hội cảm thấy rất hứng thú. Ngay tại Tào Tinh buồn bực ngán ngẩm thời điểm, cửa bao xương truyền đến đông 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 tiếng đập cửa. Sau đó, một âm thanh êm ái vang lên, "Đại nhân, chúng ta đưa cho ngài tới vừa mới đấu giá thắng vật đấu giá." Nghe nói như thế, Tào Tinh lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn chỉnh ngay ngắn thần sắc, nói, "Vào đi." "Là đại nhân." Theo tiếng nói vừa ra, hai người mặc màu trắng váy xa, ngũ quan tinh xảo thị nữ, liền đẩy một cỗ tinh xảo biểu hiện ra xe đi đến. Bọn họ động tác nhẹ nhàng ưu nhã, chậm rãi đi vào bên cạnh khay trà, sau đó nhẹ nhàng mở ra phía trên vải đỏ. Theo vải đỏ rơi xuống, hiện lộ ra một cái trong suốt hộp, bên trong chứa 100 mảnh xanh biếc lá cây, tản mát ra cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. "Đại nhân, ngài mời xem qua." Thị nữ nhẹ nói. Tào Tinh nhìn lướt qua, liền biết cái này đúng là mình vỗ xuống sinh mệnh chi thụ lá cây. Hắn vừa định đem những này lá cây thu sạch tiến ba lô bên trong, chợt nhớ tới cái gì, động tác dừng lại. Hai tên thị nữ sắc mặt nghi ngờ nói, "Đại nhân, có vấn đề gì không?" Tào Tinh ngẫm nghĩ một lát, sau đó hỏi, "Ta vỗ xuống những này lá cây, hết thảy bỏ ra 33 ức cờ rằng, số tiền này lúc nào cho?" Thị nữ nhìn nhau nhìn thoáng qua, bên trái thị nữ nhẹ giọng trả lời, "Hội trưởng nói, ngài có thể hiện tại liền cho, cũng có thể chờ đấu giá hội kết thúc về sau lại thống nhất giao phó." Nghe nói như thế, Tào Tinh trực tiếp lắc đầu nói, "Liền hiện tại cho đi." Dứt lời, hắn trực tiếp ném đi lên một túi tiền nhỏ, bên trong không nhiều không ít, vừa vặn chứa 33 ức cờ rằng. Hai tên thị nữ rõ ràng có chút khẩn trương, bọn họ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc nhiều như vậy tiền, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Bất quá vừa nghĩ tới, bọn họ ở vào cự phủ đoàn lính đánh thuê tổng bộ, liền ngay cả vị kia truyền kỳ cấp đoàn trưởng cũng ở nơi đây tự mình toa chấn, khẩn trương trong lòng dần dần tiêu tán. Tào Tinh tại lấy đi phía trên lá cây trước, cố ý nhấn mạnh một câu, "Chúng ta đây thuộc về giao dịch hoàn thành đi." Hai nữ cung kính gật đầu nói, "Đúng vậy, đại nhân." "Cực kỳ tốt." Tào Tinh hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên, trực tiếp đem kia 100 mảnh xanh ngắt lá cây, như gió cuốn mây tan thu sạch tiến ba lô bên trong. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện. "Giao dịch thành công. Ngươi thu hoạch được sinh mệnh chi thụ phiến lá 100, ngươi đã mất đi tiền 33 ức." "Đinh. Đạo cụ kim cương thẻ hội viên phát động, ngươi thu hoạch được trả về tiền 66 triệu." Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tào Tinh khỏe miệng lần nữa hiện hiện một vòng nụ cười. Đây chính là hắn tại sao muốn cường điệu đây là một trận giao dịch nguyên nhân. Bởi vì cứ như vậy, liền có thể phát động kim cương thẻ hội viên trả về hiệu quả. Tương đương với vẹn vẹn chỉ dùng 264 ức, liền mua đến nhóm này chân quý phiến lá. Cái này hai tên thị nữ cũng không biết huyền cơ trong đó, chẳng qua là cảm thấy vị này khách nhân tôn quý hành vi có chút cổ quái. Nhưng các nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, túi đầu chờ đợi lấy chỉ thị. Tào Tinh khoát tay áo, nói, "Các ngươi có thể đi ra. Cẩn thận một chút, túi tiền đừng bị người cướp đi." Hai nữ nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng vẻ cảm kích. Bọn họ nhẹ giọng trả lời, "Đa tạ đại nhân nhắc nhở, chúng ta sẽ thật tốt đảm bảo." Dứt lời, liền đẩy xe chống chậm rãi rời khỏi bao xương. Tại lâm đóng cửa trước, bọn họ ngẩng đầu, dùng ánh mắt còn lại thận trọng nhìn lén Tào Tinh một chút, trên mặt hiện hiện một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Làm đôi này thị nữ rời đi về sau, Tào Tinh không kịp chờ đợi lấy ra một chiếc lá, dễ ở mỏ thuộc tính. Sinh mệnh chi thụ lá cây. Phẩm chất, không biết. Đạo cụ giới thiệu, đến từ Nam Đại Lục Thánh Thụ phiến lá, ẩn chứa cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực. Đạo cụ hiệu quả 1, có thể trực tiếp dùng ăn, lập tức trả lời 100 vạn điểm HP, đồng thời gia tăng 5 năm tuổi thọ, nên hiệu quả nhưng có hiệu lực 3 lần. Đạo cụ hiệu quả 2, đỉnh cấp luyện kim vật liệu, nhưng luyện chế thành các loại sinh mệnh hệ bí dược. Không hổ là sinh mệnh chi thụ. Một chiếc lá đều có cường đại như thế hiệu quả. Cái này nếu là luyện chế thành bí dược, hiệu quả chỉ sợ còn có thể lại lật mấy lần. Tào Tinh cảm thán không thôi, đồng thời trong lòng cũng không khỏi hiện ra một vòng chờ mong. Không biết phở rằng xẹt cả bên kia có hay không tương quan bí dược phối phương. Nếu như có, vậy nói gì cũng phải nghĩ biện pháp siêu tập bắt đầu, tranh thủ dùng những này lá cây luyện chế ra một nhóm bí dược. Hắn hạ quyết tâm, chờ lần hội đấu giá này kết thúc về sau, liền về chuyến lãnh địa tìm tên kia nữ vu. Sau đó, Tào Tinh tiếp tục ngồi trở lại trên ghế, thỉnh thoảng ca quét một cái diễn đàn, thỉnh thoảng chú ý phía dưới vật đấu giá. Chương 774, điên cuồng câu cá lao nhóm, thành công cạnh tranh. 2, chương 774, điên cuồng câu cá lao nhóm, thành công cạnh tranh. 2. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 3 giờ. Đấu giá hội có thứ tự tiến hành. 3 giờ, đã tính gộp lại lên hơn 70 kiện vật đấu giá, trong đó đại đa số đều thành công bị người vô xuống. Chỉ có một số nhỏ mấy món vật đấu giá thực sự quá ít lưu ý, bởi vì không biết rõ cái đồ chơi này cụ thể tác dụng cùng hiệu quả, không người nào dám ra giá, cuối cùng lưu phách. Tính toán ra, cuộc bán đấu giá này không sai biệt lắm qua 1/3 tiến độ. Trong khoảng thời gian này, Tào Tinh cũng tham dự qua mấy lần cạnh tranh, cuối cùng thành công vỗ xuống 2 kiện thương phẩm. Theo thứ tự là một nhóm ma pháp thực vật, vạn mèo dây leo hạt giống, kim, cùng một nhóm cây công nghiệp ngôi sao ma đậu, kim. Hết thảy hao tốn hắn 5.700 vạn cờ rằng. Cái này hai nhóm hạt giống, cái trước trồng trọt cũng mọc ra về sau, sẽ ở gặp được lúc công kích, phóng xuất ra lượng lớn dây leo kéo dài địch nhân hành động. Cái sau sản xuất vật thì là được vinh dự ma lực cà phê cao cấp đồ uống nguyên liệu, hắn mài sau bột phấn có thể để cho uống người trong thời gian ngắn tăng lên ma lực cảm giác, lại bảo trì thanh tỉnh. Gồm có khá cao kinh tế giá trị. Tổng thể tới nói coi như không tệ. Ngay tại Tào Tinh tra xét xong vật phẩm tin tức về sau, Liễu Mộ Tuyết giật giật cách khác bảo, nói khẽ: "A Tinh, ngươi xem xuống mặt món đồ đấu giá này." Tào Tinh sau khi nghe xong, trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn xuống. Ánh mắt cũng đặt ở chiếc kia xe triển lãm phía trên vật phẩm bên trên. Kia là một khối đủ có người thành niên đầu lớn nhỏ, hiện ra màu hổ phách thể rắn vật chất. Đồng thời tiếp tục tản ra một cỗ cực kỳ đặc thù mùi thơm, tại toàn bộ trong hội trường lan tràn. Rất nhiều người đấu giá đều giơ cổ lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm gian hàng. Thật là lạ hương vị. Đây là vật gì? Mang theo vẻ nghi hoặc, Tào Tinh ánh mắt xuyên thấu qua đơn hướng pha lê, rơi vào vật phẩm tin tức bên trên. Khối hình dáng viễn cổ long nước bạc hương, cam. Phẩm chất: sử thi. Trọng lượng 4512 kg. Đạo cụ giới thiệu: một loại viễn cổ hải dương cự thú vật bài tiết, trải qua hơn ngàn năm lắng đọng hình thành tài liệu chân quý. Đạo cụ hiệu quả: có thể dùng tại chế tác thành sử thi phẩm chất mồi câu, có thể dùng để hấp dẫn một chút biển sâu cự vật. Chú thích: tại sử dụng long tiên hương làm mồi câu lúc, cần bảo đảm cần câu đầy đủ cứng cỏi, cùng tự thân lực lượng đầy đủ, nếu không ngươi sẽ bị những này cự vật kéo vào trong nước. Khá lắm, sử thi phẩm chất mồi câu. Tào Tinh trong mắt hiện vẻ kinh ngạc. Phải biết, trước đó hắn gặp phải, tối cao cũng chỉ là màu tím phẩm chất mồi câu. Nhưng mà mặc dù như thế, loại cá này mồi cũng câu đi lên hoàng kim cá hồi, loại này giá trị kinh người ma pháp sinh vật. Trước mắt khối này viễn cổ long nước bọt hương tản ra khí tức rõ ràng càng thêm mãnh liệt, lại cổ lão. Đối tuyệt đại bộ phận loại cá đều có trí mạng lực hấp dẫn. Tào Tinh thầm nghĩ, nhìn vật phẩm giới thiệu, loại này long tiên hương tựa hồ là dùng để câu biển sâu cự vật đặc thù con mồi. Không biết nó hiệu quả, so với hụt phở ộp nhất tộc đặc chất sùng vật khẩu phần lương thực cái nào càng hơn một bậc. Cực kỳ hiển nhiên, khối này long tiên hương đã khơi gợi lên Tào Tinh hứng thú. Mà lại, trong túi đeo lưng của hắn còn có một cây phong vương cần câu, cam. Nếu là phối hợp lại, nói không chừng thật có thể nếm thử đi câu một chút những cái kia cự vật. Đồng dạng, bị câu lên hứng thú không chỉ Tào Tinh một người. Theo cái kia người nữ chủ trì xinh đẹp giảng giải khối này long tiên hương tác dụng, phía dưới câu cá những cái này kẻ yêu thích lập tức rối loạn lên. Mặc kệ ở thế giới nào, câu cá lao đều là một đám phi thường bỏ được dùng tiền người. Một chút thâm niên câu khách đã ma quyền sát trưởng, lại là loại này đỉnh cấp con mồi, hơn nữa còn to lớn như thế, cái này nếu là tiến về Vĩnh Đống Chi Hải thả câu, câu đi lên một chút cự vật, nói không chừng có thể kiếm một món hời. Khối này long tiên hương, ta muốn. Ta đã sớm để mắt tới Hắc Thủy Hà đầu kia dễ dàng cá rất lâu, lần này ta nhất định phải đem nó câu đi lên. Ha ha, ai cũng không nên cùng ta đoạn, ta vì câu lên biển sâu cự view đã chuẩn bị 3 năm. Trong chốc lát, không khí của hội trường lần nữa bị điều động. Liền ngay cả một chút trong dạng cường giả bí ẩn cũng xuất hiện rất nhỏ khí tức ba động. Nhìn xem dưới đài náo nhiệt phản ứng, người nữ chủ trì mang trên mặt nụ cười ấm áp. Nàng gõ nhẹ đầu giá truy, dùng dễ nghe thanh âm nói, khối này long tiên hương trọng lượng cao tới 45 kg, là cực kỳ khó được hoàn chỉnh khối lớn nguyên liệu. Nó giá khởi điểm là 5000 vạn cơ rằng, đơn lần tăng giá không được thấp hơn 500 vạn cơ rằng. Hiện tại, cạnh tranh bắt đầu. Dứt lời, những này cùng nhiệt câu cá kẻ yêu thích lập tức bắt đầu điên cuồng đấu giá. Hai ba lâu cũng có mấy cái bao xương sáng lên con số. Trong chớp mắt, khối này viễn cổ long nước bọt hương cạnh tranh giá đã đi tới 110 triệu cơ rằng. Mà lại, giá cả còn tại tiếp tục kéo lên. Thấy cảnh này, Tào Tinh không khỏi cảm thán nói, đám này câu cá lão, thật điên cuồng. Bất quá, cái đồ chơi này ta cũng rất muốn a. Đang đợi một phen về sau, cạnh tranh giá đã đi tới 150 triệu. Dâng lên xu thế rốt cục có chậm dần dấu hiệu. Lúc này, Tào Tinh quả quyết ra giá. Mộ Tuyết, đưa vào giá cả, 18 ức. Nghe nói như thế, vị này nữ kỵ sĩ có chút ngây người, nhưng vẫn là không chút do dự chấp hành. Làm cái này con số kinh người vừa ra, bao xương pha lê trên tỏa ra ánh sáng. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến gian kia bao xương bên trên. Những lính đánh thuê kia trong mắt hiện vẻ kinh ngạc, thấp giọng nghị luận. Lại là căn này trong bao xương cường giả bí ẩn, hắn lần trước ra tay, vỗ xuống thế giới thụ lá cây, không nghĩ tới hắn còn đối loại này lòng tiên hương cảm thấy hứng thú. Đúng vậy a, cái này một vị có thể ngồi tại lầu 2 số 1 bao xương, nhất định bối cảnh hùng hậu, nói không chừng liền là một tên truyền kỳ cường giả. Nghe được truyền kỳ cường giả bốn chữ, trên trận lập tức an tĩnh mấy phần. Rốt cuộc, loại cường giả cấp bậc này, ngay cả một quốc gia quốc vương đều muốn lấy lễ để tiếp đón, bọn hắn những này truyền kỳ trở xuống tồn tại tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội. Trong hội trường bầu không khí có chút trầm mặc xuống. Không biết là kiêng kỵ trong dạp nhân vật thần bí thân phận, hay là bởi vì 18 ức giá cả có chút vượt qua dự toán, trong chốc lát thế mà không có người ra giá. Ma pháp đồng hồ cắt chậm rãi trôi qua. Người nữ chủ trì nhấc lên đấu giá truy, lặng lặng chờ đợi. Ngay tại sắp gõ truy một khắc cuối cùng, lầu 3 số 1 bao xương phía trên cửa sổ sáng lên con số 190 triệu. Nhìn thấy cái này ra giá, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Chư thần ở trên, thế mà thật sự có người cùng vị này cường giả bí ẩn đấu giá. Đúng vậy a, hắn không sợ đắc tội truyền kỳ cấp đại nhân vật sao? Cái này, trong đó một tên mang theo bịt mắt lao lính đánh thuê cười nói, sợ cái gì? Có thể đi vào đấu giá hội bao xương, đều có cực mạnh bối cảnh hoặc là thực lực. Nói không chừng, cái này một vị cũng là một tên truyền kỳ cường giả. Mà lại, tại mỗi một gian trong dạng, đều có khí tức che đậy trang bị, mọi người cũng không biết thân phận của nhau, cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ bị vị cường giả kia nhớ thương. Đám người sau khi nghe xong, trên mặt cũng hiện ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nhìn đến, hai cái vị này thần bí tồn tại, muốn tới một trận long tranh hổ đấu. Đúng vậy a, lần này có trò hay để nhìn. Trong chốc lát, bọn hắn đều ngừng thở, ánh mắt tại lầu 2 cùng lầu 3 Bao Xương ở giữa vừa đi vừa về dao động. Trong dạng, Tào Tinh nhìn thấy đối phương ra giá cũng có chút ngoài ý muốn, còn muốn cùng sao? Đã như vậy, hắn nhìn về phía bên cạnh Liễu Mộ Tuyết, tăng giá, trực tiếp thêm đến 2 ức. Được rồi. Vị này mỹ nhân cấp tốc ở trên bàn đưa vào con số. Chỉ một thoáng, lầu 2 số 1 Bao Xương trên cửa sổ, con số xuất hiện lần nữa biến hóa. Khi thấy cái kia trọn vẹn 2 ức cổ sổ về sau, trong hội trường lần nữa nhấc lên một mảnh xôn xao. Lầu 2 quả nhiên tăng giá. Cũng không biết lầu 3 vị này cường giả bí ẩn vẫn sẽ hay không tiếp tục cùng đi theo. Ta nghe nói những cái kia truyền kỳ cấp cường giả tài lực đều rất hùng hậu, tuy tiện đều là mười mấy ức cờ giảng ra tay, nếu là cái này đống Long Tiên Hương đập tới 1 tỷ cờ giảng giá cả, kia việc vui liền lớn. Ngươi làm truyền kỳ cường giả ngốc sao? Còn 1 tỷ cờ giảng, bọn hắn có tiền nữa, vậy cũng không phải gió lớn thổi tới. Nói cũng đúng. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, người chủ trì kia thanh âm ngọt ngào hợp thời vang lên, lầu 2 số 1 Bao Xương khách quý ra giá 2 ức cờ giảng, còn có cao hơn ra giá sao? Toàn bộ hội trường lâm vào ngắn ngủi im lặng, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lầu 3 Bao Xương. Ma pháp đồng hồ cắt trung lưu cắt chậm rãi rơi xuống, lòng của mọi người cũng đi theo treo lên. Liên tại bọn hắn coi là hai vị này cường giả bí ẩn muốn đến một trận long tranh hổ đấu thời điểm, lại mãi cho đến đồng hồ cắt chạy hết, lầu 3 vị kia cũng không có lần nữa ra tay. Người nữ chủ trì nhẹ nhàng đánh xuống trong tay đấu giá truy, như vậy, để chúng ta chúc mừng lầu 2 vị này khách quý thành công vỗ xuống cái này chân quý vật đấu giá. Cho đến lúc này, đám kia xem náo nhiệt các tân khách mới phản ứng được, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Lúc đầu coi là sẽ có một trận long tranh hổ đấu, kết quả không nghĩ tới cứ như vậy qua loa thu tràng. Bất quá, lần này đấu giá hội tiết tấu rất nhanh, làm khối này Long Tiên Hương vừa bị vỗ xuống, người nữ chủ trì liền bắt đầu tuyên bố cái tiếp theo vật đấu giá sắp đăng tràng. Lực chú ý của mọi người lần nữa bị hấp dẫn. Chương 775, Hoành động, kiếm hệ truyền kỳ di vật. 1. Chương 775, Hoành động, kiếm hệ truyền kỳ di vật. 1. Lúc này, Tào Tinh tại quay hạ Long Tiên Hương về sau, trên mặt cũng hiện ra nụ cười thản nhiên. Vẫn được, hai ức cờ rằng liền vỗ xuống, ta còn tưởng rằng phải tốn 300 triệu tả hữu cờ rằng đâu. Nếu như tính luôn kim cương thẻ hội viên trở lại hiện, tương đương với chỉ tốn 16 ức. So với khối này Long Tiên Hương giá trị, có thể nói là vật siêu trô đáng giá. Hắn cảm thấy phi thường hài lòng, đồng thời cũng không nhịn được cảm thán lệ ổn nạt cho mình an bài vị trí này quả thật không tệ. Cho dù là một chút truyền kỳ cường giả, cũng không muốn vì giá trị chỉ là vài ước đồ vật, mà đắc tội một vị bối cảnh cùng thực lực đều thần bí khó lường không biết tồn tại. Bên cạnh Bạch Chỉ thì là xoay đầu lại, sơ lược có chút tò mò hỏi, ngươi sẽ câu cá? Nghe được vấn đề này, Tào Tinh nhíu mày, nói đùa. Nhìn thấy trên đầu ta xưng hào sao, đây chính là câu cá đại sư. Dứt lời, hắn liền đổi lại câu cá đại sư cái danh xưng này, đỉnh đầu lập tức hiện ra một cái kim sắc lưới câu tiêu chí. Một bên Liễu Mộ Tuyết cũng nhẹ giọng phụ hòa nói, Bạch Chỉ muội muội, A Tinh câu cá nhưng lợi hại đâu. Hắn không chỉ có câu được qua phỉ thúy điêu ngư, hoàng kim cá hồi loại này hy hữu cá loại, thậm chí còn câu được qua quốc vương cá hồi loại này trong truyền thuyết mộng ảo cá loại đâu. Trong giọng nói của nàng mang theo mãnh liệt tự hào, con mắt đều phát sáng lên. Bạch Chỉ thần sắc có chút ngoài ý muốn, như có điều suy nghĩ nói, nếu nói như vậy, vậy ta ngược lại là biết một mảnh đặc thù thủy vực, bên trong có một đầu hy hữu loài cá, gọi là đốm đen tinh văn cá. Đốm đen tinh văn cá. Tào Tinh nghi ngờ nói, con cá này có cái gì đặc thù sao? Ừm. Bạch Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nghe nói đầu này đốm đen tinh văn cá thời gian tồn tại cực kỳ cổ lão, thực lực của nó cũng sâu không lường được. Tại kia mảnh thủy vực, cho dù là đại sư cấp cường giả cũng không làm gì được nó. Mà lại, truyền thuyết con cá này năm đó nuốt vào qua một thanh thần bí chìa khóa. Cái chìa khóa này có thể dùng để mở ra Vĩnh Đông Chi Hải đáy biển, tòa kia đắm chìm cung điện cửa lớn. Nếu có người có thể đem đầu này đốm đen tinh văn cá câu đi lên, đồng thời xé ra bụng của nó, sẽ thu hoạch được thanh này thần bí chìa khóa. Nghe xong Bạch Chỉ giảng thuật, Tào Tinh trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Có ý tứ, lại là cùng Vĩnh Đông Chi Hải có quan hệ sao? Đám chìm tại đáy biển cung điện, nghe vào địa vị rất lớn bộ dáng. Gần nhất, hắn thường xuyên nghe được Vĩnh Đông Chi Hải vùng biển này danh tự, lại thêm hệ thống nhắc nhở. Tại trong lòng đã dự cảm đến, chỉ sợ tương lai không lâu, bọn hắn liền muốn tiến về kia mảnh trong truyền thuyết hải vực. Tào Tinh hỏi, đầu kia đốm đen tinh văn cá chỗ thủy vực vị trí, ngươi còn nhớ rõ sao? Bạch Chỉ khẽ gật đầu, ừm, tại một mảnh gọi là Sương Cốc Thanh Âm địa phương, kia mảnh thủy vực gọi là Tĩnh Nguyệt Hồ. Ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể mang ngươi tới. Tào Tinh suy nghĩ một phen. Sương Cốc Thanh Âm nơi này phía trước chưa nghe nói qua. Mở ra bản đồ, đưa vào danh tự nhìn thoáng qua, phát hiện nơi đó khoảng cách chợ đèn chừng hơn vạn cây số. Cách hắn đại bản doanh, cùng phong cánh đồng tuyết liền càng thêm xa vời, chừng gần hơn 2 vạn cây số. Nhưng lấy bọn hắn hiện tại tốc độ di chuyển tới nói, cũng là không tính quá xa. Tào Tinh nhẹ gật đầu, được, chờ sau này có thời gian lại đi nhìn xem. Được. Bạch Chỉ nói xong liền lần nữa khôi phục bộ kia lãnh lực băng xương bộ dáng, an tĩnh ngồi ở một bên. Sau đó, Tào Tinh bọn hắn lần nữa nhìn về phía dưới vật đấu giá. Lần này đẩy lên tới là một thanh cấp 70 sử thi vũ khí, gọi là người thu hoạch luôn nào, cam. Tào Tinh nhìn thoáng qua. Thanh này vũ khí thuộc tính cũng không tệ lắm, không chỉ có lây cường đại lực công kích, còn có một cái tên là sinh mệnh thu hoạch đặc hiệu. Mỗi chém giết một tên địch nhân, liền sẽ gia tăng 1% tỷ lệ bạo kích, cao nhất có thể điệp ra đến 100%. Nhưng là đối với hắn cùng thủ hạ linh dân đều không có tác dụng gì, bởi vì bọn họ tỷ lệ bạo kích đều tại 80% trở lên. Mà lại giống loại vũ khí này gia tăng thuộc tính, mặc dù có thể nhận vĩnh hằng chi lực gia trì, nhưng nếu là món vũ khí cởi ra thay đổi mới vũ khí, hiệu quả liền biến mất. Cho nên hắn cũng không có tham dự cạnh tranh. Không chỉ có như thế, liên tiếp xuống tới mấy giờ thời gian, hắn đều không có lần nữa ra tay. Bởi vì đến đấu giá hội trung đoạn, mới trên những cái kia vật đấu giá đều là các loại vũ khí, trang bị các loại. Mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng so sánh Tảo Tinh trên tay những trang bị này kém xa. Nếu như cùng Hạ Dồn chế tạo sử thi vũ khí so sánh, càng là kém không phải một chút điểm. Mà lại, những ngày hoàng kim, sử thi trang bị giá khởi điểm đều là 2000 vạn cất bước, mỗi một kiện giá sau cùng thấp nhất đều là 4000 vạn cơ rằng. Tảo Tinh cảm thấy có chút không đáng. Bất quá, phía dưới đám kia lính đánh thuê, các mạo hiểm giả lại giống điên cuồng đồng dạng hưng phấn. Bọn hắn tranh nhau chen lấn cạnh tranh, nhìn thấy thích hợp bản thân vũ khí, thậm chí nguyện ý dốc hết tất cả tích xúc đem nó vô xuống đến. Rốt cuộc, ở cái thế giới này, một chút thuộc tính cường đại, lại phẩm chất đủ cao vũ khí vẫn là rất ít gặp. Đừng nhìn Tảo Tinh cùng nhau đi tới thu được nhiều như vậy sử thi trang bị, nhưng đó là xây dựng ở hắn xử lý cực kỳ cường đại tồn tại, cộng thêm mở ra một đống bảo dương điều kiện tiên quyết. Đổi thành cái khác người sống sót, tuyệt đại bộ phận người thậm chí ngay cả một kiện sử thi trang bị đều không có được. Đặt ở bọn này dân bản địa trên thân cũng giống như nhau. Những lính đánh thuê này trên thân nếu là có một kiện vũ khí màu vàng nóng hoặc là trang bị, đều xem như trang bị tinh lương tồn tại. Trong đó còn có không ít bậc bảy cường giả, mặc trên người vẫn là màu tím phẩm chất giáp nhẹ đâu. Cho nên, bọn hắn mới có thể điên cuồng như vậy đấu giá. Hoặc là nói, nơi này đại bộ phận lính đánh thuê mục tiêu, liền là những này phẩm chất cao, đẳng cấp cao trang bị. Bọn hắn bình thường không ngừng tích lũy tiền, chính là vì tại mỗi năm một lần đấu giá hội trên giành lại đến một kiện tiện tay vũ khí, dùng để tăng lên chính mình. Cho nên cái này giữa trận không khí, thậm chí so sánh với nửa chẳng còn muốn nhiệt liệt. Rốt cục, tại lại qua 2 giờ qua đi, lần này đấu giá hội đã kéo dài 7 giờ thời gian. Trong khoảng thời gian này, có thật nhiều dự toán có hạn tồn tại, tại quay hạ ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, hao hết tài chính, sau đó liền hài lòng rời sân. Đương nhiên, cũng có càng nhiều khuôn mặt mới không ngừng vào sân. Có thể nói là náo nhiệt không giảm. Cứ như vậy, cuộc bán đấu giá này rốt cục đi tới nửa trang sau. Nửa trang sau đồ vật đồng dạng là một chút chân quý đạo cụ, kỳ chân dị quả, chính là đến ma pháp thực vật chờ chút, mà lại phẩm chất so sánh với hơn nửa hiệp còn muốn cao hơn, giá khởi điểm đều là 3-4000 vạn cất bước. Liền ngay cả Tảo Tinh cũng nhịn không được tâm động, lần nữa ra tay vỗ xuống hai dạng đồ vật. Theo thứ tự là xương tinh linh ngưng lệ cùng long huyết hổ phách. Hai thứ đồ này lại hao tốn hắn một ức cờ rằng. Trước mắt lần hội đấu giá này, hắn đã bỏ ra tính gộp lại 687 ức cờ rằng. Trải qua kim cương thẻ hội viên trở lại hiện về sau, liền là tiêu phí 55 ức cờ rằng. Vì lần hội đấu giá này, Tào Tinh chuẩn bị gần 10 ức cờ rằng. Kết quả tổng cộng đập 6 dạng đồ vật, đã xài hết một nửa còn không chỉ. Tào Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên, tiền này xài, thật sự là như là nước chảy, căn bản cũng không đủ a. Còn lại cái này hơn 4 tỷ cờ rằng, không biết có thể hay không vỗ xuống đến một kiện áp trục vật đấu giá. Dựa theo dự tính, khả năng lớn hẳn là không được. Rốt cuộc trước đó Leonard cũng đã nói, lần này áp trục vật đấu giá, giá khởi điểm đều là 2 ức cờ rằng. Nếu là những này áp trục phẩm đầy đủ chân quý, gây nên kịch liệt cạnh tranh, liền là lật cái mười mấy lần cũng có thể. Bất quá cũng không có việc gì, dù sao nếu quả thật gặp được động tâm đồ vật, trước tăng giá cho nó vô xuống đến. Không đủ tiền ta trong ba lô còn có hơn ngàn bình lực ma chi dẫn bí dược, nhóm này bí dược giá trị vượt qua hơn 20 tỷ, tùy thời có thể biến hiện. Cũng không tin nhiều như vậy tiền, còn chụp không được một kiện áp trục vật đấu giá. Nghĩ tới đây, Tào Tinh khỏe miệng lại hiện ra ung dung nụ cười. Sau đó, hắn mắt nhìn mới vỗ xuống hai dạng đồ vật thuộc tính. Xương tinh linh ngưng lệ, cam. Phẩm chất, đặc thù. Đạo cụ giới thiệu, một loại chỉ ở cực bắc vịnh đóng băng xuyên chỗ sâu ngưng kết băng tinh trái cây, truyền thuyết từ viễn cổ băng xương tinh linh nước mắt biến thành. Đạo cụ hiệu quả, sau khi phục dụng, có thể gia tăng tự thân 25% băng thuộc tính kháng tính, đồng thời thu hoạch được năng lực đặc thù, viễn cổ băng xương tinh linh nước mắt. Viễn cổ băng xương tinh linh nước mắt, ngưng tụ băng chi tinh hoa, là cái nào đó triệu hồi sinh vật giao phó nước mắt, khiến cho thu hoạch được 30% thuộc tính cường hóa. Như ban cho triệu hồi sinh vật là băng xương tinh linh khiến cho hắn ngoài định mức thu hoạch được 20% thuộc tính cường hóa, đồng thời kích hoạt báo tuyết cường hóa băng xương sắc ngoài các kỹ năng. Tiếp tục 120 giây, thời gian cùn đồ, 5 phút đồng hồ. Phục dụng số lần 1. Chương 775, Ngoanh động, kiếm hệ truyền kỳ di vật. 2. Chương 775, Ngoanh động, kiếm hệ truyền kỳ di vật. 2. Long huyết hổ phách, cam. Phẩm chất, sử thi. Đạo cụ giới thiệu, phong tồn lấy một giọt viễn cổ cự long tinh huyết hổ phách, nghe nói giọt máu tươi này bên trong ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng. Đạo cụ hiệu quả, bóp nát sau hấp thu trong đó tinh huyết, đem tạm thời long hóa thân thể cái nào đó bộ vị, như mọc ra long lân hộ giáp hoặc là cự long lợi trảo các loại, tỷ lệ nhỏ kích hoạt long dược. Tác dụng phụ, tại long hóa quá trình bên trong, đem thời khắc tiếp nhận huyết mạch thiêu đốt thống khổ, mời cẩn thận sử dụng. Xem hết cái này hai kiện chân phẩm thuộc tính, Tào Tinh hài lòng gật đầu, mặc dù mắc tiền một tí, nhưng xác thực đáng giá. Nhất là cái này xương tinh linh ngưng lệ đối ta càng là có tác dụng lớn. Rốt cuộc, hắn tại thời gian rất sớm liền học qua một cái giai đoạn trước kỹ năng triệu hoán băng xương tinh linh. Bất quá, loại này triệu hoán đi ra băng xương tinh linh, sức chiến đấu tương đương với phổ thông sinh vật, mà lại chỉ kế thừa Tào Tinh 80% thuộc tính. Tại bình thường dùng để bắt nạt những cái kia truyền kỳ trở xuống sinh vật vẫn được, đối phó truyền kỳ cấp sinh vật, phát huy ra tác dụng tương đối có hạn. Bây giờ có viên này xương tinh linh ngưng lệ Tào Tinh không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng băng thuộc tính kháng tính, còn có thể thông qua phía trên năng lực mới, dùng để cường hóa băng xương tinh linh. Kể từ đó, những này triệu hồi sinh vật tại truyền kỳ cấp chiến trường cũng có thể cử đi dùng tới. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự lấy ra viên này bóng ánh sáng long lanh trái cây, một ngụm nuốt xuống. Tại trải qua đại khái một giây về sau, viên này trái cây bên trong ẩn chứa lực lượng bắt đầu xuất hiện hiệu quả. Một cú cực kỳ lạnh buốt hàn khí tại trong dạ dày của hắn cuộn, đồng thời cấp tốc tràn ngập toàn thân. nhưng cỗ hàn khí kia vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền bị Tào Tinh trong cơ thể kia mênh mông ma lực đồng hóa, chuyển hóa làm mình lực lượng. Cùng lúc đó, trên người hắn hàn băng khí tức lần nữa tăng lên một đoạn, toàn bộ bao xương trong nháy mắt bị một tầng thật dày băng cứng đông kết. Bất quá vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Tào Tinh liền khống chế được trong cơ thể hàn khí, toàn bộ trong dạp nhiệt độ cũng bình thường trở lại. Thành công phục dụng xương tinh linh ngưng lệ ngươi băng thuộc tính kháng tính tăng lên 25%, thu hoạch được năng lực đặc thù viễn cổ băng xương tinh linh nước mắt. Cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy lực lượng, Tào Tinh hài lòng gật đầu, không sai, trải qua sau khi cường hóa băng xương tinh linh không sai biệt lắm tương đương với 100 cấp đầu mục cấp sinh vật. Mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng lượng máu của nó đủ dày. Kể từ đó, ta liền có thể có được một cái có thể tùy thời triệu hoán đi ra khi thịt. Xương tinh linh ngưng lệ hiệu quả cũng không tệ lắm, về phần một món khác đạo cụ long huyết hổ phách hắn chuẩn bị chờ trở về lãnh địa về sau, cho bật thử một chút. Nói đến, ta ba lô bên trong còn có một giọt cờ dạ cạ tỏ huyết dịch chờ lấy bật đi dùng hợp đầu. Hiện tại hắn đã thành công đột phá anh hùng, chỉ cần lại tìm đến thích hợp hắn di vật, liền có thể để hắn đột phá truyền kỳ, sau đó thử dung hợp giọt này thượng cổ cự long huyết dịch. Nghĩ tới đây, Tào Tinh trong mắt không khỏi hiện hiện một vòng chờ mong. Cái này, Liễu Mộ Tuyết mở miệng, đánh gãy suy nghĩ của hắn. A Tinh, người chủ trì kia nói, tiếp xuống liền muốn tiến vào áp chủ câu. Tào Tinh nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía gian hàng, rốt cục đợi đến cuối cùng màn kịch quan trọng. Không chống chân là hắn, toàn bộ trong hội trường, tuyệt đại bộ phận người đều ưỡn thẳng sống lưng, trong mắt lóe ra mong đợi ánh sáng. Liền ngay cả hai ba lâu những cái kia trong dạng, cũng có mấy đạo khí tức cường đại như ẩn như hiện dao động. Rốt cuộc, lần này tại đấu giá hội bắt đầu trước, Lệ Ô Nạt liền sách trước thả ra tin tức. Rất nhiều truyền kỳ cường giả không xa và dặm, từ bắc cảnh các nơi chạy đến, chính là vì cái này mấy món trong truyền thuyết áp trục vật đấu giá. Chư vị tân khách, đợi lâu. Người nữ chủ trì thanh âm nâng lên mấy phần, hiện tại, sắp tiến vào mọi người chờ mong đã lâu áp trục câu. Lần này chúng ta chuẩn bị 4 dạng áp trục vật đấu giá, về sau bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân thêm đến 6 loại. Mỗi một loại giá trị đều hết sức kinh người lại độc nhất vô nhị, tin tưởng sẽ không để cho các vị ở tại đây thất vọng. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh hưng phấn tiếng nghị luận. Không ít người đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Người nữ chủ trì trên mặt y nguyên duy trì hoàn mỹ nghề nghiệp mỉm cười. Nói đến, nàng sức chịu đựng cũng thật sự là khá kinh người. Liên tục ở phía trên đứng không sai biệt lắm mười mấy tiếng, đồng thời từ đầu tới cuối duy trì đắt đỏ cảm xúc trạng thái, y nguyên có thể bảo trì loại này ngọt ngào mỉm cười và ưu nhã dáng vẻ. Cự phủ đoàn lính đánh thuê quản lý huấn luyện năng lực, quả thật không tệ. Như vậy hiện tại, để chúng ta mời lên kiện thứ nhất áp trục vật đấu giá. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay, hai tên tráng hán đẩy lên đến một cỗ đặc thù biểu hiện ra xe. Vừa mới vào sân, đám người liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức, phản phất bên ngoài thân bị kiếm khí vô hình cắt chém giống như nhói nhói. Mà theo một tên tráng hán đem bao trùm lụa đỏ xốc lên, lập tức lộ ra một thanh toàn thân huyết hồng sắc kiếm gãy. Sau một khắc, ánh mắt mọi người nhao nhao ngưng kết tại kia cắt đứt trên mũi dao. Đây là một thanh đứt gãy vũ khí, tựa như là thoạt nhìn vẫn là một thanh kiếm, ẩn chứa trong đó thật mạnh sắc khí. Bất quá, thứ này đều cắt thành dạng này, hẳn là không thể sử dụng đi. Cái này áp trục vật đấu giá, đến cùng là lai lịch gì? Một bộ phận các tân khách cảm thấy nghi hoặc không thôi. Mà một bộ phận khác có anh hùng cấp chiến lược các cường giả cũng đã mạnh mẽ đứng dậy đến. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao khóa chặt cái kia thanh đoạn nhận, con người bên trong không khỏi hiện hiện kinh ngạc, khát vọng, thần sắc tham lam. Rất nhiều cường giả khí tức ba động, tựa hồ có chút kìm nén không được nội tâm xúc động, muốn tiến hành cướp đoạt. Nhưng mà, theo một cỗ truyền kỳ cấp ba động hiện hiện, những này ngo ngoe muốn động người lập tức sắc mặt trắng nhợt, đồng thời cũng lấy lại tinh thần đến. Bọn hắn một mặt nghĩ mà sợ nhìn xem trên đài cái kia thanh đoạn nhận, trong lòng sợ hãi không thôi. Mình vừa mới, thế mà lên cưỡng ép cướp đi cái này áp trục vật đấu giá ý niệm, quả thực là đang tìm cái chết. Phải biết, nơi này chính là cự phủ đoàn lính đánh thuê, một tên truyền kỳ cấp cường giả tự mình tọa chấn. Bọn hắn nếu là dám động thủ, chỉ sợ một nháy mắt liền bị vị kia truyền kỳ cường giả trục chết. Người nữ chủ trì đem mọi người dưới đài phản ứng thu hết vào mắt, nụ cười trên mặt không giảm, như các vị thấy, đây là một kiện di vật, gọi là tinh hồng đoạn nhận. Ẩn chứa trong đó rất có lực sát thương thần lực, là tinh thông kiếm loại vũ khí anh hùng cấp cường giả, đột phá đến truyền kỳ thiết yếu môi giới vật. Vừa dứt lời, toàn trường lần nữa một mảnh xôn xao. Chư thần ở trên, thứ này lại là di vật. Cái đồ chơi này thế nhưng là những cái kia anh hùng cấp cường giả tha thiết ước mơ đồ vật. Đúng vậy a, không biết nhiều ít cường giả vây ở truyền kỳ cảnh giới nhiều năm, liền là thiếu khuyết đồng dạng mấu chốt di vật. Khó trách một số người vừa mới kém chút nhịn không được động thủ. Đột phá truy yên kỳ thời cơ, đổi ta cũng tâm động a. Trong dạng, Tào Tinh trong mắt cũng hiện ra vẻ chấn động. Kiện thứ nhất áp trục vật đấu giá, thế mà liền là di vật, hơn nữa còn là kiếm loại. Cái đồ chơi này, đối ta rất trọng yếu a. Phải biết, hắn lãnh địa bên trong sử dụng kiếm loại vũ khí, đồng thời còn không có đột phá truyền kỳ tồn tại, còn có không ít. Trong đó liền bao gồm tinh chi quốc kiếm sĩ Tiêu, nữ võ thần Mạ Lẹn Nina. Nhất là cái sau, cái này di vật đối nàng càng trọng yếu hơn. Phải biết, Mạ Lẹn Nina hiện tại mặc dù chỉ là cấp 100 anh hùng, nhưng ở hình thái thứ 2 nữ võ thần chi nộ ra chỉ hạ, nàng đã có thể phát huy ra đẳng cấp cao truyền kỳ chiến lực. Nếu như lại để cho nàng đột phá đến truyền kỳ, sẽ trở nên mạnh đến mức nào đã khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ ngay cả Tích Dịch nhân tộc trưởng dạng này cường giả, lại không cưỡng ép tiến vào bán thần cảnh giới tình huống dưới, đều không phải là đối thủ của nàng. Tối mấu chốt nhất là, Mạ Lẹn Nina tiến giai truyền kỳ về sau, chỉ cần lại cho nàng thu thập 5000 điểm thần lực giá trị, tương đương với 500 viên thần lực mạnh vỡ, liền có thể tiếp tục mở ra hình thái thứ hai, từ đó trực tiếp có được bán thần cấp chiến lực. Đã từng, 5000 điểm thần lực đối với Tào Tinh tới nói, là cái xa không thể chạm mục tiêu. Nhưng là hiện tại, nhìn qua cũng không phải là như vậy xa xôi. Mà lại, dùng 5000 thần lực đổi một cái bán thần chiến lực, có thể nói là kiếm lợi lớn. Nghĩ tới đây, Tào Tinh trong nháy mắt quyết định chủ ý, nhất định phải đem cái này di vật vô xuống đến, không tiếc bất cứ giá nào. Cùng hắn đồng dạng chủ ý người có không ít. Chính như phía trước nói, kiếm là trăm binh đứng đầu. Cho dù là thế giới này, sử dụng kiếm loại cường giả cũng không phải số ít. Phía dưới, liền có chí ít 7-8 vị dùng kiếm anh hùng cấp cường giả. Bọn hắn ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm trong hội trường kia cắt đứt lưỡi đao, hô hấp đều trở nên dồn dập. Chương 776, Mộ Quang kiếm hảo, thành công cạnh tranh di vật. 1. Chương 776, Mộ Quang kiếm hảo, thành công cạnh tranh di vật. 1. Di vật tinh hồng đoạn nhận đưa tới một đám cường giả tranh đoạt. Người nữ chủ trì thấy thế, liền hợp thời tuyên bố, "Như vậy, để chúng ta bắt đầu cái này kiện thứ nhất áp trục vật đấu giá cạnh tranh. Nó giá khởi điểm là 3 ức cơ rằng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 vạn." Theo tiếng nói vừa ra, những đại sư kia cùng chuyên gia cấp cường giả đều không có động tác gì. Rốt cuộc loại này di vật chỉ là đối anh hùng cấp cường giả cực kỳ trọng yếu. Bằng vào bọn hắn thực lực cùng tài lực, còn không cách nào tham dự loại cấp bậc này cạnh tranh. Mà những cái kia anh hùng cấp cường giả đã bắt đầu điên cuồng đấu giá. 350 triệu. Ta xương lưới đao Victor ở đây lập thệ, nhất định đột phá đến truyền kỳ chi cảnh. Ta ra 4 ức. Cái này di vật, ta Hồng Nha Lai Ân Tư chắc chắn phải có được. Ta ra 500 triệu. Chư vị, lão hủ đã vây ở anh hùng cảnh giới nhiều năm, ngày giờ không nhiều, mong rằng các vị thành toàn. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này di vật cạnh tranh giá liền tiêu thăng đến 10 ức. Trong đó, những cường giả kia nhóm cũng nói rõ cái này di vật đối tầm quan trọng của mình. Nhưng mà, loại này đột phá truyền kỳ thời cơ có thể nói là ngàn năm một thở. Đối ngươi trọng yếu, đối ta đồng dạng đồng dạng. Cho nên mọi người trên cơ bản đều là không ai nhường ai. Bọn này anh hùng cấp cường giả đều nhanh đoạt đỏ mắt, trực tiếp liền mang lên 15 ức giá cao. Một màn này, thấy kia một đám quý tộc, các thương nhân líu lươi không thôi. Tựa hồ không nghĩ tới những thứ này ngày bình thường điệu thấp các cường giả, có thể lấy ra kinh người như thế tài phú. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, không biết là nhiều ít người suốt đời mục tiêu. Chỉ cần có một tia hy vọng, dù là dốc hết hết thệ cũng sẽ không tiếc. Bất quá, lầu 2 cùng lầu 3 trong dạng, ngược lại là không có động tác gì. Những này không biết thân phận thần bí quý khách, tựa hồ đang đợi cái gì. Phía dưới lầu 1 hội trường, trải qua 2 phút đồng hồ kịch liệt cố tình nâng giá, cái này di vật tiêu thăng đến 30 ức cỡ rằng kinh người giá cả. So sánh với giá khởi điểm 300 triệu cỡ rằng, đã lật ra 10 lần. Đến cái giá tiền này, cho dù là những cái kia anh hùng cấp cường giả đều có chút lực bất tòng tâm. Di vật sắc thực chân quý không sai, nhưng nó cũng không phải là 100% có thể đột phá thành công. Một lần thất bại, sẽ hao phí bọn hắn nội tình, lại phải đợi đợi không thiếu niên mới có thể lần nữa đột phá. Lại thêm, bình thường những này anh hùng cấp cường giả tiêu xài cũng rất lớn, cho nên cũng vô pháp để giành được quá nhiều cơ rằng. 30 ức đã là rất nhiều anh hùng cấp cường giả tất cả tích xúc. Thời khắc này trong hội trường, ra đến cái giá tiền này, là một tên hất lên mũ che màu xám lão giả. Hắn chậm rãi đứng dậy, một cỗ mục nát mà cường hãn khí tức càn quét toàn trường. Từ áo choàng hạ truyền đến một trận thanh âm khàn khàn, "Chư vị, lão hủ ánh chiều tà kiếm hào cắt lễ ngươi, nguyện lấy suốt đời tích xúc cầu mua vật này. Như còn có người ra giá." Lão giả chậm rãi lấy xuống áo choàng, lộ ra một trường che kín vết kiếm giàn mua khuôn mặt, "Lão hủ nơi này còn có 2 quyển anh hùng kiếm thuật tâm đắc, nhưng cùng nhau làm thế chấp." Tiếng nói vừa ra, toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tựa hồ không nghĩ tới, vị này tự xưng ánh chiều tà kiếm hào tồn tại cư nhiên như thế quyết tuyệt, ngay cả hắn suốt đời tâm đắc đều nguyện ý lấy ra, hơn nữa còn là 2 quyển. Trong chốc lát, cái khác người cạnh tranh đều lâm vào do dự. Anh hùng kiếm thuật tâm đắc, là cái gì? Tào Tinh hơi nghi hoặc một chút nói. Một bên, thần sắc băng lãnh Bạch Chỉ giải thích nói, "Trước đó, ta nghe một vị không biết thân phận dân bản địa nhắc qua, loại này cái gọi là kiếm thuật tâm đắc, liền là cái nào đó cường đại chiến kỹ hoàn chỉnh truyền thừa. Những này dân bản địa có thể thông qua học tập nội dung phía trên, từ đó nắm giữ môn này chiến kỹ." Bạch Chỉ dừng lại một chút, tựa hồ tại chỉnh lý ngôn ngữ, dùng lời của chúng ta nói, "Đây chính là 2 quyển anh hùng cấp bậc sách kỹ năng. Chỉ bất quá, cần đặc biệt nghề nghiệp mới có thể học tập, đồng thời còn cần không sai ngộ tính." Nghe xong nàng kia thông tục dễ hiểu giải thích, Tào Tinh trong mắt hiện hiện vẻ chợt hiểu. Đồng thời, cũng không nhịn được là vị này lão kiếm sĩ quyết tâm rung động. Rốt cuộc, loại này anh hùng chiến kỹ sách kỹ năng, có thể nói là một vị cường giả quý báu nhất tài phú, cho dù là người thân cận nhất cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ. Thậm chí theo Tào Tinh, đều gần như so được với cái này di vật giá trị. Nhưng là, coi như vị này lão kiếm sĩ quyết tâm kinh người, nhưng Tào Tinh cũng không muốn bỏ qua cái này di vật. Cách hắn chuẩn bị đột phá, cùng đối phó vị kia kẻ trộm lửa kế hoạch tác dụng, còn có không đến 2 tháng. Lại thêm, hắn còn có rất nhiều địch nhân cường đại nhòm ngó trong bóng tối lấy mình, tùy thời chuẩn bị đối với hắn phát động một kích chí mạng, làm mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên, Tào Tinh cũng muốn tận lực bắt lấy hết thể có thể làm cho mình mạnh lên thời cơ. Ngay tại hắn chuẩn bị ra giá thời điểm, lầu 2 gian nào đó bao xương cửa sổ sáng lên chói mắt ma pháp con số 50 ức. Làm cái này khoa trương giá cả xuất hiện, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Bao quát tên lão giả kia cật lệ ngươi, trong mắt cũng nổi lên vẻ tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, một khi 2-3 lâu những cái kia cường giả bí ẩn ra tay, hắn liền đã mất đi cạnh tranh tư bản. Cùng những tồn tại này so ra, anh hùng cấp vẫn là quá yếu ớt. Nội tình cũng so với bọn hắn kém không biết bao nhiêu. Hắn hai tay run run, chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi. Cả người phảng phất trong nháy mắt giàn mua thêm 10 tuổi. Trên trận, tên kia xinh đẹp người chủ trì nhìn thấy cái giá tiền này về sau, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng nàng cũng là thấy qua việc đời tồn tại, rất nhanh liền đem đáy lòng rung động đè xuống, trên mặt khôi phục nụ cười ngọt ngào. Lầu 2 số 7 bao xương khách quý ra giá 50 ức cờ rằng. Còn có cao hơn ra giá sao? Trong hội trường, những cái kia trước đó đấu giá anh hùng cấp các cường giả hai mặt nhìn nhau. Cái giá tiền này đã vượt xa khỏi bọn hắn năng lực chịu đựng, lại càng không cần phải nói còn có 2 quyển anh hùng kiếm thuật tâm đắc làm kèm theo giá trị. Trừ phi bọn hắn có thể lấy ra thứ càng quý giá. Ma pháp đồng hồ cắt lưu xa chậm rãi rơi xuống, cũng làm cho trên trận bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Ngay tại sắp triệt để đen xuống thời điểm, lầu 3 một gian bao xương bỗng nhiên có động tác. Ông. Theo ánh sáng sáng lên, trên cửa sổ xuất hiện lần nữa một cái khoa trương giá cả. Nam, 55 ức. Những lính đánh thuê kia cùng các mạo hiểm giả, một mặt rung động nhìn xem cái này con số. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy cờ rằng. Người nữ chủ trì nhẹ nhàng cười nói, lầu 3 số 8 bao xương tân khách ra được 55 ức, còn có giá tiền cao hơn sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn bản năng cảm thấy, cái giá tiền này hẳn là hạn mức cao nhất. Một kiện di vật lại chất quý, bán được vài tỷ vẫn còn có chút khoa trương. Nhưng mà, đúng lúc này, lầu 2 số 7 bao xương lần nữa ra giá. 6 tỷ. Làm cái này con số vừa xuất hiện, tất cả mọi người còn chưa kịp kinh ngạc. Lầu 3 số 8 bao xương lần nữa ra giá. 65 ức. Điên rồi. Hai vị này thần bí cường giả nhất định là điên rồi. Thế mà tốn tiền nhiều như vậy mua sắm một kiện di vật. Quá khoa trương, những này truyền kỳ cường giả thật có tiền. Đúng vậy a. Mà lại bọn hắn đều đã đột phá đến truyền kỳ, còn phí như thế lớn giá phải trả đoạt cái này di vật làm cái gì? Thật sự là không hiểu rõ. Chỉ có thể nói những cường giả này mạch suy nghĩ khác với chúng ta, bọn hắn khả năng có mình tác dụng. Trong hội trường, lần nữa nhắc lên nhiệt liệt tiếng thảo luận. Bất quá, làm cái này 65 ức giá cả ra ngoài về sau, lầu 2 số 7 bao xương tựa hồ trầm mặt xuống. Đang đợi một lát sau, đều không có tiếp tục ra giá. Ma pháp đồng hồ cắt phía trên đất cắt đã trôi qua một nửa, chỉ cần tiếp qua nửa phút không người ra giá, cái này di vật liền thuộc về lầu 3 số 8 bao xương, vị kia cường giả bí ẩn. Lầu 1 trong hội trường, những quý tộc kia nhao nhao thảo luận nói, cái giá tiền này, hẳn là cũng đến những cái kia truyền kỳ cường giả mức cực hạn. Đúng vậy, 65 ức cũng không phải một cái con số nhỏ. Nhìn đến cái này di vật muốn bị vị này cường giả bí ẩn đập đi. Mọi người ở đây coi là sắp giải quyết dứt khoát thời điểm. Lầu 2 số 1 bao xương vị trí, đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng. Trên cửa sổ hiện ra một cái con số kinh người. 7 tỷ. Làm cái này con số hiện hiện, toàn trường lần nữa sôi trào, chương 776, Mộ Quang Kiếm Hảo, thành công cạnh tranh di vật. 2, chương 776, Mộ Quang Kiếm Hảo, thành công cạnh tranh di vật. 2. 7 tỷ. Còn có cao thủ. Lại là số 1 bao xương cái này một vị, hắn đã liên tục ra tay mấy lần. Đúng vậy a. Vị này nhìn thực lực rất hùng hậu dáng vẻ. Không biết lầu 3 cái này một vị, vẫn sẽ hay không tiếp tục cùng. Mọi người ở đây nín hơi mà đối đại thời điểm, lầu 3 gian kia bao xương trầm mặc một lát, tựa hồ cũng đang tiến hành cân nhắc. Ngay tại đất cắt sắp tan mất lúc, trên cửa sổ con số đột nhiên nhảy lên. 75 ức. Làm cái giá tiền này vừa xuất hiện, toàn trường lần nữa một mảnh xôn xao. Liền ngay cả trên đài tên kia người chủ trì trên mặt cũng hiện hiện vẻ kinh ngạc. Cực kỳ hiển nhiên, cái giá tiền này đã vượt xa khỏi cự phủ đoàn lính đánh thuê đó trước. Cái này, từ gian kia trong dạ truyền đến một giọng dàn mua. Số 1 bao xương quý khách, ta cùng cắt lệ ngươi là bạn tốt nhiều năm, hắn thiên phú đến, nhưng làm sao bình cảnh có hạn, một mực vây ở anh hùng cảnh giới. Bây giờ hắn đã ngày giờ không nhiều, ta nghĩ trợ hắn hoàn thành tâm nguyện, không biết nhưng nguyện thành toàn. Làm lời nói này vừa ra, toàn bộ hội trường trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ có đám người kia nặng nề tiếng hít thở vang lên. Bởi vì bọn hắn biết, người này lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nếu như lại tiếp tục đấu giá, nói không chừng sẽ cùng vị này chuyển kỳ cấp cường giả kết xuống cửu án. Nhưng mà, lầu 2 số 1 bao xương nhân vật thần bí, xem xét cũng không phải người bình thường. Chờ đấu giá hội kết thúc về sau, nói không chừng sẽ xuất hiện một trận chuyển kỳ cường giả ở giữa giao phong. Nghĩ tới đây, liền ngay cả những cái kia nguyên bản trở lấy xem náo nhiệt bọn lính đánh thuê, thần sắc cũng có chút khẩn trương. Trong một gian phòng, Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết, cùng Bạch Chỉ ba người nhìn nhau một chút. Sau đó nhao nhao lắc đầu. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn cũng không nhận ra vị này đột nhiên phát ra tiếng cường giả. Tao Tinh nói, không biết là thế nào, nhưng cũng hẳn là cái truyền kỳ, không cần phải để ý đến hắn. Tiếp tục ra giá, ra đến 8 tỷ. Liễu Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời bắt đầu đưa vào giá cả. Chỉ bất quá nhìn về phía dưới vị kia ánh mắt của lão giả bên trong, mang theo một chút vẻ phức tạp. Cũng không phải là thương hại cùng không đành lòng, chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc hận. Có thể tự sáng chế hai môn anh hùng chiến kỹ, chí ít cũng là chỉ trồng cái kia cấp bậc cường giả, thực lực cùng thiên phú đều có thể xưng đỉnh tiêm. Bây giờ lại bởi vì không cách nào đột phá truyền kỳ, mà sắp tuổi thọ hao hết, quả thật có chút đáng tiếc. Tào Tinh nhìn ra được ý nghĩ của nàng, khẽ cười nói, yên tâm đi, tên này cắt lễ ngươi thực lực cùng thiên phú quả thật không tệ. Chờ đấu giá hội kết thúc về sau, ta đi tiếp xúc với hắn một chút. Nghe nói như thế, Liễu Mộ Tuyết trên mặt biểu lộ có chút dừng lại. Nhưng nàng rất nhanh ý thức được cái gì, trên mặt cũng theo đó hiện ra một vòng nụ cười. Cùng lúc đó, bọn hắn căn này bao xương trên cửa sổ, con số lần nữa nhảy lên. 8 tỷ. Mà tại Tào Tinh cái này khoa trương giá cả đập đi ra về sau, không khí của hội trường trở nên vi diệu. Trên thực tế, phía trước mấy lần đấu giá hội cũng có qua di vật xuất hiện, nhưng giá sau cùng bình thường đều tại 4 tỷ đến 50 ức tả hưu. Lần này giá cả cao như thế, thật sự là bởi vì kiếm loại vũ khí quá mức lôi cuốn, lại thêm mấy vị chuyển kỳ cường giả trong bóng tối đấu sức. Mọi người tựa hồ đều đang đợi lấy một trận long tranh hổ đấu trình diễn. Nếu là hai vị này chuyển kỳ cấp cường giả so sánh lên thật đến, kia lần hội đấu giá này liền có ý tứ. Nhưng mà, lầu 3 bao xương vị kia cường giả bí ẩn tựa hồ tương đương lý trí. Làm Tào Tinh 8 tỷ giá cả xuất hiện về sau, không tiếp tục ra giá. Chỉ là tại ma pháp đồng hồ cắt sắp chạy hết lúc, vang lên một trận tiếng thở dài. Ai? Cực kỳ hiển nhiên, mọi người đều biết, vị kia cường giả bí ẩn từ bỏ cạnh tranh. Người nữ chủ trì nhẹ nhàng rơi xuống trong tay đầu giá truy, cạnh tranh kết thúc, để chúng ta chúc mừng lầu 2 số 1 bao xương quý khách, lấy 8 tỷ cờ giảm giá cả, thành công vỗ xuống cái này di vật. Trong mắt mọi người xuất hiện vẻ tiếc nuối, tựa hồ là không nhìn thấy một trận trò hay mà cảm thấy tiếc hận. Bọn hắn cảm thán nói, quả nhiên vẫn là lầu 2 số 1 bao xương vị này thần bí tồn tại cầm xuống cái này di vật.
Đúng vậy a, quá có thực lực, vỗ xuống nhiều như vậy kiện đồ vật, nội tình quả thực sâu không lường được. Ta vẫn là hâm mộ cái kia đấu giá cái này di vật ra hỏa, thật sự là kiếm lợi lớn. Chọn vẹn 8 tỷ cơ rằng, chỉ sợ có thể đi vào đấu giá hội trước 10 thành giao ghi chép. Mọi người ở đây còn đắm chìm ở cái này di vật lập nên giá trên trời lúc. Tên kia người nữ chủ trì đã ưu nhã quay người, ra hiệu người phục vụ đẩy lên mới biểu hiện ra đài. Hiện tại, để chúng ta mời ra kiện thứ 2 áp chụp vật đấu giá. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, hai tên người phục vụ lần nữa đẩy một cái tinh xảo gỗ lim trên sân khấu đến. Theo vải đỏ để lộ ra một bản hiện ra hào quang màu vàng sẫm cổ phát sách. Phía trên thình lình in mấy chữ: Thiên nhận truy hồn phân ảnh. Khi thấy quyển sách này trong ngay mắt, rất nhiều ánh mắt nhao nhao nhìn sang. Những ánh mắt này bên trong mang theo nghi hoặc, kinh ngạc, còn có chút ít hoài nghi. Người nữ chủ trì đeo lên đặc chế găng tay, thận trọng nâng lên sách, nói: Các vị đang ngồi, ta nghĩ hẳn là có không ít người đã đoán được. Cái này kiện thứ 2 vật đấu giá là một bản chiến kỹ truyền thừa, hơn nữa còn là truyền kỳ cấp bậc chiến kỹ. Nghe được truyền kỳ cấp chiến kỹ mấy chữ, toàn trường lần nữa một mảnh xôn xao. Hai ba lâu bao xương bên trên, từng đợt khí tức cường đại ba động tràn lan. Ở trong đó, Tào Tinh cảm ứng được mấy cố khí tức quen thuộc. Cực kỳ hiển nhiên, loại này truyền kỳ chiến kỹ đã để những cường giả này cũng vì đó tâm động. Nhưng mà, người nữ chủ trì câu nói tiếp theo, để không khí sôi trào ngồi xuống, bất quá, đây là một bản sở trường loại chiến kỹ, chỉ có sử dụng phi đao tồn tại mới có thể học tập vận dụng. Nghe nói như thế, phía dưới lập tức vang lên một mảnh hư thanh. Bao quát hai ba lâu những cái kia trong dạng, sao động khí tức cũng theo đó khôi phục bình tĩnh. Rốt cuộc, so sánh với kiếm đại đứng đầu, loại này ám ảnh hệ, hơn nữa còn là phi đao loại chiến kỹ có thể nói là ít lưu ý vô cùng. Làm người nữ chủ trì tuyên bố, bản này chiến kỹ giá khởi điểm là 2 ức cờ giang lúc, hội trường phản ứng cũng tương đối bình thường. Cuối cùng, bản này truyền kỳ chiến kỹ lấy 600 triệu cờ giang giá cả, bị lầu 3 trong dạng một vị cường giả bí ẩn vô xuống. Ngay sau đó, chính là dạng thứ 3 áp trục vật đấu giá. Lần này xuất hiện là một mặt màu vàng đất cự thuẫn. Mặt này tấm chắn toàn thân tản ra nặng nghề thổ nguyên tố ba động, độ cao đạt tới 2 mét có thừa, từ 4 tên thân thể khỏe mạnh người phục vụ đem nó đẩy đi lên. Như thế khoa trương kích thước, cũng là hấp dẫn không ít người chú ý. Người nữ chủ trì giải thích nói, như các vị thấy, đây là một mặt sử thi phẩm chất cự thuẫn, mà lại nó không là bình thường chế thức trang bị. Mặt này cự thuẫn xuất từ truyền kỳ thợ rèn, vài cái đe sắt chi thủ, tại rèn đúc quá trình bên trong sử dụng các loại tài liệu chân quý, không chỉ có lấy cực kỳ kinh người lực phòng ngự, đồng thời còn sử dụng qua trong truyền thuyết thất thải thủy tinh tiến hành cường hóa, chỉ là phí tổn liền vượt qua 300 triệu cơ rằng. Nghe nói như thế, trên trận không ít lính đánh thuê bị khơi gợi lên hứng thú. Tấm chắn làm kỵ sĩ cùng khiên thịt biểu tượng, ở cái thế giới này địa vị cơ hồ đồng đẳng với kiếm cùng pháp trượng. Bất quá, mặt này tấm chắn không giống với truyền thống kiên tròn, nó là một mặt tiêu chuẩn tháp thuẫn. Nói một cách khác, chỉ có một ít cùng loại với bờ dọn loại này sở trường phòng ngự tồn tại mới có thể sử dụng. Tào Tinh nhìn lướt qua thuộc tính. Hoàn thân lực cự thuẫn, cam. Phẩm chất, sử thi. Trang bị đẳng cấp 100. Hộ giáp 41825442261, hạng nặng hộ giáp. Xác thực như người nữ chủ chỉ nói, mặt này cự thuẫn có cực kỳ kinh người lực phòng ngự, đồng thời còn sử dụng thất thải thủy tinh làm cường hóa. Làm sử thi trang bị tới nói, đã coi như là đỉnh tiêm trình độ. Tào Tinh thấp giọng nói, lãnh địa của Tạ Tiên Trong, trước mắt chỉ có bờ dọn một cái thuẫn vệ. Mà lại, trong tay hắn mặt kia triệu thủy chi thuẫn có thể nói là quăng mặt này hoàn thần lực cự thuẫn không biết nhiều ít con phố. Lắc đầu, hắn cũng không chuẩn bị tham dự mặt này tấm chắn cạnh tranh. Bất quá, Tào Tinh trướng mắt mặt này cự hình tháp thuẫn, không có nghĩa là những người khác trướng mắt. Theo người chủ trì gõ vang đấu giá truy, sau đó cao giọng nói, hiện tại cạnh tranh bắt đầu, giá khởi điểm là 4 ức cờ rằng. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 vạn cờ rằng. Phía dưới, một đám hình thể tráng hán khôi ngô lập tức bắt đầu kịch liệt đấu giá. 420 triệu. Chúng ta thiết tháp đoàn lính đánh thuê chắc chắn phải có được. 450 triệu. Mặt này tấm chắn chính thích hợp hội trưởng chúng ta. 500 triệu. Lao tử tại cực Bắc Bình Nguyên săn giết nhiều như vậy tuyết cự nhân tích lũy tiền, liền chờ hôm nay. Theo giá cả không ngừng kéo lên, Tào Tinh chú ý tới lầu 3 cái nào đó bao xương cũng sáng lên đấu giá ánh sáng. Nhìn đến cho dù là truyền kỳ cường giả, đối mặt này cực phẩm tấm chắn cũng rất có hứng thú. Cuối cùng, mặt này bản thân lực cự thuẫn lấy 22 ức giá cả thành giao, coi như không tệ. Làm người nữ chủ trì giải quyết dứt khoát, trên mặt lần nữa hiện hiện nụ cười ngọt ngào. Hiện tại, để chúng ta mời lên thứ tư kiện vật đấu giá. Cái này áp trục phẩm có chút đặc thù, nó là một loại bí dược, mà lại vẫn là truyền kỳ cấp bậc bí dược. Nghe nói như thế, trên trận chỗ có người thần sắc chấn động. Bao quát Tào Tinh mấy người cũng lên tinh thần. Chương 777, truyền thuyết cấp rèn đúc truy, giá trên trời bí dược. 1. Chương 777, truyền thuyết cấp rèn đúc truy, giá trên trời bí dược. 1. Liễu Mộ Tuyết nhẹ nói, "A Tinh, chúng ta bí dược bắt đầu đấu giá." Tào Tinh cũng gật đầu cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, rốt cục đến ta đổ vật đấu giá. Không biết, ta cái này 100 bình bí dược có thể đập tới giá cả bao nhiêu. Cùng lúc đó, phía dưới những cái kia các tân khách đã tao động. Truyền kỳ cấp bậc bí dược. Ta không nghe lầm chứ? Chư thần ở trên, đời ta còn không có gặp qua loại cấp bậc này dược thể. Vị nữ sĩ này, có thể hay không nói rõ chi tiết hạ cụ thể hiệu quả? Đối mặt đám người nghi vấn, người nữ chủ trì kiên nhẫn giải thích nói, chư vị an tâm chớ vội. Căn cứ hội trưởng chúng ta tự mình chắc thí, loại này bí dược tại phục dụng sau có thể làm cho một tên truyền kỳ cấp cường giả gia tăng 3 phần sức mạnh, có thể để cho anh hùng cấp cường giả gia tăng 4 thành lực lượng, đại sư cấp cường giả gia tăng 5 thành. Tiếp tục thời gian tại 5-10 phút đồng hồ ở giữa. Dừng một chút, nàng nói bổ sung, bất quá, loại này bí dược chỉ đối lực lượng hệ chức nghiệp giả có bổ trợ, đối những nghề nghiệp khác sẽ có rất mạnh tác dụng phụ. Cho nên, nó cũng gọi là lực ma chi dẫn bí dược.
Nghe được kinh người như thế tăng phúc hiệu quả, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Còn không chờ bọn hắn tới kịp chấn kinh, người nữ chủ trì tiếp tục nói, đồng thời, lần này chừng 100 bình buộc chặt bán ra. Nghe được trọn vẹn 100 bình truyền thuyết bí dược, hai ba lâu rất nhiều gian bao xương bên trong, xuất hiện lần nữa từng đợt mãnh liệt khí tức ba động. Đối với những này truyền kỳ cường giả tới nói, di vật cố nhiên chân quý, nhưng bọn hắn đã đột phá đến truyền kỳ, cái này đột phá môi giới đã không phải trọng yếu như thế. Cho nên bọn hắn cũng không có tham dự cạnh tranh. Mà bây giờ, có thể tăng lên 3 phần sức mạnh bí dược liền bày ở trước mặt, mà lại khoảng chừng 100 bình. Cơ hồ tất cả mọi người biết, loại này bí dược đối bọn hắn trọng yếu bực nào. Cực kỳ hiển nhiên, những cường giả này đã động lòng đi lên. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, người nữ chủ trì chậm rãi rơi xuống một truy, cái này 100 bình bí dược giá khởi điểm là 10 ức cơ rằng, đơn lần tăng giá không được thấp hơn 1000 vạn cơ rằng. Hiện tại, cạnh tranh bắt đầu. Tiếng nói của nàng vừa rơi, lầu 3 bao xương liền truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. 1.5 tỷ. Cái này trực tiếp tăng giá 500 triệu cử động, để toàn trường cũng vì đó chấn động. Nhưng mà tại một giây sau, cái khác bao xương lập tức triển khai kịch liệt đấu giá. Trên cửa sổ con số đang điên cuồng lấp lóe. 1.6 tỷ, 18 ức, 20 ức. Giá cả bằng tốc độ kinh người kéo lên, trong chớp mắt đã đột phá 20 ức đại quan, đã đạt đến lệ ổ nạt dự tính con số. Tào Tinh nhìn xem cái này điên cuồng đấu giá tràn diện, khóe miệng không tự giác dương lên. Nhìn đến, ta những này bí dược giá trị, so tưởng tượng bên trong còn muốn cao a. Bao quát Liễu Mộ Tuyết cũng thập phần vui vẻ. Rốt cuộc, kiếm tiền bản thân liền là một kiện để người chuyện vui sướng. Tham dự loại này bí dược cạnh tranh, trên cơ bản đều là 2-3 lâu trong giảm cường giả bí ẩn. Cực kỳ hiển nhiên, những cường giả này đều muốn đem những này bí dược toàn bộ vô xuống đến, dùng cho thời khắc mấu chốt tăng lên mình lực lượng. Mà lại chọn vẹn 100 bình số lượng, cơ hồ có thể để bọn hắn tại bình thường to gan sử dụng loại này bí dược. 21 ức, 22 ức, 2.3 tỷ. Làm giá cả đạt tới 25 ức lúc, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tào Tinh bọn người mong muốn. Đồng thời đấu giá dâng lên xu thế cũng dần dần thả chậm lại. Hiện tại chỉ còn lại lầu 2 số 7 bao xương cùng lầu 3 số 11 bao xương tại lẫn nhau ra giá. Mà lại hai vị này nhân vật thần bí mỗi lần ra tay đều là chí ít 5000 vạn cỡ rằng tăng giá, phản phất đối nhóm này bí dược tất cả đều tình thế bắt buộc. Đấu giá sư kia thanh âm ngọt ngào tại trong hội trường quanh quẩn, lầu 3 số 11 bao xương tân khách, ra giá 26 ức cỡ rằng. Ngay sau đó, lầu 2 số 7 bao xương cửa sổ hơi sáng lên, phía trên hiện ra 265 ức con số kinh người. Thấy cảnh này, đám kia bọn lính đánh thuê thấp giọng thảo luận, thế mà còn tại tăng giá, nhìn đến hai vị này xem như đòn khiêng bên trên. Đúng vậy a. Đều đến 27 ức cỡ rằng, cảm giác cái này một nhóm truyền thuyết dược tề không đáng cái giá này a. Ngươi biết cái gì? Đến bọn hắn cảnh giới này, muốn tăng lên mình một thành lực lượng, nỗ lực giá phải trả xa xa không chỉ chút tiền đấy. Loại này bí dược thế nhưng là có thể trọn vẹn tăng lên ba thành, đối với những cường giả này tới nói càng là ý nghĩa trọng đại. Nói không sai, nếu là có thể có được tại thời khắc mấu chốt chuyển bại thành thắng lực lượng, tiêu lại nhiều tiền cũng đáng được. Những người khác cũng nhao nhao đồng ý thuyết pháp này. Cái này, một tên lính đánh thuê khác nhìn xem lầu 2 gian kia đặc thù bao xương, nói, các ngươi phát hiện không có, lầu 2 số 1 bao xương vị kia cường giả bí ẩn, từ đầu đến cuối đều không ra tay. Các ngươi nói, hắn có thể hay không đợi đến cuối cùng chặn ngang một tay. Nghe nói như thế, những lính đánh thuê khác nhao nhao thần sắc khẽ động, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía mặt kia cửa sổ, trong mắt mang theo vẻ nghiêm trọng. Rốt cuộc, cái này một vị phía trước mấy lần ra tay, đều thành công vỗ xuống vật mình muốn. Đặc biệt là vừa mới món kia di vật, càng là ra được trọn vẹn 80 ức cỡ rằng kinh thiên giá cả. Bởi vậy có thể tưởng tượng, người này thực lực cùng nội tình, tuyệt đối hùng hậu đến vượt qua tưởng tượng. Nếu là người này ra tay, nói không chừng nhóm này dược tề giá cả lại muốn bị đẩy lên một cái mới đỉnh phong. Nhưng mà bọn hắn không biết là, nhóm này dược tề liền là chính Tào Tinh thả ra bán đấu giá, hắn làm sao lại tham dự cạnh tranh. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, cái này 100 bình cạnh tranh giá rốt cục đi tới 30 ức cỡ rằng. Giá giá là lầu 3 số 11 bao xương vị này cường giả bí ẩn. Mà lầu 2 số 7 bao xương tồn tại, khi nhìn đến đối phương báo ra cái giá tiền này sau lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tựa hồ ngay tại suy nghĩ muốn không cần tiếp tục đuổi theo. Ma pháp đồng hồ cắt đất cắt chậm rãi trôi qua. Tào Tinh cũng nhìn ra, đấu giá đã chuẩn bị kết thúc. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ nói, muốn hay không? Ta cũng cạnh tranh hạ, thử khiêng xuống giá. Nghĩ nghĩ, hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Rốt cuộc, nhóm này bí dược đến 30 ức cỡ rằng cái giá tiền này đã vượt ra khỏi mong muốn. Nếu như hắn lúc này lần nữa ra giá, lầu 3 vị kia cường giả bí ẩn không tiếp tục theo, kia việc vui liền lớn. Người phải hiểu được thỏa mãn, thấy tốt thì lấy mới là trọng yếu nhất. Thế là, Tào Tinh liền dựa vào rộng lớn chiếc ghế bên trên, chậm đợi lấy cạnh tranh kết quả. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, là ma pháp đồng hồ cắt đất cắt triệt để chạy hết. Người nữ chủ trì trong tay đấu giá truy tùy theo rơi xuống. Nàng mang trên mặt nghề nghiệp giống như nụ cười, nói, "Để chúng ta chúc mừng lầu 3 số 11 bao xương quý khách, lấy 30 ức giá cả, thành công vỗ xuống nhóm này chân quý bí dược." Trên trận vang lên thưa thất tiếng vỗ tay. Cái này 100 bình bí dược đánh ra 30 ức giá cả mặc dù kinh người, nhưng so sánh phía trước món kia di vật 8 tỷ giá sau cùng, cũng không có như vậy rung động. Không ít người ánh mắt vẫn dừng lại tại lầu 2 số 1 bao xương bên trên, tựa hồ nghi hoặc vị này thần bí tồn tại thế mà không có ra giá. Dừng một chút, người nữ chủ trì tiếp tục nói, "Tiếp xuống, chính là chúng ta thứ 5 kiện áp chụp vật đấu giá, cũng là lần hội đấu giá này thứ 2 đếm ngược kiện vật đấu giá. Nguyên bản nó là làm chúng ta mạnh nhất vật đấu giá đăng tràng, nhưng về sau lâm thời có chân quý hơn vật đấu giá gia nhập, cho nên nó biến thành vì thứ tịch. Về phần chúng ta mạnh nhất áp chụp vật đấu giá là cái gì, ta nghĩ đang ngồi có không ít tân khách đều nghe được tin tức." Nghe nói như thế, hội trường phía dưới một chút khoác trên người đấu đồng màu đen người thần bí thần sắc hơi động. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn cũng là bởi vì nghe được cự phủ đoàn lính đánh thuê thả ra tin tức, chuyên từ các nơi chạy đến, chính là vì tranh đoạt món kia trong truyền thuyết bảo vật. mà giống những cái kia thực lực không đủ, hoặc là địa vị không đủ tiểu quý tộc hoặc là bọn lính đánh thuê, còn chưa không biết mạnh nhất vật đấu giá là cái gì. Bọn hắn trong mắt nhao nhao mang theo vẻ nghi hoặc, thấp giọng châu đầu ghé tai. Người chủ trì này đang nói cái gì? Cái gì mạnh nhất áp chụp vật đấu giá, cự phủ đoàn trưởng còn tự thân thả ra tin tức. Không biết a. Bất quá nghe giống như cực kỳ chân quý, cực kỳ hi hữu dáng vẻ, nhiều cường giả như vậy đều chuyên từ các nơi chạy đến. Không sai, nhìn đến cái này mạnh nhất vật đấu giá có lai lịch lớn a. Theo đám người thảo luận, những cái kia tân khách trong lòng cũng không khỏi khơi gợi lên mấy phần chờ mong. Cùng lúc đó, hai tên tuyết hồ tộc thị nữ đẩy một cái tinh xảo xe triển lãm lên này. Bánh xe lăn qua mặt đất lúc phát ra rất nhỏ vù vù, tựa hồ gánh chịu lấy loại nào đó nặng nề vật phẩm. Chương 777, truyền thuyết cấp rèn đúc truy, giá trên trời bí dược. 2, chương 777, truyền thuyết cấp rèn đúc truy, giá trên trời bí dược. 2. Người nữ chủ chỉ nói, tại đẩy ra mạnh nhất vật đấu giá trước đó, xin cho ta hướng các ngươi long trọng giới thiệu cái này thứ tích áp chụp vật đấu giá. Nó đồng dạng cực kỳ chân quý, đồng thời đến từ Nam Đại Lục một cái cực kỳ nổi tiếng chủng tộc, tộc người Lùn. Là nổi danh thợ rèn, gần địch ngươi xương cần, tự tay tạo ra rèn đúc nện cho, tên là Xương Hạch Vĩnh Tịch Chi Truy. Nghe được cái tên này, một bộ phận tân khách trong mắt hiện hiện vẻ cân nhắc. Xương Hạch Vĩnh Tịch Chi Truy. Danh tự này nghe rất quen thuộc bộ dáng, nhưng liền là nghĩ không ra. Một tên lính đánh thuê khác nói, ta chưa nghe nói qua thanh này truy danh tự, nhưng nghe nói qua vị kia thợ rèn, gần địch ngươi xương cần, nghe nói vị này chính là một tên truyền kỳ cấp thợ rèn. Cái gì? Truyền kỳ cấp thợ rèn? Loại nhân vật này cho dù ở tộc người Lùn cũng mười điểm hiếm thấy a. Đúng vậy a. Hắn truy làm sao lại lưu lạc đến nơi đây? Mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm, người nữ chủ trì tiếp tục giới thiệu nói, nó đầu truy là một cái đông kết cực địa trái tim, từ vạn năm không thay đổi huyền băng bao vây lấy đen kịt xương hạch. Nghe nói, dùng thanh này rèn đúc đập tạo ra trang bị, sẽ trên phạm vi lớn cường hóa băng thuộc tính lực lượng, để hắn hoàn thành chất biến. Dừng một chút, nàng cường điệu nói, trọng yếu nhất chính là, thanh này rèn đúc truy phẩm chất là truyền thuyết cấp. Dứt lời, bên cạnh tuyết hồ tộc thị nữ đem xe triển lãm trên vải đỏ để lộ, động tác ưu nhã lại trang trọng. Chỉ một thoáng, một thanh toàn thân hiện lên xương màu lam, phản phất từ vạn niên huyền băng chế tạo thành, bao vây lấy một viên đen kịt huyền băng rèn đúc truy thình lình xuất hiện. Mãnh liệt hàn ý trong nháy mắt càn quét toàn trường, để tòa này đại sảnh nhiệt độ đạt đến 50 trở xuống. Mà khi nhìn thấy thanh này rèn đúc truy hình dáng về sau, toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, phản phất liền hô hấp đều bị đông cứng. Ngay sau đó, nhấc lên một trận cuồng nhiệt kinh hô. Những lính đánh thuê kia một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, truyền thuyết cấp rèn đúc thánh truy. Ta không nghe lầm chứ, cái này sao có thể? Quá khoa trương. Thế mà xuất hiện truyền thuyết cấp bậc vật đấu giá. Ta tham gia nhiều như vậy khóa đấu giá hội, nhưng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại này vật đấu giá. Hơn nữa còn là rèn đúc truy loại này cực kỳ hi hữu chủng loại, không biết nhiều ít truyền kỳ thợ rèn nguyện ý dốc hết tất cả tài sản, đổi một thanh loại này rèn đúc truy tới. Tại sao có thể có người bỏ được đem loại này chân quý đồ vật lấy ra đấu giá? Quá không thể tưởng tượng nổi. Không chống chân là phía dưới hội trường, liền ngay cả những cái kia trong dạp nhân vật thần bí cũng chấn động theo không thôi. Từng đạo cường hãn khí tức bộc phát, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên đài trôi này tản ra lạnh lẽo hàn khí rèn đúc truy. Bao quát thời khắc này, Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết bọn người trong mắt cũng nổi lên mãnh liệt rung động. Tào Tinh sợ hãi thán nói, cái này cự phủ đoàn lính đánh thuê thật đúng là đủ khoa trương. Ngay cả truyền thuyết cấp bậc rèn đúc truy đều lấy ra đấu giá, cái này nếu là thả ra tin tức, không biết có thể gây nên nhiều ít đại sư cấp thợ rèn hay là truyền kỳ thợ rèn chen chúc mà tới. Liễu Mộ Tuyết cũng tán đồng gật đầu. Cái này, một bên Bạch Chỉ thanh âm thanh lãnh nói, ta nghĩ bọn hắn hẳn là không dám đem tin tức thả ra. Đối với những cái kia thợ rèn tới nói, trong tay rèn đúc truy là trọng yếu nhất vật phẩm, có thể so với sinh mệnh của mình, tuyệt không cho sơ thất. Chính như tên kia người chủ chỉ nói, một thanh truyền thuyết cấp rèn đúc truy, cơ hồ có thể coi như tộc quần trí bảo đến đối đãi. Mà lại, thanh này rèn đúc truy còn là tới từ cái kia chủng tộc cường thế, tộc người Lùn. Nếu để cho bọn hắn biết trong tộc thánh vật lưu lạc bên ngoài, nói không chừng sẽ vượt qua một cái đại lục theo đuổi giết đoạt lại. Tào Tinh khẽ gật đầu, cũng cảm thấy Bạch Chỉ nói rất có đạo lý. Mà điều này cũng làm cho trong lòng hắn hiện lên một vấn đề mới. Đó chính là, cự phủ đoàn lính đánh thuê là như thế nào vượt qua một cái đại lục, từ tộc người Lùn trong tay làm đến thanh này truyền thuyết cấp rèn đúc truy. Phải biết, mặc dù tại hệ thống đổi mới về sau, thế giới này bản đồ hạn chế đã hủy bỏ, những người sống sót có thể tự do tại tùy ý nơi hẻo lánh thăm dò, bao quát tiến về khác biệt đại lục các loại. Nhưng cho tới bây giờ, tiến về đại lục khác người sống sót có thể nói là ít càng thêm ít. Liền ngay cả Tào Tinh đều không có tiến về đại lục khác năng lực, hoặc là nói không thời gian này. Cự phủ đoàn lính đánh thuê vẹn vẹn một tên truyền kỳ cấp cường giả, liền có thể làm được điểm này. Nghĩ tới đây, Tào Tinh ánh mắt không khỏi nhìn về phía gian hàng phía sau, thấp giọng nói, nhìn đến, một hồi chờ cạnh tranh kết thúc về sau, phải hỏi một chút Lệ Ổ Nạt tình huống như thế nào. Thanh này truyền thuyết cấp gen đúc truy, bọn hắn là như thế nào thu vào tay? Hắn tại trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, mà ở một bên Liễu Mộ Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ cảm thấy có chút nghi hoặc. Nàng nhẹ giọng hỏi, "A Tinh, ngươi có hay không ý thức được một vấn đề?" "Ừm." "Vấn đề gì?" Tào Tinh quay đầu nhìn lại. Liễu Mộ Tuyết tiếp tục nói, "Chúng ta lần này giao cho cự phủ đoàn lính đánh thuê bán đấu giá hai đài ma tượng mặc dù chân quý, nhưng dựa theo giá trị đến xem, hẳn là so ra kem cái này truyền thuyết cấp rèn đúc truy mới đúng." "Vì cái gì? Cự phủ đoàn lính đánh thuê đem chúng ta ma tượng đánh giá là mạnh nhất áp chụp vật đấu giá, thậm chí so thanh này rèn đúc truy còn muốn chân quý đâu?" Tào Tinh nhíu mày, bởi vì liền ngay cả hắn cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Chính như Liễu Mộ Tuyết nói, ma tượng chân quý tính ở chỗ nó đối với những đại thế lực kia ý nghĩa. Cùng so sánh, anh hùng cấp ma tượng căn bản cũng không khả năng cùng một kiện truyền thuyết trang bị dương so sánh. Mà giờ khắc này, theo tên kia người nữ chủ trì mở miệng, cũng giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. "Chư vị tân khách, mời không nên gấp gáp. Tại đây kiện rèn đúc truy chính thức bắt đầu đấu giá trước, có chút chú ý hạng mục, ta cần sách trước nói rõ với các ngươi. Nghe ta nói minh hoàn tất về sau, chư vị rồi quyết định muốn hay không tham dự cạnh tranh. Phía dưới, liên tiếp không ngừng tiếng nghị luận dần dần yên tĩnh trở lại. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, mắt không chớp nhìn chằm chằm gian hàng. Người nữ chủ trì khẽ nhả một hơi, nhẹ nói, ta nghĩ các vị cũng biết, một kiện truyền thuyết cấp rèn đúc truy giá trị, nó cơ hồ có thể làm một cái tộc quần trấn tộc chi bảo mà tồn tại. Dù cho cường đại như tộc người lùn, trong tộc cũng không có mấy món dạng này thánh vật. Cho nên, bọn hắn khi biết mình trong tộc thánh truy lưu lạc bên ngoài, có thể sẽ phái ra cường đại hải nhân chiến sĩ đến đây thu hồi. Liên quan tới cái này hai hoàng ẩm, rất nhiều người cũng đều đại khái đoán được. Tên này người nữ chủ trì sách trước đem vua xuống cái này rèn đúc truy lợi hại quan hệ làm rõ, còn tính là tương đối lương tâm. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, vừa mới chỗ ta nói chỉ là điểm thứ nhất. Kế tiếp còn có một chút cần thiết phải chú ý sự tình, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là, bất luận một cái nào truyền thuyết trang bị, đều là cùng nó người sử dụng tiến hành linh hồn ràng buộc. Tại đời trước khóa lại người không có triệt để tiêu vong trước đó, nó sẽ chỉ thừa nhận nguyên chủ lực lượng, những người khác không cách nào sử dụng. Mà vị kia truyền kỳ thợ rèn, gần địch ngươi xương cần, trước mắt còn khỏe mạnh. Cho nên, thanh này xương hoạch vĩnh tịch chi truy trước mắt vẫn ở vào khóa lại trạng thái, cho dù vô xuống cũng vô pháp sử dụng. Làm nàng giải thích xong, trên trận đám người lâm vào ngạc nhiên trạng thái. Nguyên bản lửa nóng không khí trong nháy mắt lạnh đi, rất nhiều trên mặt người cũng theo đó hiện ra vẻ thất vọng. Những lính đánh thuê kia tiếp nối nói, thì ra là thế. Ta liền nói cự phủ đoàn lính đánh thuê vì sao lại đem loại này chân quý truyền thuyết thẳng truy lấy ra đấu giá. Nguyên lai vị kia nguyên chủ còn sống. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Không thể sử dụng truyền thuyết đạo cụ, thậm chí còn không bằng một kiện sắt vụn. Đúng vậy a, khó trách thanh này rèn đúc truy không cách nào trở thành mạnh nhất vật đấu giá. Mọi người ở đây là cái này truyền thuyết cấp rèn đúc truy không cách nào sử dụng, mà cảm thấy tiếc hận thời điểm. Một vị khác mang theo mặt nạ màu bạc, thấy không rõ khuôn mặt tồn tại cười lạnh một tiếng. Hắn âm chắc chắn nói, các ngươi sai lầm, thanh này rèn đúc truy mặc dù không cách nào sử dụng, nhưng nó y nguyên có không ít giá trị. Phải biết, có thể dùng để rèn đúc truyền thuyết trang bị vật liệu, đều là thế gian náo vật hiếm thấy. Chúng ta hoàn toàn có thể đem thanh này rèn đúc truy trước phá hủy, sau đó đem bên trong hạch tâm vật liệu lấy ra, dùng để chế tạo những vũ khí khác hoặc là trang bị. Nếu như tìm tới một cái đồng dạng kỹ thuật rèn đúc siêu phàm thoát tục thợ rèn, thậm chí còn có thể chế tạo ra một thanh hoàn toàn mới truyền thuyết trang bị. Nghe nói như thế, trên đài kia một thanh tản ra mãnh liệt hàn ý rèn đúc thánh truy, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Từng đợt hàn khí bộc phát, tựa hồ đối với đề nghị này cảm thấy 10 điểm kháng cự, băng lãnh xương mù như là giống như thủy triều cuộn, ngay cả không khí đều ngưng kết ra nhỏ vụ băng tinh. Nhưng mà, nó cuối cùng chỉ là một kiện công cụ thôi, mặc dù có một tia yếu ớt linh trí, nhưng lại không cách nào làm những gì. Mà ở phía dưới trong hội trường, trầm thấp tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Mặc dù đề nghị của người nọ nghe vào có chút phung phí của trời, nhưng quả thật làm cho không ít người có chút tâm bắt đầu chuyển động. Cái này, một tên khác mặc trên người màu đen giáp da, bên hông cài lấy một cây chùy thủ người thần bí cũng gần giọng nở nụ cười. Hắc hắc, còn có kiện chuyện trọng yếu các ngươi đừng quên. Thanh này truyền thuyết cấp rèn đúc truy là đám kia cao ngạo tiểu hải nhân tạo ra, nếu như bọn hắn biết trong tộc thánh vật rơi xuống Tây Đại Lục, khẳng định sẽ phái người tới tìm kiếm. Đối với thực lực mình đủ tự tin có thể vỗ xuống đến lúc đó nói không chừng có thể cùng tộc người lùn đàm cái giá tốt, thậm chí kiếm một món hời. Nghe được đề nghị này, trong hội trường không ít người thần sắc hơi động, liền ngay cả những cái kia trong dạng cũng truyền tới từng đợt yếu ớt ba động. Hai người này kẻ sướng người họa, để trên trận bầu không khí lại vi diệu sinh động. Chương 778, trăm ức giá trên trời, giải quyết dứt khoát. Một, chương 778, trăm ức giá trên trời, giải quyết dứt khoát. Một, hai người kia kẻ sướng người họa, để đấu giá hội bầu không khí lại vi diệu sinh động. Người nữ chủ trì đứng tại trên đài, đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trên mặt y nguyên mang theo nụ cười chuyên nghiệp. Đang chờ đợi một lát sau, nàng ưu nhã giơ lên đấu giá truy, hiện tại xương hoạch vĩnh tịch chi chủ ý chính thức bắt đầu cạnh tranh. Giá khởi điểm là 10 ức, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5000 vạn. Theo thanh thúy truy âm thanh rơi xuống, so sánh với phía trước mấy món áp chụp vật đấu giá nhiệt liệt, lần này cạnh tranh tựa hồ lâm vào quỷ dị trầm mặc ở giữa. Tất cả mọi người không có ra giá, tựa hồ tại quan sát cùng tự hỏi cái gì. Trong chốc lát, lớn như vậy phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Ma pháp đồng hồ cắt trên đài yên tĩnh chạy xuôi các miệng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nửa phút lâu. Người nữ chủ trì nụ cười trên mặt không giảm. Bởi vì nàng biết, loại này chân quý truyền thuyết cấp rèn đúc truy, khẳng định sẽ có người ra tay. Cho dù là mua về làm cái vật sưu tập, cũng sẽ không người hỏi thăm. Tình hình trước mắt, chỉ là bởi vì tất cả mọi người không muốn làm cái này chim đầu đàn thôi. Nàng thanh âm bình tĩnh nói, còn có cuối cùng 10 giây đồng hồ, nếu như y nguyên không ai ra giá lời nói, như vậy cái này chân quý truyền thuyết trang bị, liền muốn tiếp nối lưu phách. Nghe nói như thế, người phía dưới bầy rốt cục xuất hiện một tia bạo động. Nơi hẻo lánh bên trong truyền đến rất nhỏ bạo động âm thanh, có người thấp giọng trò chuyện, có người vớt ve trong tay thẻ số, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Cái này, hàng cuối cùng chỗ bóng tối, một tên thần bí người áo đen đột nhiên giơ lên thẻ số, thanh âm khàn khàn từ dưới mũ trùm truyền đến, để lão phu đi thử một chút, vừa vặn ta chuẩn bị chế tạo một kiện tiện tay binh khí. Thanh này rèn đúc truy phía trên xương hoạch nhìn không sai, có thể dùng để chế thành pháp trượng trên hoạch tâm bảo châu. Người này dứt lời, trên sân khấu cái kia thanh rèn đúc truy lần nữa phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh. Nó kia huyền băng giống như thân truy nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ tiên đoán được mình sắp gặp phải đáng sợ vận mệnh. Nhưng mà, theo người đầu tiên báo giá, lập tức giống như là nhấc lên phản ứng dây chuyền đồng dạng, lập tức có thật nhiều người đi theo ra giá. Một tên thân hình khôi ngô linh đánh thuê nói, 11 ức, thanh này truy ta muốn mua về cất giữ. Nghe nói như thế, bên cạnh một tên cầm trong tay đại kiếm cường giả không chút do dự phá nói, kẻ bờ hẹo, ngươi cái không có chút nào nghệ thuật tế bào ra hỏa, còn hiểu được cất giữ, ta xem là nghĩ đến chuyển tay đầu cơ trục lợi đi. Hắc hắc, ta lại không cho ngươi đạt được, ta ra 1.5 tỷ cờ rằng. Hai người này tựa hồ có chút ân đoán, tên kia thân hình khôi ngô lính đánh thuê lập tức trợn mắt nhìn, tựa hồ muốn phát tác tại chỗ. Mà tại ánh mắt của hắn rơi vào gian kia gian hàng phía sau lúc, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, lửa giận trong lòng cũng bị áp chế xuống tới. Nơi này là cự phủ đoàn lính đánh thuê cái bệ, cấm chỉ tất cả mọi người gây rối. Nếu không sẽ nhận cự phủ đoàn trưởng, cũng chính là vị kia truyền kỳ cường giả chế tài. Người nữ chủ trì ôn hòa cười nói, số 47 quý khách ra giá 1.5 tỷ. Có cao hơn hắn sao? Theo nàng vừa dứt lời, từng đợt báo giá âm thanh không ngừng truyền đến. Ta ra 17 ức, 18 ức, ta tới 20 ức. Giá cả bắt đầu bằng tốc độ kinh người kéo lên, những cái kia nguyên bản định ngắm nhìn người mua cũng bắt đầu nhao nhao gia nhập chiến cuộc. Rốt cuộc, thanh này truyền thuyết cấp rèn đúc truy cho dù không cách nào sử dụng, nhưng nó giá trị y nguyên không thể đo lường. Đáng ra rất nhiều người táng ra bại sản đem nó mua lại. Bất quá, làm báo giá đi vào 30 ức cái này đường ranh giới lúc, tăng giá xu thế lần nữa bắt đầu chậm dần. Từ lần trước cạnh tranh món kia di vật cũng có thể thấy được đến. Những lính đánh thuê này, các quý tộc trong tay có thể lưu động tài chính, hầu như đều là 30 ức tà hữu. Có lẽ bọn hắn còn có rất nhiều giá trị kinh người tài sản, tỉ như lãnh địa, ma pháp khoáng mạch, gia tộc chân tàng các loại. Nhưng không thể là vì một kiện không cách nào sử dụng truyền thuyết trang bị mà được ăn cả ngã về không. Có thể nói, chỉ cần lầu 2 cùng lầu 3 những cái kia thần bí tồn tại không ra tay, như vậy cái giá tiền này còn kém không nhiều đến đỉnh. Ra đến 30 ức giá cả, là một tên nhìn tuổi không lớn lắm lính đánh thuê. Hắn giơ thẻ số, trong mắt hiện ra hưng phấn cùng thần sắc mong đợi. Tựa hồ đã thấy mình đem thanh này rèn đúc truy bỏ vào trong túi chẳng cảnh. Nhưng mà, không đợi hắn hưng phấn bao lâu, hạ một cảnh tượng trực tiếp đánh nát ảo tưởng của hắn. Lầu 3 số 14 bao xương trên cửa sổ, sáng lên một mảnh ánh sáng. 31 ức. Làm cái này con số vừa xuất hiện, trong hội trường vị này người ra giá sững sờ tại nguyên chỗ. Trong mắt của hắn xuất hiện xoắn xuýt chi sắc, tựa hồ tại do dự muốn không cần tiếp tục đuổi theo. Nhưng mà, không đợi tên này lầu 1 trong hội trường người đấu giá làm ra phản ứng, lầu 3 một gian khác bao xương sáng lên con số. 32 ức. Ngay sau đó, cái khác bao xương cũng liên tiếp sáng lên con số. 3250 triệu. 33 ức. 35 ức. Những này trong dạng tồn tại đấu giá đồng dạng điên cuồng. Trong chớp mắt, liền đống đến 50 ức. Ra đến 50 ức giá cao, là lầu 2 số 6 bao xương một vị cường giả bí ẩn. Phía dưới, mấy trăm ánh mắt nhao nhao nhìn về phía gian kia bao xương đơn hướng pha lê, tựa hồ tại phỏng đoán thân phận của đối phương. Đến cái giá tiền này, có thể nói là không sai biệt lắm đến thị trường mong muốn mức cực hạn. Liền ngay cả những này trong dạng cường giả bí ẩn cũng không tiếp tục ra giá. Nếu như là một thanh có thể sử dụng truyền thuyết vũ khí, đừng nói 50 ức, liền là 500 ức cũng mua không được. Nhưng là, cái đồ chơi này chung quy là cái khoai lang bằng tay, tương lai xác suất rất lớn chỉ có hai cái kết cục. Hoặc là bị phá hủy, đem phía trên hạch tâm vật liệu dung nhập cái khác trang bị ở giữa, hoặc là liền là bị tộc người lùn tìm tới, sau đó một lần nữa tìm về. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Những lính đánh thuê kia xì xào bàn tán, thấp giọng nghị luận. 50 ức không sai biệt lắm là cực hạn đi. Đúng vậy a, lại cao liền điên thật rồi. Theo ta thấy cái đồ chơi này nhiều lắm là giá trị 30 ức, tốn nhiều như vậy cờ rằng mua nó người, đầu óc. Người này lời còn chưa dứt, liền bị một tên lính đánh thuê khác vội vàng ngăn lại, đừng nói lung tung, phía trên những tồn tại này cũng không phải ngươi trêu chọc nổi. Nghe nói như thế, cái này lính đánh thuê cũng liền bận bịu ngậm miệng, trong mắt hiện hiện nghĩ mà sợ chi sắc. Mọi người ở đây coi là, món đồ đấu giá này sắp rơi vào số 6 bao xương người bán trong tay lúc. Lầu 2 số 1 bao xương trên cửa sổ, lần nữa sáng lên một con số. 6 tỷ. Trực tiếp vượt qua số 6 bao xương 1 tỷ giá cả. Trên trận lập tức một mảnh xôn xao. Một chút các tân khách bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy khó mà tin tưởng. Là số 1 bao xương vị kia cường giả bí ẩn, hắn lại ra tay rồi. Có người thấp giọng kinh hô. Thật sự là có quyết đoán, trước đó bỏ ra 8 tỷ vô xuống món kia di vật, hiện tại lại tiêu 6 tỷ mua xuống một kiện vật sưu tập. Cái này, một tên quý tộc cách ăn mặc người trẻ tuổi nhịn không được cười nhạo nói, thế này sao lại là có quyết đoán, đây quả thực là người ngốc nhiều tiền không có chỗ xài. Nghe nói như thế, bên cạnh một tên mang theo mặt nạ màu bạc nữ tử lạnh lùng nói, loại này không thể nói lung tung được, vạn nhất vị này cường giả bí ẩn mua về có mình tác dụng đâu. Hữu dụng? Có làm được cái gì? Quý tộc nam tử bĩu môi khinh thường, chẳng lẽ hắn muốn đi trước Nam Đại Lục, đi đem tên kia truyền thuyết cấp thợ rèn chém giết sao? Ta nhìn người này là bị điên. Nhưng mà, không đợi hắn dứt lời, từ phía sau đài sảnh triển lãm bên trên, bộc phát ra một cô mênh mông khí tức. Kinh khủng uy áp như là một ngọn núi lớn đột ngột xuất hiện, đặt ở tên này quý tộc trẻ tuổi trên thân. Xoạt xoạt. Theo một trận rợn người tiếng xương nứt vang lên, tên này quý tộc trẻ tuổi hai chân trong nháy mắt uốn lượn phù phù một tiếng quỳ xuống. A! Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hội trường. Đám người nhao nhao đem ánh mắt ném qua khứ. Một mặt liền thấy tên kia quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà sinh ra vặn vẹo người trẻ tuổi. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết, ai dám động thủ với ta? Ta nhất định phải làm cho ngươi nỗ lực giá phải trả. Tất cả mọi người bị cái này hắn biến cố đột nhiên xuất hiện rung động đến nói không ra lời. Mà đúng lúc này, từ gian hàng phía sau truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, tại ta cự phủ địa bàn, không được nhục nhã chúng ta cự phủ đoàn lính đánh thuê quý khách. Chương 778, trăm ức giá trên trời, giải quyết dứt khoát. 2, chương 778, trăm ức giá trên trời, giải quyết dứt khoát. 2. Nếu không, giết không tha. Thanh âm bên trong ẩn chứa băng lãnh sắc ý, để tên kia quý tộc trẻ tuổi cùng với các tân khách đều không tự chủ được dùng mình một cái. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết người nói chuyện thân phận. Cự phủ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, tòa này chợ đen phía sau màn trưởng khống giả, có truyền kỳ chiến lược kinh khủng tồn tại. Mà tại rung động về sau, trong lòng mọi người càng là nổi lên sóng to gió lớn. Vị này cường đại truyền kỳ cường giả, thế mà bởi vì tên này quý tộc trẻ tuổi đối lầu hai tân khách nói năng lỗ mãng, liền trực tiếp ra tay rồi. Chính như trước đó nói tới, có thể tham gia lần hội đấu giá này tồn tại, dù chỉ là lầu một những cái kia tân khách, đều có cực mạnh bối cảnh hoặc là thực lực. Kết quả đối phương lại không chút do dự, tựa hồ căn bản không nhìn tên kia quý tộc cái gọi là bối cảnh. Điều này cũng làm cho bọn hắn không khỏi suy đoán, lầu hai số một bao xương nhân vật thần bí đến cùng là thân phận gì, thế mà đáng ra cự phủ đoàn trưởng như thế giữ gìn. Mà giờ khắc này, tên kia quỳ trên mặt đất quý tộc trẻ tuổi còn tại cắn răng nghiến lợi nói, phụ thân ta là cả dô nạ công tước, các ngươi dám? Không đợi hắn nói xong, nhàn nhạt tiếng đáp lại lần nữa truyền đến, mặc kệ phụ thân ngươi là ai, tại ta cự phủ địa bàn liền muốn thủ quy củ. Bất quá, niệm tình ngươi lần này là vi phạm lần đầu, ta tha thứ cho ngươi vô chi. Mang đi đi. Dứt lời, hai tên khôi ngô lính đánh thuê từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra, giống sách gà con đồng dạng đem tên này không biết trời cao đất rộng quý tộc kéo ra ngoài. Cả trong cả quá trình, hội trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị cái này lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp. Mà trên này, tên kia người nữ chủ trì y nguyên bình tĩnh nói, chư vị tân khách, lầu 2 số 1 bao xương quy cách đã ra được 6 tỷ giá cao. Còn có người muốn tiếp tục tăng giá sao? Nghe nói như thế, phòng đấu giá lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. 20 giây quá khứ, y nguyên không ai cạnh tranh. Rốt cuộc, kinh lịch vừa mới sự kiện về sau, bọn hắn đối với gian kia bao xương thần bí tồn tại càng thêm kiêng kỵ, ai cũng không dám tùy tiện ra giá. Người nữ chủ trì chậm rãi giơ lên một truy. Chỉ cần tiếp qua 10 giây đồng hồ không người ra giá, như vậy thanh này truyền thuyết cấp rèn đúc truy liền là thuộc về Tào Tinh. Thời gian trôi qua, ngay tại ma pháp đồng hồ cắt chỉ còn lại cuối cùng 5 giây thời điểm, lầu 2 số 6 bao xương trên cửa sổ lần nữa sáng lên một cái con số kinh người. 7 tỷ cơ rằng. Giờ khắc này, không khí của hội trường lần nữa sôi trào lên. Chư thần ở trên, lại đi theo, số 6 bao xương vị này tựa hồ cũng không kiêng kỵ số 1 bao xương thân phận a. Vậy khẳng định có thể đi vào 2-3 lâu bao xương, như thế nào người bình thường. Nhìn xem hai người tư thế, tựa hồ cũng rất muốn đem thanh này rèn đúc truy vô xuống. Tiếp xuống có trò hay để nhìn. Mấy trăm đạo ánh mắt tại số 6 bao xương cùng số 1 bao xương ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, phản phất có thể cảm nhận được hai vị này cường giả bí ẩn ở giữa, vô hình giao phong. Về phần vừa mới cái kia bị kéo ra ngoài quý tộc, trong chớp mắt liền bị bọn hắn quên hết đi. Giờ phút này, Tào Tinh chỗ trong dạ. Liễu Mộ Tuyết có chút nhíu mày, hỏi: "A Tinh, chúng ta còn muốn tiếp tục cùng sao?" Nghe nói như thế, Tào Tinh khẽ miệng giơ lên một vòng cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia tình thế bắt buộc ánh sáng, cùng, đương nhiên cùng. Rốt cuộc, đây chính là một thanh truyền thuyết cấp bậc rèn đúc truy, chỉ cần có thể dùng cờ giảng mua lại, xài bao nhiêu tiền đều là giá trị. Chính như trước đó nói tới bất kỳ cái gì một kiện truyền thuyết trang bị đều là độc nhất vô nhị, một chút cường đại truyền thuyết trang bị càng là bảo vật vô giá. Loại cấp bậc này bảo vật, trừ phi là đồng đẳng giá trị vật phẩm trao đổi, trên cơ bản sẽ không có người lấy ra giao dịch. Mà bây giờ, bởi vì thanh này rèn đúc truy cùng nguyên chủ linh hồn ràng buộc nguyên nhân, khiến cho biến thành một kiện không cách nào sử dụng đồ cất giữ, cho nên mới sẽ xuất hiện trên đấu giá hội. Nhưng mà, Tào Tinh phía trước nhưng không chỉ một lần cưỡng ép xóa đi qua một chút truyền thuyết trang bị linh hồn ràng buộc hiệu quả. Nói một cách khác, thanh này rèn đúc truy đến hắn tay bên trong, tương lai khẳng định cũng có biện pháp giải trừ phía trên khóa lại. Tào Tinh vui vẻ nói, vừa vặn. Hạ Dồn tại trở thành truyền kỳ thợ rèn về sau, trong tay còn thiếu một thanh tiện tay truy. Liễu Mộ Tuyết trả lời, được rồi, vậy chúng ta lại thêm 1 tỷ. Sau một khắc, lầu 2 số 1 bao xương trên cửa sổ, một cái 8 tỷ con số kinh người xuất hiện lần nữa. Những cái kia các tân khách trong mắt xuất hiện mãnh liệt khó mà tin tưởng. Bởi vì, cái này con số đã đạt đến kiện thứ nhất áp chụp vật đấu giá, món kia truyền kỳ cấp di vật giá cả. Quá điên cuồng, lại là 8 tỷ cờ rằng. Một tên thân mang lộng lẫy lễ phục quý tộc tiểu thư che miệng thở nhẹ, vị này cường giả bí ẩn từ kiện thứ nhất vật đấu giá đến bây giờ, không sai biệt lắm nện xuống 17 tỷ cờ rằng. Đúng vậy a. Vị này nội tình thật sự là khắc sâu bất trắc, cũng không biết số 6 bao xương vị kia còn muốn tiếp tục hay không cùng đi theo. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, tựa hồ đều đang đợi lấy trận này giao phong tiếp tục thăng cấp. Một lát sau, số 6 bao xương trên cửa sổ, con số lần nữa nhảy lên. 9 tỷ. Cái này con số như là một đạo kinh lôi, tại trong hội trường nổ vang. Thế mà thật đi theo. Kinh khủng. Vị này số 6 bao xương quý khách nội tình cũng khá là ghê gớm, cái này đã hoàn toàn siêu việt món kia di vật giá trị. Đúng vậy a, số 1 bao xương cường giả chắc hẳn cũng phải có áp lực. Đám người triển khai kịch liệt thảo luận, suy đoán số 1 bao xương vẫn sẽ hay không tiếp tục tăng giá. Trong dạng, Liễu Mộ Tuyết quay đầu nhìn về phía Tào Tinh, trong mắt mang theo hỏi thăm thần sắc. Tào Tinh nói thẳng, tiếp tục, lên tới 100 ức. Thanh âm của hắn phi thường bình tĩnh, phản phất 100 ức với hắn mà nói đều đã không tính là gì. Trên thực tế, tại biết mình trên tay đám kia truyền thuyết bí dược giá trị về sau, cái này 100 ức với hắn mà nói thật đúng là không tính là gì số lượng lớn. Dựa theo một bình thấp nhất 2000 vạn đến tính toán, 1000 bình liền là giá trị 200 ức. Nếu như lại tính đến phở rằng xẹt cả gần nhất luyện chế ra tới, tùy tiện đều có 1-2000 bình bí dược, giá trị càng là đạt tới mấy chục tỷ cơ rằng. Cho nên, tại như thế hùng hậu tài lực duy trì dưới, thanh này truyền thuyết cấp rèn đúc truy, hắn tình thế bắt buộc. Liễu Mộ Tuyết khẽ gật đầu, được rồi A Tinh. Nàng kia mảnh khảnh ngón tay bắt đầu ở thủy tinh trên ưu nhã vẽ qua. Sau một khắc, một cái làm toàn trường hít thở không thông con số thình lình hiện hiện. 100 ức cơ rằng. Làm cái này con số xuất hiện về sau, hội trường lâm vào thời gian dài trong yên tĩnh. Một mực qua mười mấy giây đều không có người nói chuyện. Ánh mắt của bọn hắn không ngừng tại hai gian trong dạp dao động, ánh mắt bên trong có chấn kinh, cũng có kính sợ. Loại cường giả cấp bậc này giao phong, dù chỉ là so đấu tài lực, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Ma pháp đồng hồ cắt chậm rãi trôi qua. Một mực đi qua 25 giây, sắp đạt tới thành giao thời hạn, số 6 bao xương y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ đã bỏ đi trận này cạnh tranh. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi lấy kết quả cuối cùng công bố. làm 30 giây kết thúc. Người nữ chủ trì hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đánh xuống đấu giá truy, để chúng ta chúc mừng vị này lầu 2 số 1 bao xương khách quý, lấy 100 ức giá cả, vỗ xuống cái này chân quý tộc người lùn thánh vật, xương hoạch vĩnh tịch chi chủ y. Cái này giá sau cùng, tại chúng ta cự phủ đoàn lính đánh thuê cử hành nhiều như vậy khóa đấu giá hội trong lịch sử, đủ để đứng vào trước 10. Dứt lời, toàn trường bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, xen lẫn liên tiếp tiếng hoan hô. Mà thanh này truyền thuyết cấp bậc gen đúc truy cũng bị Tào Tinh bỏ vào trong túi. Trong dạ, Liễu Mộ Tuyết trên mặt hiện ra nụ cười mừng rỡ, quá tốt rồi A Tinh, tiên sinh Hạ Dồn tiên sinh Cáp La Đức biết tin tức này, khẳng định sẽ rất cảm hưởng. Bao quát một bên Bạch Chỉ cũng lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc, trong lòng cảm thán tại Tào Tinh thực lực hùng hậu. Rốt cuộc, trực tiếp hào ném 100 ức cờ rằng, vẫn còn có chút quá kinh người. Giờ phút này, Tào Tinh khỏe miệng cũng móc ra một vòng đường cong. Không sai, cứ như vậy, 6 cái áp chụp vật đấu giá có 2 kiện đều là bị ta vô xuống tới, mà đổi thành bên ngoài 2 kiện, cũng đều là ta ủy thác cự phủ bán đấu giá. Nói cách khác, hơn phân nửa áp chụp vật đấu giá đều cùng ta có quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa hài lòng gật đầu. Phía dưới, người nữ chủ trì bình phục hạ cảm xúc, tiếp tục nói, tiếp xuống là chúng ta lần này đấu giá hội cuối cùng đồng dạng vật đấu giá, cũng là hội trưởng chúng ta đánh giá là chân quý nhất đồng dạng vật đấu giá. Nghe nói như thế, nguyên bản ồn ào hội trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Rất nhiều ánh mắt nhao nhao nhìn về phía trên đài nữ nhân, trong ánh mắt mang theo tò mò mãnh liệt cùng khát vọng. Rốt cuộc, phía trước vị này người chủ trì đã nói qua, món đồ đấu giá này là lâm thời gia nhập, đồng thời còn sẽ cái kia thanh truyền thuyết cấp rèn đúc truy đẩy ra thứ hai đến ngược vị trí. Lại thêm cự phủ đoàn lính đánh thuê tạo thế, đã sớm để trong lòng mọi người dâng lên vô hạn chờ mong. Bọn hắn không kịp chờ đợi hỏi, vị này mỹ lệ nữ sĩ, nhanh để chúng ta xem một chút đi, đến cùng là cái gì hy hữu tuyệt thế chân bảo đi. Đúng vậy a, chúng ta cũng chờ rất lâu. Đến cùng là cái gì, để mọi người mở mang tầm mắt. Người nữ chủ trì khẽ mỉm cười, chư vị an tâm chớ vội, bởi vì món đồ đấu giá này hình thể cực kỳ to lớn, cho nên nó biểu hiện ra cần một chút thời gian chuẩn bị. Đồng thời, chờ vật đấu giá xuất hiện về sau, cũng mời các vị không cần làm ra cử động thất thường gì. Dứt lời, nàng chủ động hướng thân lui về phía sau mấy bước. Mà tại nàng trước kia chỗ đứng địa phương, đột nhiên xuất hiện hai cái đường kính vượt qua 3 mét hình tròn ma pháp trận, phức tạp phù văn tại mặt đất hiện ra lam quang mãnh liệt. Ầm ầm, từng đợt mãnh liệt chấn động âm thanh truyền đến, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ lòng đất dâng lên. Phòng đấu giá đèn treo tại kịch liệt lay động, cả tòa kiến trúc đều đang điên cuồng rung động. Theo chấn động càng thêm kịch liệt, phía dưới các tân khách không thể không nắm chặt chỗ ngồi tay vịn hoặc cái khác có thể trèo chống đồ vật, duy trì lấy thân hình của mình.